Chương 1297, diễn luyện chương 1297, diễn luyện tướng tác giám đám thợ thủ công đã dựa theo phòng GI yêu cầu chế tác tốt đồng cầu, hai cái nửa vòng tròn hình đồng cầu có thể hoàn mỹ dán vào cùng một chỗ, với lại trong đó một cái đồng cầu còn lưu tốt khổng cùng cái nắp. Công việc này đối với kỹ nghệ tinh xảo tướng tác giám đám thợ thủ công đến nói cũng không khó, bọn hắn cũng đều nghe nói truyền ngôn, cho nên một hơi làm ra mấy cái đồng cầu dùng để làm chuẩn bị chọn, sợ chế tạo ra đồng cầu không hợp cách. Bất quá, chân chính khảo nghiệm còn tại đằng sau, cái kia chính là bị kín cùng như thế nào đem đồng cầu bên trong không khí rút ra. Đương nhiên, phòng di ái cũng đã sớm có chuẩn bị, cố ý sớm phái người đi góp nhặt đỗ trọng nhựa cây dùng để làm bị kín. Đang tiến hành thử nghiệm trước đó, phòng di ái đương nhiên muốn cũng trước diễn thử một lần thử một chút. Tướng tác giám Diêm Lập Bản mang theo một đám tướng tác giám đám quan chức mặt đầy hiếu kỳ ở bên cạnh vây xem. Phòng di ái tự thân lên trận, dùng giản dị hút không khí trang bị rút ra đồng cầu bên trong không khí. Thuần dùng tay thao tác, cũng may phòng di ái trời sinh dũng lực, không bao giờ thiếu đó là khí lực. Một mực quất, thẳng đến rút không nổi mới thôi, phòng di ái cảm thấy đồng cầu bên trong hẳn là tiếp cận chân không trạng thái, hai cái nguyên bản tách ra đồng cầu cũng chăm chú khép kín đứng lên, phản phất nguyên bản là một thể. Lập tức, phòng di ái lại nghiêm túc kiểm tra một chút, cái nắp cùng đồng cầu khép kín địa phương đều dùng đỗ trọng cao su, cũng không có xuất hiện thoát hơi tình huống. Phòng di ái lôi kéo hai đầu móc kéo dùng sức hướng ra phía ngoài rồi, dùng ra mình lớn nhất khí lực, đồng cầu mảy may đều không có xuất hiện tách rời dấu hiệu. Đối với cái này phòng di ái vẫn là cảm thấy rất hài lòng, Diêm Lập Bản mấy người cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên, vậy mà thật kéo không ra. Hai cái nửa vòng tròn đồng cầu cũng không phải là một thể, cũng vô dụng thứ gì dính đứng lên, chỉ là thu về lui tới bên ngoài hút không khí liền kéo không mở. Phòng di ái xem bọn hắn một mặt ngạc nhiên bộ dáng, cười nói, các ngươi cũng thử một chút. Phòng di ái khí lực viễn siêu người bình thường, ngay cả chính hắn đều kéo không mở, người khác thì càng không có khả năng ra. Diêm Lập Bản đám người nghe cũng kìm nén không được hiếu kỳ đi lên đến đây. Bọn hắn vô luận là mình hai tay dùng sức kéo, vẫn là một người dắt lấy một mặt vòng tròn rồi, kết quả đều kéo không ra. Diêm Lập Bản đám người vây quanh đồng cầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật đúng là rất khó tin tưởng. Bất quá, bọn hắn lập tức liền nghĩ tới truyền ngôn, Tấn Quốc Công tại quốc tử giám thả ra hào ngôn, muốn bao nhiêu con ngựa mới có thể kéo mở. Nhân lực sát thực kéo không ra đồng cầu, như vậy ngựa đâu? Phòng Di Ái muốn diễn thử một chút, tự nhiên cũng sẽ không chỉ dùng ngựa tới thử. Người sắt thực kéo không ra, nếu là dùng mấy thất ngựa liền có thể kéo ra nói, vậy đã nói rõ hút không khí quất không triệt để, hoặc là bị kín làm không tốt, vậy liền cần muốn mặt khác biện pháp. Phòng Di Ái cười nói, dẫn ngựa đến. Mặc Trúc bọn hắn lập tức dắt hai con ngựa tới, còn ôm lấy một quyển vừa to vừa dài dây gai. Phòng Di Ái cười nói, hai con ngựa không đủ, lại đến hai thớt. Rất nhanh, bốn con ngựa liền được cột vào đồng cầu hai đầu trên vòng tròn, mỗi bưng hai con ngựa. Mặc Trúc đám người trở mình lên ngựa, theo Phòng Di Ái hét lớn một tiếng, bọn hắn lập tức ngựa hướng về phía trước. Roi ngựa vung dậy, chiến mã hí lên. Vô luận bốn con chiến mã như thế nào ra sức hướng về phía trước, đồng cầu lại cũng chỉ là trước sau di động, cũng không có bị kéo ra. Nếu như nói vừa rồi chỉ là ngạc nhiên, lúc này Diêm Lập Bản đám người đã sợ ngây người. Bốn con ngựa vậy mà cũng không có đem đồng cầu kéo ra. Một mực kéo dài một hồi lâu, bốn con chiến mã không ngừng hí lên, thở hổn hển, nhưng thủy chung không có đem đồng cầu kéo ra. Phòng di ái này mới khiến Mặc Trúc bọn hắn dừng lại. Đi qua vừa rồi thí nghiệm, bốn con ngựa hiển nhiên kéo không ra đồng cầu, phòng di ái cũng không có lại tiếp tục ý tứ. Một mặt là bởi vì sân bãi có hạn không thi triển được, một mặt khác là bởi vì hắn đã xác định đồng cầu bên trong đã gần như chân không, với lại bịt kín cũng không có vấn đề. Đã như vậy, vậy liền đem huyền niệm lưu tại Chu Tức Đường phố A Mặc Trúc bọn hắn cầm dây trói cởi ra, đem đồng cầu giao cho phòng di ái, Diêm Lập Bản bọn hắn lập tức lại xuống tới. So sánh lúc ấy, bọn hắn lần này lại nhìn đồng cầu ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Đây thật là bọn hắn tướng tác giám chế tác đồng cầu sao? Rõ ràng là tách ra nửa cái đồng cầu hợp lại cùng nhau, làm sao lại dùng ngựa đều kéo không ra đâu? Phòng di ái cũng nhiều nói cái gì, trực tiếp dùng sức đem cái nắp rút ra. Sau đó, đều không cần phòng di ái dùng sức kéo, đồng cầu đã chia làm hai nửa. Diêm Lập Bản đám người toàn bộ đều há to miệng, một màn này thật sự là quá làm cho người ta ngạc nhiên. Cái này đồng cầu đó là bọn hắn tướng tác giám chế tác được, bọn hắn rất xác định đó là phổ thông đồng cầu, không có bất kỳ cái gì cơ quan. Đồng cầu vốn cũng không phải là một thể, trừ phi tiến hành dung luyện, bằng không thì căn bản cũng không khả năng hợp làm một thể, đỗ trọng nhờ cây đã làm, không có khả năng đem đồng cầu dính đứng lên. Đừng nói không có dính đứng lên, liền tính thật dính đi lên, cũng không có khả năng bốn con ngựa đem hết toàn lực đều kéo không ra. Vừa rồi nhìn bốn con ngựa đem hết toàn lực đều kéo không ra, bọn hắn cơ hồ đều phải hoài nghi đồng cầu có phải hay không một thể. Nhưng là bây giờ nhìn đến phòng di ái gỡ ra cái nắp sau dễ như trở bàn tay đem đồng cầu tách ra, hiển nhiên hồ lô cũng không phải là một thể. Diêm Lập Bản cảm khái nói, đây chính là áp suất không khí lực sao? Quả nhiên đại không hợp thói thường. Chúng ta sống trên đời, nguyên lai mỗi ngày đều tại thừa nhận như vậy đại áp suất không khí lực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phòng di ái cười nói, tựa như địa cầu đang không ngừng chuyển động đồng dạng, chúng ta từ khi ra đời liền thân ở trong đó, cảm thụ không ra cũng bình thường. Diêm Lập Bản lập tức hiếu kỳ hỏi, đến cùng cần bao nhiêu con ngựa mới có thể đem đồng cầu kéo ra? Ban đầu phòng di ái tại quốc tử giám dạy học thời điểm, Diêm Lập Bản cũng ở tại chỗ, hắn muốn là hợp chỉnh phương diện cảm thấy rất hứng thú, cũng rất có nghiên cứu, tự nhiên sẽ đối với phòng di ái học vấn sinh ra nồng hậu dạy đặc hứng thú. Trên thực tế, phòng di ái liên quan tới lực học vấn cho hắn cực lớn gợi ý, để hắn trên nhiều khía cạnh có loại thể hội quán đỉnh cảm giác. Phòng di ái lắc đầu, cười nói, ta cũng không biết rốt cuộc muốn bao nhiêu con ngựa mới có thể kéo ra, cái này cần cụ thể thử qua mới có thể biết. Kỳ thực đến cùng bao nhiêu con ngựa mới có thể kéo ra cũng không trọng yếu, mà là rất nhiều con ngựa đều kéo không ra mang theo cấp mọi người rung động, khiến mọi người áp suất không khí lực sinh ra quen biết, đối với khoa học sinh ra hứng thú, cái này mới là lần này thử nghiệm trọng yếu mục đích cùng ý nghĩa. Diêm Lập Bản cười nói, vậy hạ quan liền rửa mắt mà đợi. Mặc dù hôm nay chính mắt thấy bốn con chiến mã đều không có đem đồng cầu kéo ra, Diêm Lập Bản đã thấy được áp suất không khí lực thần kỳ, cũng không có thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, ngược lại khơi dậy hắn càng lớn lòng hiếu kỳ. Phòng Di Ái sai người mang tới một cái dương, đem đồng cầu cùng hút không khí trang bị còn có đỗ trọng nhựa cây làm bịt kín vòng toàn bộ đều cất vào đến. Lập tức, Phòng Di Ái chấm dứt các hỏi, ta muốn kính mài xong sao? Lại lần nữa mài kính, cũng không biết có thể hay không thỏa mãn ngươi yêu cầu. Sau khi nói xong, Diêm Lập Bản cũng là người ta đi đem mài xong kính mang tới. Chương 1298, giáo dục chương 1298, giáo dục Phòng Di Ái mở hộp ra cẩn thận kiểm tra đứng lên. Nhìn lên đến ngược lại là còn có thể, cụ thể có thể hay không dùng còn muốn đem kính hiển vi lắp ráp đứng lên thử một chút mới được. Cái khác bộ kiện sớm đều chuẩn bị xong, bây giờ chỉ còn lại kính quang lọc cùng mặt kính. Nhìn thấy Phòng Di Ái nghiêm túc kiểm tra một lần, bên cạnh Diêm Lập Bản lo lắng hỏi, thế nào? Có thể sử dụng sao? Phòng Di Ái trước kia liền đã phân phó tướng tác giám công tượng mài chế thấu kính, mài chế thấu kính là cái cẩn thận sống, hết lần này tới lần khác Phòng Di Ái cũng miêu tả không có chuẩn xác như vậy, cho nên cho dù là tướng tác giám chế kính tốt nhất công tượng cũng không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên bản Diêm Lập Bản cũng không có vội vã như vậy, nhưng là bây giờ ngay cả hoàng đế đều hỏi đến thúc giục đứng lên, hắn làm sao có thể không cấp thiết? Phòng Di Ái đem thấu kính đặt ở trong hộp, cười nói, nhìn đến cũng không tệ lắm, về phần đến cùng có thể hay không dùng, còn phải thử qua mới biết được. Đưa Phòng Di Ái rời đi thời điểm, Diêm Lập Bản tâm lý còn có chút thất vọng, đến cùng được hay không nhanh lên cho cái nói à, hoàng đế còn thúc giục đâu. Mặc dù hoàng đế thúc giục hắn, nhưng là hắn cũng không dám thúc Phòng Di Ái. Hôm nay đối với Phòng Di Ái đến nói có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Trở lại phủ công chúa về sau, Phòng Di Ái liền sai người đem Thịnh Phóng đồng cầu cái dương đưa đi thư phòng, mình tác hứng thú bừng bừng ôm lấy Thịnh Phóng kính viễn vọng cái dương trở về sau tẩm điện. Sau tẩm điện bên trong, Phòng Hân đang ghé vào Tấn Dương công chúa trong ngực nghẹn ngào, Phòng Hy tắt túi thấp đầu tại Trường Lạc công chúa bên cạnh và đứng. Hiển nhiên, hai anh em đây là lại náo mâu thuẫn. Huynh đệ khi còn bé đánh cái trước đều là thường có sự tình, Phòng Di Ái cũng không để ý, cười hỏi, thế nào đây là? Trường Lạc công chúa giải thích nói, đoạt đồ chơi chơi đâu? Làm huynh trưởng muốn hưu ái đệ đệ, làm đệ đệ cũng muốn kính yêu huynh trưởng. Phòng Di Ái không mặn không nhạt nói hai câu, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đang giáo dục hải tử phương diện đều rất không tệ, khẳng định đều đã xử lý qua, Phòng Di Ái cũng không có nói thêm cái gì. Trường Lạc công chúa liếc qua Phòng Hy, nhàn nhạt nói ra, cha giáo huấn, ngươi không nghe thấy sao? Phòng Hy cúi thấp đầu, vội vàng nói, nghe được, Hải Nhi nhất định ghi nhớ. Tấn Dương công chúa nhẹ nhàng chọc chọc trong ngực Phòng Hân cũng nhỏ giọng nói ra, Hải Nhi cũng ghi nhớ. Muốn nói không nói, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa mặc dù đều rất thương yêu hải tử, cũng không có yêu chiều. Hai anh em đánh nhau sự tình, Phòng Di Ái cũng không có để ở trong lòng. Hai anh em này mặc dù không phải cùng một cái nương sinh, nhưng cũng không có cái gì đích thứ có khác, đãi ngộ là hoàn toàn đồng dạng, ai đều sẽ không bị thiên vị. Lúc này náo loạn mâu thuẫn, sau một khắc liền lại tốt cùng thân huynh đệ. Cho nên, Phòng Di Ái tâm tình cũng không có bởi vì hai anh em cãi nhau chịu ảnh hưởng. Nhìn xem ta mang về cái gì? Tấn Dương công chúa cười nói, còn có thể là cái gì? Đồng cầu thôi. Tướng tác dám đem đồng cầu chế tác được. Thử qua sao? Phòng Di Ái cười giải thích nói, đồng cầu sát thực chế tác tốt, cũng thử qua, bất quá bởi vì sân bãi có hạn, chỉ dùng bốn con mạ giặt lấy thử một chút, một điểm đều kéo không núp đích. Tấn Dương công chúa nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi, thật kéo không núp đích? Cái kia muốn bao nhiêu con ngựa mới có thể kéo ra? Phòng Di Ái lắc đầu, nói thật, ta cũng không biết muốn bao nhiêu con ngựa mới có thể kéo ra, phải thử qua mới biết được. Trường Lạc công chúa cũng tò mò hỏi, mau mở ra nhìn xem, đến cùng cái dạng gì? Phòng Di Ái nghe vậy không khỏi bật cười, trong này trang không phải đồng cầu. Đồng cầu đó là đồng làm giống ruột cầu, một phân thành hai, có cái gì tốt nhìn? Bị ta phóng tới thư phòng đi, các ngươi muốn nhìn ngày mai mình nhìn lại. Tấn Dương công chúa lo lắng hỏi, vậy ngươi dự định lúc nào làm đồng cầu thử nghiệm? Hậu thiên đi, ngày mai ta vào cung đi hỏi một chút bệ hạ, nếu là bệ hạ cũng không có ý kiến gì liền định vào ngày kia. Phòng Di Ái đã sớm có dự định, đương nhiên là thừa dịp nhiệt độ đại thời điểm càng nhanh làm càng tốt. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa nói xong quan tâm nhất thử nghiệm, lúc này mới phản ứng lại, đã đựng trong hộp không phải đồng cầu, đó là cái gì đâu? Nàng chưa kịp nhóm hỏi ra, Phòng Di Ái đã mở ra hộp, đồng thời đặt ở trên bàn sách. Thấy rõ ràng đựng trong hộp đồ vật, hai người bọn họ lại càng cảm thấy nghi hoặc. Đây là cái gì? Đây là kính hiển vi, có thể thấy rõ nhìn bằng mắt thường không đến rất nhỏ đồ vật. Bất quá, tướng tác giám công tượng mài đi ra kính có thể hay không dùng còn không biết, nếu là có thể dùng nói, một hồi ta để ngươi nhóm nhìn xem một giọt nước sạch bên trong đều có đồ vật gì. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa sau khi nghe xong cảm thấy không hiểu đấu, một giọt nước sạch bên trong còn có thể có đồ vật gì. Đương nhiên đó là nước sạch ra, Phòng Di Ái cũng không có nói thêm cái gì, bắt đầu tay lắp ráp kính hiển vi. Nói chuyện công phu, Phòng Hân đã sớm không nghẹn nào, lúc này nhìn đến phụ thân tại trước bàn sách loay hoay thú vị đồ vật, hắn cũng tại mẫu thân trong ngực không ở lại được nữa. Phòng Hy càng là nghiêng đầu trông mong nhìn đến, nếu không phải còn tại phạt đứng chỉ sợ sớm đã chạy tới. Phòng Hy vụng trộm nhìn thoáng qua mẫu thân, thấy mẫu thân cũng đang nhìn hắn, lại vội vàng cúi đầu. Tấn Dương công chúa đã nhận ra hai cái tiểu gia hỏa biến hóa, cười nói, "Tốt, Hy Nhi lại tụ trừng phạt, chuyện này liền đi qua, hai huynh đệ các ngươi ôm một cái liền hòa hảo như lúc ban đầu." Hai huynh đệ nghe lập tức ôm ở cùng một chỗ. Trường Lạc công chúa cũng lộ ra nụ cười, nhẹ gật đầu, "Đi thôi, chỉ cho ở một bên nhìn, không cho phép trò cha quấy rối. Hai huynh đệ reo hò một tiếng, tranh nhau chen lấn chạy tới bên bàn đọc sách. Cha, cha, ngươi đang làm gì đó? Cha, đây là cái gì? Đây là kính hiển vi, cái này thấu kính là kính chiếu hậu, là kính đeo mắt có thể phản xạ ánh sáng, những này là thấu kính lồi, thấy không? Là lồi ra đến, có thể đem vật thể phóng đại. Hai huynh đệ tại dự tính rất chân thành, phòng di ái nói cũng rất kỹ càng, đương nhiên, về phần bọn hắn có thể hay không nghe hiểu được, phòng di ái cũng không xác định. Nghe hiểu được đương nhiên càng tốt hơn, nghe không hiểu cũng không quan hệ. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đi tới phòng di ái bên cạnh thần, một trái một phải nhìn phòng di ái lắp ráp kính hiển vi. Qua không bao lâu, kính hiển vi liền dần dần thành hình. Đối với phòng di ái mà nói, đây đương nhiên mười phần thân thiết, bởi vì đến trường thời điểm có học qua, hơn nữa còn làm qua thử nghiệm. Phòng di ái nhìn trước mắt quang học kính hiển vi, cảm giác hết sức hài lòng, là ký ức bên trong bộ dáng. Cũng không biết trước mắt cái này kính hiển vi có thể phóng đại gấp bao nhiêu lần. Không nói phóng đại mấy trăm lần, phòng di ái cảm thấy chí ít cũng có thể phóng đại gấp mấy chục lần hơn trăm lần a. Đương nhiên, cụ thể như thế nào còn muốn thử một chút mới biết được. So với phòng di ái chờ mong cùng hưng phấn, đối với Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa mà nói, kính hiển vi nhìn lên đến cũng có chút hình thù cổ quái. Đi đánh một chậu nước sẽ tới, tốt nhất là nước sông hoặc là nước suối. Phủ công chúa đã có nước giếng cũng có nước suối là cố ý từ trên núi trở về, ngược lại là nước sông không phổ biến. Chương 1299, hoảng sợ thất sắc. Chương 1299, hoảng sợ thất sắc. Trong chậu nước suối phi thường thanh tịnh, nhìn không ra có bất kỳ tạp chất. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa ở bên cạnh thăm dò nghiêm túc quan sát đến, nhưng thủy chung không nhìn thấy trong nước có bất kỳ dị vật. Các nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn đến phòng di ái làm như có thật tại mảnh thủy tinh bên trên nhỏ một giọt giọt nước, sau đó lại dùng một mảnh khác thủy tinh để ép xuống. Nhìn đến phòng di ái một trận bận rộn sau đó, nhắm lại một con mắt đụng lên đi bắt đầu một trận mân mê. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa quen biết mỉm cười, như vậy thanh tịnh trong nước ngoại trừ nước còn có thể có cái gì? Bên cạnh phòng hi không có quấy rối, lại đang trông mong nhìn đến, hiếu kỳ hỏi, cha, ngươi thấy được cái gì? Phòng di ái một bên mân mê kính hiển vi, vừa nói, đừng nóng đội, ta đang tại điều chỉnh từ đâu, xong ngay đây. Nói chuyện công phu, kính quang lọc bên trong thành giống đã dần dần rõ ràng, có thể rõ ràng nhìn đến trong nước vi sinh vật. Phòng di ái cũng tính ra không chuẩn đến cùng phóng đại gấp bao nhiêu lần, bất quá đã có thể thấy rõ ràng trong nước vi sinh vật, vậy liền mang ý nghĩa kính hiển vi chế tác đạt được thành công lớn. Phòng di ái ngẩng đầu lên, cười nói, đại công cáo thành. Sau khi nói xong, phòng di ái lui về phía sau một bước, đưa tay ra hiệu hai người bọn họ tiến lên đây nhìn. Nhìn phòng di ái làm như có thật bộ dáng, Trường Lạc công chúa nửa tin nửa ngờ tiến lên hai bước, học phòng di ái bộ dáng nhắm lại một con mắt xoay người tiến đến kính quang lọc trước. A. Trường Lạc công chúa mới vừa đụng lên đến liền nghẹn ngào kêu đứng lên, sau đó vụt vụt lui về sau hai bước, một bộ nhận lấy kinh hãi bộ dáng. Tấn Dương công chúa thấy thế cũng giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, "Tỷ, ngươi thấy được cái gì?" "Ta thấy được thật nhiều tiểu côn trùng." Trường Lạc công chúa không chỉ có khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, còn lên một thân nổi da gà. Rõ ràng là nước sạch, tại sao có thể có tiểu côn trùng đâu? Tấn Dương công chúa cũng áp sát tới nhìn đứng lên. Đã có chuẩn bị tâm lý, Tấn Dương công chúa không có phát ra tiếng kêu sợ hãi, bất quá nàng vẫn là bị dọa liên tiếp lui về phía sau hai bước. Các nàng cũng không phải bởi vì thấy được tiểu côn trùng mà sợ hãi, mà là bởi vì các nàng nghĩ đến bình thường muốn dùng nước đến rửa tay, nấu cơm, uống nước, kết quả trong nước lại có côn trùng, sao có thể không cảm thấy sợ hãi. Trường Lạc công chúa tâm tình đã bình phục không ít, bất quá khuôn mặt nhỏ lại có chút trắng bệnh, hỏi, đây là thật sao? Trong nước thật có côn trùng? Phòng di ái nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, không thể để cho côn trùng, phải gọi vi sinh vật, mắt thường khó mà phát hiện nhỏ bé sinh vật, trong nước xác thực sẽ cất ở đây vài thứ. Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa đồng thời hít một hơi dài, câu trả lời này thật sự là quá kinh người. Trường Lạc công chúa hỏi tiếp, tất cả trong nước đều có sao? Vẫn là chỉ có nước suối cùng nước sông có? Nước giếng bên trong có sao? Nàng còn nhớ rõ vừa rồi phòng di ái là muốn nước suối cùng nước sông. Phòng di ái nhẹ gật đầu, trên cơ bản đều có, chỉ là có nhiều thiếu. Tấn Dương công chúa đột nhiên a kêu một tiếng, ta vừa rồi tắm rửa, ta trên người bây giờ có phải hay không bỏ đầy không nhìn thấy tiểu côn trùng? Trường Lạc công chúa nghe lời này, trên thân lập tức lại lên một thân nổi da gà. Đối với có bệnh thích sạch sẽ hai người bọn họ đến nói, trên thân bỏ đầy nhỏ bé côn trùng, cái này thật sự là quá dọa người. Phòng di ái cười nói, thả lỏng, chúng ta trong sinh hoạt kỳ thực khắp nơi đều có vi sinh vật, không chỉ là trong nước có, đây là không thể tránh né. Có chút vi sinh vật đối với chúng ta người mà nói là vô hại, có chút vi sinh vật tức là có hại. Rất nhiều tật bệnh chính là do chút ít này sinh vật gây nên. Có côn trùng ấu thể phi thường nhỏ, tiến vào người thân thể sau liền sẽ từng bước xâm chiếm người thân thể, chậm rãi lớn lên. Bất quá, chút ít này sinh vật cũng có thể dựa vào nhiệt độ cao đến giết chết. Trước đó ta cũng đã nói, phàm là cửa vào nước nhất định phải đốt lên sau đó uống, còn có, không thể ăn đồ ăn sống, cá thịt ta nhất định phải làm quen sau đó mới có thể ăn. Trường Lạc công chúa liền đội bằng hỏi, như thế nào mới có thể để trong nước không có vi sinh vật? Phòng di ái lắc đầu, không có gì tốt biện pháp. Các ngươi cũng không tốt bị hù dọa, trong nước có vi sinh vật đây là rất bình thường sự tình, ta sở dĩ làm ra kính hiển vi đến đem cho các ngươi nhìn, chính là muốn các ngươi biết không uống nước lã, không ăn sống ăn tầm quan trọng. Yên tâm đi, chỉ cần đem nước đốt lên, đem đồ ăn làm quen liền không sao. Các ngươi nhìn lại một chút trong chậu nước sạch, có phải hay không thanh tịnh thấy đấy? Không có việc gì. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đồng thời quay đầu nhìn về phía bên cạnh trong chậu nước sạch, xác thực nhìn qua xác thực không có cái gì dị dạng, chỉ có thanh tịnh. Nhưng là, các nàng nhưng lại không chịu được nhớ tới vừa rồi thông qua kính hiển vi nhìn đến cảnh tượng, Đây một chậu nhìn như thanh tịnh không có chút nào dị vật nước sạch bên trong kỳ thực không biết tồn tại bao nhiêu vi sinh vật. Chỉ cần nhìn qua một màn kia, các nàng lại như thế nào có thể quên mất đâu. Để các nàng cảm thấy tiếc nuối là không có biện pháp đem chút ít này sinh vật trừ bỏ, chỉ để lại tinh khiết nước. Duy nhất tin tức tốt là chỉ cần đốt lên nước, liền có thể giết chết những này không nhìn thấy vi sinh vật, đây để các nàng hơi có một tia an ủi. Vô luận như thế nào, chết dù sao cũng so sống mạnh mẽ. Đừng nói là uống nước, về sau phàm là muốn đụng phải nước đều phải đốt lên sử dụng sau này. Tấn Dương công chúa xoay đầu lại, quả quyết phân phó nói, về sau rửa mặt, rửa tay, tắm rửa, giặt quần áo tất cả nước lạnh đều phải đốt lên sau lại mát xuống tới. Trường Lạc công chúa cũng gật đầu nói, là nên dạng này, ta trở về cũng muốn phân phó, về sau cũng không thể lại đụng nước lã. Phòng Di Ái ở bên cạnh thấy thế cũng không khỏi bật cười, đây có phải hay không là có chút uốn cong thành thẳng. Rửa tay tắm rửa thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả giặt quần áo dùng nước lạnh đều phải đốt lên sau lại mát xuống tới. Bất quá, Phòng Di Ái cũng không có nói thêm cái gì, đơn giản đó là đốt thêm chút nước mà thôi, điểm này tiêu xài đối với phủ công chúa mà nói không đáng giá nhắc tới. Lúc này, bên cạnh hai đứa bé nhìn đại nhân nói xong nói, lúc này vội vã không nhịn nổi kêu đứng lên. Cha, cha, ta cũng muốn nhìn xem. Đây chút ít yêu cầu đương nhiên phải thỏa mãn, Phòng Di Ái một tay cầm lên một cái, để bọn hắn cũng chia đường tiến đến kính hiển vị trước. Thật có côn trùng hay. Hai cái tiểu gia hỏa ngạc nhiên đều, trong giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn như vậy đại niên kỷ chính là không sợ trời không sợ đất thời điểm, cho nên một điểm đều không cảm thấy sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa tràn đầy phấn khởi bộ dáng, Tấn Dương công chúa cũng từ từ nhẹ nhàng thở ra, vỗ bộ ngực nói ra, còn tưởng rằng ngươi mang về vật gì tốt, lại bị ngươi giật nảy mình. Trường Lạc công chúa khuôn mặt nhỏ còn có chút trắng bệnh, lòng còn sợ hãi nói ra, tuy nói bị giật nảy mình, nhưng là có thể tận mắt chứng kiến đến, dù sao cũng so không biết, bị mơ mơ màng màng một tốt. Có thể có chỗ quen biết đúng là chuyện tốt, bất quá, ta cũng không muốn lại nhìn thấy thứ này, mau đưa thứ này đem đi đi. Nhìn đến luôn cảm thấy hai đến hoảng, toàn thân không được tự nhiên. Tấn Dương công chúa nhìn về phía kính hiển vi ánh mắt bên trong tràn đầy ghét bỏ. Chương 1300, vui mừng không thôi chương 1300, vui mừng không thôi kính hiển vi xuất hiện cũng là đúng nhân loại văn minh phát triển có sâu xa ý nghĩa một sự kiện. Cho nên, nhìn đến Tấn Dương công chúa cái kia một mặt ghét bỏ bộ dáng, Phòng Di Ái cũng không chịu được vì kính hiển vi bất bình. Ngươi cũng không nên xem thường kính hiển vi. Cái đồ chơi này mặc dù nhỏ, tác dụng lại rất lớn. Nó có thể trợ giúp chúng ta giải thế giới vi mô, rất nhiều tật bệnh kỳ thực đều cùng vi sinh vật có quan hệ. Trước kia, chúng ta căn bản cũng không biết vi sinh vật, cũng không hiểu rõ vi sinh vật. Có nó sau đó, chúng ta liền có thể biết rõ ràng rất nhiều tật bệnh phát bệnh nguyên lý, từ đó làm đến càng tốt hơn dự phòng cùng trị liệu. Với lại kính hiển vi tác dụng cũng không chỉ là trợ giúp chúng ta hiểu rõ vi sinh vật, cũng có thể trợ giúp chúng ta hiểu rõ chúng ta thân thể, hiểu rõ đủ loại dược vật. Ví dụ như nói đương quy có thể chữa bệnh, như vậy đến cùng là đương quy bên trong cái gì thành phần có chữa bệnh hiệu quả trị liệu, có thể hay không tách rời lấy ra. Còn có chúng ta thân thể từ chỗ rất nhỏ xem rốt cục là dạng gì. Chúng ta huyết dịch tại sao là màu đỏ? Bên trong đều chứa cái gì? Người lại như thế nào thai nghén? Là như thế nào lớn lên? Lại là như thế nào già yếu? Từ chúng ta nhìn bằng mắt thường không đến chỗ rất nhỏ lấy tay, nhất định có thể phát hiện rất nhiều bí mật, cho nên, đừng nhìn cái đồ chơi này không lớn, nhưng lại có hết sức quan trọng ý nghĩa. Phòng Di Ái nói nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa nghe được một nửa liền đã minh bạch tính hiển vi ý nghĩa trọng yếu. Trường Lạc công chúa cảm khái nói, nếu là thật sự có thể nhìn rõ nhân thể bí mật, tìm tới tật bệnh phát bệnh nguyên nhân, đây chính là một kiện công đức vô lượng sự tình. Phòng Di Ái cười nói, ta cũng chỉ là chế tạo ra như vậy cái công cụ đi ra, về phần nhìn rõ nhân thể bí mật, tìm tới phát bệnh nguyên nhân gánh nặng vẫn là đến giao cho những cái kia hạnh lâm thánh thủ. Trường Lạc công chúa cười nói, đó là tự nhiên, ngươi lại không hiểu y thuật, ngươi có thể ý nghĩ chế được kính hiển vi liền đã xem như công đức vô lượng. Tấn Dương công chúa cũng lo lắng nói ra, nhưng phải để tướng tác dám nhiều chế tác chút kính hiển vi mới phải. Tuy nói mới vừa rồi bị kính hiển vi bên dưới cảnh tượng dọa sợ, nhưng là hiểu được kính hiển vi tác dụng trọng yếu sau đó, hai người bọn họ cũng liền không chê, ngược lại hy vọng có thể chế tạo ra càng nhiều kính hiển vi, để hạnh lâm bên trong người đi làm nghiên cứu. Phòng Di Ái cười nói, ngày mai ta đem kính hiển vi giao cho bệ hạ nhìn xem, tin tưởng bệ hạ sẽ để cho tướng tác giám nhiều sản xuất kính hiển vi, cũng không cần ta lắm mồm. Ngày thứ hai đại triều hội đúng hạn tiến hành, mặc dù Phòng Di Ái đưa ra đồng cầu thử nghiệm đã tại Trường An truyền xôn xao, triều thần đối với cái này cũng hết sức quan tâm, lại không người tại triều hội nâng lên cùng. Đồng cầu thử nghiệm rất mới mẻ, lại cùng triều chính không quan hệ. Đại triều hội kết thúc, triều thần lần lượt tán đi, bất quá Phòng Di Ái nhưng không có vội vã rời đi, bởi vì hắn còn muốn tiến về Lưỡng Nghi Điện yết kiến. Phòng Di Ái chậm rãi đi ra phía ngoài lấy, chờ triều thần đều sau khi rời đi, lại quay đầu đi cung đi vào trong. Có cái tiểu thái giám bước chân nhanh chóng đuổi tới Phòng Di Ái bên cạnh, nói khẽ, quốc công, xin mời dừng bước, bệ hạ triệu kiến. Phòng Di Ái dừng bước lại, quay người liền thấy Lý Trị đang hướng hắn bắt đầu. Phòng Di Ái đành phải lại quay người đi trở về, có không ít triều đình trọng thần cũng lưu ý đến Phòng Di Ái động tĩnh, bất quá bọn hắn thật cũng không nói cái gì, thậm chí không có cảm thấy kinh ngạc. Đợi Phòng Di Ái đến gần, Lý Trị cao hứng bừng bừng nói ra, chấm vừa nghe thái giám hồi bẩm nói Trường Lạc cùng Tấn Dương cùng một chỗ vào cung, đi, theo chấm cùng đi Lưỡng Nghi Điện. Phòng Di Ái đối với cái này một điểm đều không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm biết Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa hôm nay sẽ cùng một chỗ vào cung. Bởi vì Phòng Di Ái muốn thượng triều, không tiện mang cho kính hiển vi, các nàng hai tỷ muội liền cùng một chỗ mang theo kính hiển vi vào cung tới chơi. Các nàng hai tỷ muội đã có chút thời gian không có cùng một chỗ vào cung, nhất là thời tiết chuyển lạnh về sau, vào cung tần suất càng là thẳng tắp hạ xuống. Cho nên, Lý Trị cảm thấy 10 phần kinh hỉ, trên đường đi bước chân 10 phần nhẹ nhàng. Hôm nay trời trong lãng, phong cũng không tính lớn, ba tên tiểu gia hỏa đang tại Lưỡng Nghi điện trước ngươi truy ta đuổi, chơi quên cả trời đất. Theo Lý Trị cùng phòng Di Ái đến gần, Tiêu hoàng hậu, Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa còn không có chào đón, ba tên tiểu gia hỏa chạy trước tới. Phu hoàng, hoàng đế cứu cứu. Lý Trị cười ha ha lấy, đem ba tên tiểu gia hỏa phân biệt ôm đứng lên. Tiêu hoàng hậu đi lên phía trước, cười nói, thời tiết thật lạnh, để bọn hắn đi vào chơi, cứ không nghe, nhất định phải tại bên ngoài chơi. Trường Lạc cùng Tấn Dương nói để bọn hắn tại bên ngoài chơi một hồi. Lý Trị cười gật đầu, hai tử con nhỏ, thiên tính thích chơi, hôm nay phong không lớn, xuyên cũng dày đặc, muốn tại bên ngoài chơi ngay tại bên ngoài chơi, đợi lát nữa xuất mồ hôi đừng lóe là được. Sau khi nói xong, Lý Trị lại căn dặn ba cái hài tử. Ba các ngươi tại bên ngoài lại chơi 2 phút đồng hồ liền đi vào ấm áp, có được hay không? Ba cái hài tử mặc dù nghe không hiểu 2 phút đồng hồ là bao lâu, vẫn là chăm miệng một lời đáp ứng. Lý Trị đứng chắc tay, tràn đầy phấn khởi nhìn đến ba cái hài tử truy đuổi đùa giỡn. Nhìn bọn hắn chơi nhiều vui vẻ. Các ngươi thường mang theo Hi Nhi cùng Hân Nhi vào cung tới chơi, cung bên trong cũng náo nhiệt, cũng có thể nhiều chút hoan thanh tiếu ngữ. Sau khi nói xong, Lý Trị mới nhớ tới đến lập tức thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh, hài tử dù sao còn nhỏ, thời tiết lạnh cũng không tốt luôn mang theo đi ra ngoài. Chấm nói là, chờ thời tiết ấm áp thời điểm, nhất định phải nhiều vào cung tới chơi. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cười gật đầu. Nhất định. Tấn Dương công chúa nhớ tới hôm nay vào cung chủ yếu mục đích, vừa cười vừa nói, để bọn nhỏ ở chỗ này chơi, chúng ta đi vào nói chuyện a. Nguyên bản, Lý Trị chắp tay sau lưng nhìn bọn nhỏ chơi đùa nhìn say sưa ngon lành, dự định ở chỗ này buổi tiếp mọi người. Không nghĩ tới Tấn Dương công chúa vậy mà chủ động nói ra muốn đi vào nói chuyện, nghĩ đến nàng từ nhỏ đã thể nhược sợ lạnh, Lý Trị vội vàng đáp ứng nói, tốt, vậy liền đi vào nói chuyện. Dù sao có nhiều như vậy mama, thị nữ tại vây quanh chăm sóc ba cái hài tử, cũng không có không yên lòng địa phương. Mấy người vừa nói chuyện, một bên đi vào Lưỡng Nghi điện. Lý Trị liếc mắt liền phát hiện ngự án bên trên nhiều một cái hình thù kỳ quái vật. Đây là cái gì? Không đợi thái giám trả lời, Tấn Dương công chúa đã cười nói, đây là tướng tác giám mới vừa chế tác hoàn thành kính hiển vi. Lý Trị nghe vậy rất là kinh hỉ, châm thúc dục diêm lập bản 2 lần, xem như chế tác được. Tiêu hoàng hậu tại dự tính giải quyết xong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kính hiển vi lại là cái gì đồ vật? Rất hiển nhiên, đây nhất định lại là phòng Di Ái dạy vò đi ra mới mẹ đồ vật. Tiêu hoàng hậu lập tức cũng tới hứng thú. Lý Trị không kịp chờ đợi hỏi, dùng kính hiển vi có thể thấy cái gì? Nhanh để châm nhìn một cái. Tấn Dương công chúa có chút tinh lịch cười nói, hoàng huynh để cho người ta đánh một chậu nước sạch đến đây đi, tuyệt đối có thể cho hoàng huynh một kinh hỉ. Thấy do nước có thể có cái gì kinh hỉ? Lý Trị tâm lý tràn ngập tò mò, không kịp chờ đợi quay đầu phân phó nói, nhanh đi đánh một chậu nước sạch tới. Chương 1301, Thái y đi chương 1301, Thái y đi có tối hôm qua kinh nghiệm, phòng Di Ái rất nhanh liền điều hòa tốt kính hiển vi, sau đó đứng dậy tránh ra vị trí. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đứng ở bên cạnh không nhúc nhích tí nào, tối hôm qua bọn hắn sau khi xem liền rốt cuộc không muốn lại nhìn lần thứ hai. Lý Trị chắp tay sau lưng đi ra phía trước, học phòng Di Ái bộ dáng, nhắm lại một con mắt tiến đến kính quang lọc trước. Lý Trị thân là nam nhân, lại là hoàng đế, tự nhiên không có khả năng giống Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa hai tỷ muội như thế hoảng sợ kêu to, bất quá hắn lông mày lại không chịu được cau lên đến. Lý Trị hít sâu một hơi lui ra phía sau một bước, sau đó liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh trong chậu nước sạch. Cái kia một chậu nước sạch thanh tịnh thấy đấy, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Suy nghĩ lại một chút mình vừa rồi tại kính hiển vi bên trong nhìn đến cảnh tượng, nếu không phải tận mắt phòng Di Ái tại mảnh thủy tinh bên trên nhỏ một giọt nước sạch, hắn thật rất khó tin tưởng mình nhìn thấy là thật. Tấn Dương công chúa cười hì hì hỏi, "Hoàng huynh, kinh hỉ phải không? Cái này có thể là kinh hỉ sao?" "Đây rõ ràng là kinh hãi." Lý Trị cười khổ hỏi, "Đây là kinh hỉ sao? Ngươi nhìn thời điểm không có bị hù đến sao?" Tấn Dương công chúa khuôn mặt từng đỏ, ưỡn ngực, nói ra, "Ta mới không có bị hù đến đâu." Tiêu hoàng hậu nghi hoặc hỏi, "Bệ hạ nhìn thấy cái gì?" Lý Trị cười khổ nói, "Hoàng hậu vẫn là mình nhìn một cái đi." Tiêu hoàng hậu không rõ ràng cho lắm tiến lên đây, túi người tiến đến kính quang lọc trước. Sau đó, Tiêu hoàng hậu liền bạo phát ra rít lên một tiếng, đạp đạp lui về sau 2 bước, che lấy bộ ngực một bộ chấn kinh bộ dáng. Giờ khắc này, nàng thậm chí quên đi mình hoàng hậu phượng nghi. Côn trùng, tại sao có thể có như vậy nhiều côn trùng? Đây là nơi nào nước? Có một khắc này, Tiêu hoàng hậu thậm chí hoài nghi là có người hay không muốn hạ độc. Bằng không thì, hảo hảo trong nước tại sao có thể có như vậy nhiều côn trùng? Thái giám không rõ ràng cho lắm, nhìn thấy hoàng hậu bị dọa thét lên đứng lên, sợ hai hồi đáp, đây chính là bệ hạ. Hoàng hậu nương nương pha trà sử dụng nước suối, lấy từ Trung Nam sơn lộc. Mắt thấy Tiêu hoàng hậu dọa hoa dung thất sắc, Tấn Dương công chúa vội vàng nín cười tiến lên đầy trấn an. Hoàng tẩu không cần kinh hoàng, đây là rất phổ biến hiện tượng, mặc kệ là nơi nào nước, đều có dạng này côn trùng, cũng không tính là côn trùng, là chúng ta mắt thường không gặp được vi sinh vật. Tiêu hoàng hậu nghe nhưng không có cảm thấy một chút xíu an ủi, ngược lại càng sợ hơn, mặc kệ là nơi nào nước đều có côn trùng. Lý Trị nghe ngược lại là bình tĩnh xuống tới, đã chỗ nào nước đều là dạng này, vậy đã nói rõ vấn đề không lớn. Trường Lạc công chúa cũng giúp đỡ trấn an đứng lên. Chỉ cần đem nước đốt lên liền không sao, về sau cho dù là dùng nước lạnh, cũng đốt lên sau lại mát xuống tới dùng. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa phảng phất quên đi tối hôm qua sợ hãi, nói đến các nàng tối hôm qua tổng kết. Nấu nước là có thể đem chút ít này sinh vật đều giết chết, đây rất dễ dàng lý giải, Lý Trị tại dự tính trong chốc lát liền để xuống tâm đến. Lý Trị vừa cười vừa nói, chắc không được trước ngươi luôn luôn nói muốn uống đốt lên qua nước, nhất định phải ăn đồ chín, thì ra là thế. Phòng Di Ái trước đó cũng đã nói những này, Lý Trị sau khi nghe cũng làm theo, bất quá, kỳ thực hắn cũng không chút để ở trong lòng. Nhưng là, hôm nay thông qua kính hiển vi thấy được trong nước vi sinh vật, hắn lại lập tức liền coi trọng đứng lên. Nếu là trong nước, trong đồ ăn có nhiều như vậy vi sinh vật, ăn vào trong bụng khẳng định dễ dàng sinh bệnh. Chấn định lại sau đó, Lý Trị liền từ trung cảm nhận được thần kỳ. Nếu không phải kính hiển vi, ai có thể nghĩ tới thanh tịnh đến nhìn không ra có bất kỳ tạp vật nước sạch bên trong lại còn có nhiều như vậy nhảy nhót tương bừng vi sinh vật. Kính hiển vi quả nhiên có tác dụng lớn, mở ra một cái thế giới khác, một cái nhìn bằng mắt thường không đến thế giới vi mô. Lý Trị chật chật ngợi khen, kính hiển vi nguyên lý cùng kính viễn vọng tương tự, đều là đem vật thể phóng đại, đại đa số người đều chỉ có thể nghĩ đến nhìn xa, ngươi lại có thể nghĩ đến quan sát nhỏ bé sự vật, ngươi đây đầu óc là nghĩ như thế nào đi ra. Phòng Di Ái còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể mạo hiểm lĩnh công lao này, khiêm tốn nói ra, thần cũng chỉ là linh cơ khẽ động. Tuyên triệu thái y lệnh, thái y thừa. Phân phó sau đó, Lý Trị lại tràn đầy phấn khởi hướng Phòng Di Ái thỉnh giáo làm như thế nào sử dụng kính hiển vi. Tiêu hoàng hậu các nàng đối với kính hiển vi không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhất là Tiêu hoàng hậu nhìn đến kính hiển vi liền cảm thấy cách đáp. Đã từng, nàng cảm thấy phòng trà, tắm rửa đều là cực kỳ tươi đẹp sự tình, nhưng là hôm nay qua đi, nàng chỉ sợ sẽ tại rất dài trong một thời gian ngắn đều không thể nhìn thẳng nước sạch. Thái y khiến cùng thái y thừa tiếp vào ý chỉ, dẫn theo cái hòm thuốc liền đội vàng đến đây lưỡng nghi điện, không biết hoàng đế là nơi nào khó chịu. Tiến vào lưỡng nghi điện, bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, lưỡng nghi điện bên trong là như thế náo nhiệt, tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Đây là tràn ngập uy nghiêm lưỡng nghi điện. Phản phất một cái trở lại mười mấy năm trước, khi đó hoàng đế cùng Tấn Dương công chúa còn tuổi nhỏ. Đợi thấy rõ ràng lưỡng nghi điện bên trong tình hình, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được lưỡng nghi điện náo nhiệt như vậy, nguyên lai là Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa mang theo nhi tử vào cùng tới chơi. Thần bái kiến bệ hạ, bái kiến hoàng hậu nương nương, bái kiến Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa. Lý Trị cười khoát tay áo, đi, đừng bái, miễn lễ a. Thấy thái y đến, Tiêu hoàng hậu, Trường Lạc công chúa các nàng mang theo hải tử đi hậu điện. Lý Trị vừa cười vừa nói, Tấn quốc công làm ra thần kỳ trang bị, đối với các ngươi tinh nghiên y thuật có tác dụng lớn, cố ý gọi các ngươi đến xem. Cái này trang bị gọi kính hiển vi, có thể thấy rõ nhìn bằng mắt thường không đến nhỏ bé sinh vật. Hai cái thâm niên thái y một mặt ngộp bức, nhìn bằng mắt thường không đến nhỏ bé sinh vật là cái gì? Trên đời này vẫn tồn tại nhìn bằng mắt thường không đến nhỏ bé sinh vật. Phòng Di Ái cười nói, đây là một chậu nước sạch, là đến từ Trung Nam Sơn nước suối, nhìn qua rất thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì tạp chất, kỳ thực đặt ở kính hiển vi bên dưới liền có thể nhìn đến rất nhiều vi sinh vật. Đến, tiến lên đây nhìn xem. Hai cái lao thái chữa đi lên phía trước, đầu tiên là nhìn một chút trong chậu nước sạch, sau đó vừa học Phòng Di Ái bộ dáng tiến đến kính quang lọc trước. Bọn hắn giật mình nhìn rất lâu. Đây, đây, đây. Một màn này để khiếp sợ không thôi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới thanh tịnh đến không có bất kỳ cái gì tạp chất trong nước lại có như vậy nhiều nhìn bằng mắt thường không đến nhỏ bé sinh vật. Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, kỳ thực không chỉ là trong nước, tại chúng ta trong sinh hoạt tồn tại rất nhiều dạng này nhỏ bé sinh vật. Có rất nhiều tật bệnh đó là cùng dạng này vi sinh vật có quan hệ, ví dụ như ngoại thương gây nên nhiễm trùng, chảy mủ đó là chút ít này sinh vật rơi vào vết thương bên trên sinh sôi gây nên chứng bệnh, cho nên dùng rượu cồn trừ độc đó là giết chết này chút ít sinh vật, liền có thể tránh cho nhiễm trùng, chảy mủ chứng bệnh. Kính hiển vi có tác dụng lớn, có thể dùng đến quan sát vi sinh vật, cũng có thể dùng để quan sát chúng ta thân thể, đem chúng ta huyết dịch à, làn da, từng cái khí quan phóng đại, từ nhìn bằng mắt thường không đến chỗ rất nhỏ nghiên cứu, nhất định có thể phát hiện nhiều bí mật hơn. Còn có dược vật, đến cùng là trong dược vật cái gì thành phần làm ra chữa bệnh tác dụng, tiến vào người thân thể về sau, là như thế nào đưa đến tác dụng, đều có thể dùng kính hiển vi đến nghiên cứu. Chương 1302, khẩn cầu chương 1302, khẩn cầu hai cái lao thái chữa ngơ ngác nhìn đến Phòng Di Ái, miệng mở rộng, khiếp sợ đến tột đỉnh. Lý Chí hỏi, các ngươi nghe rõ ràng chưa? Kính hiển vi xuất hiện, mở ra thế giới vi mô đại môn, đối với các ngươi y thuật tinh tiến có to lớn trợ giúp. Các ngươi muốn dùng kính hiển vi nghiên cứu đủ loại vi sinh vật, người nghiên cứu thể huyền bí, nghiên cứu đủ loại dược liệu. Kính hiển vi có tác dụng lớn chỗ, nó ý nghĩa đem vượt qua các ngươi tưởng tượng. Hai cái lao thái chữa rốt cuộc đè xuống đáy lòng rung động, sống hơn nửa đời người còn nhiều, bọn hắn chưa hề nghĩ tới trên đời lại còn có nhìn bằng mắt thường không đến sinh vật tồn tại. Nguyên lai rất nhiều chứng bệnh là cùng chút ít này sinh vật có quan hệ, đây là một cái kinh người phát hiện, sẽ đối với y thuật mang đến khó có thể tưởng tượng to lớn cải biến. Bọn hắn cũng có thể minh bạch kính hiển vi tác dụng trọng yếu cùng ý nghĩa trọng đại, bọn hắn chỉ là bởi vì quá mức khiếp sợ mà ngây dại. Nghiên cứu y thuật mấy chục năm, bọn hắn có thể tính là thiên hạ hôm nay có thể đếm được trên đầu ngón tay Hạnh Lâm Thánh Thủ, nhưng là, bọn hắn chẳng những làm không được không gì không biết, ngược lại có càng nhiều không hiểu. Kính hiển vi xuất hiện để bọn hắn thấy được chưa hề nghĩ tới một phen khác thế giới, cũng làm cho bọn hắn thấy được y thuật tinh tiến hy vọng. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Bọn hắn nghiên cứu y thuật mấy chục năm, trong lòng đối với y thuật tràn đầy nhiệt tình, cho nên bọn hắn mới có thể như thế kích động. Khó có thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng. Quốc công làm ra kính hiển vi vậy mà có thể quan sát được như thế nhỏ bé sinh vật, đây là. Nhìn đến thái y khiến run rẩy nói không ra lời bộ dáng, Phòng Di Ái thật sợ hắn bởi vì quá mức kích động mà quát tới. Không nên kích động, hít sâu, có lời gì từ từ nói. Một lát sau, thái y khiến tâm tình mới bình phục chút. Bệ hạ, lão thần quá mức kích động, xin mời bệ hạ thứ thần ngự tiến thất lễ chi tội. Lý Trị tâm tình thật tốt, đương nhiên sẽ không để ý, ngược lại cảm thấy mười phần thú vị. Các ngươi kích động như thế, đang nói rõ các ngươi trầm mê y thuật, chấm há lại sẽ trách tội các ngươi. Kính hiển vi trọng yếu tác dụng cùng ý nghĩa liền không cần nhiều lời. Di Ái, ngươi dạy dạy bọn họ làm sao sử dụng kính hiển vi. Phong Di Ái đi vào kính hiển vi trước, nghiêm túc dạy bọn họ kính hiển vi nguyên lý cùng phương pháp sử dụng. Đáng thương hai cái tóc hoa dâm Hạnh Lâm Thánh Thủ đứng tại Phong Di Ái trước mặt tựa như hai cái nhu thuận học sinh tiểu học đồng dạng. Kính hiển vi nguyên lý cùng phương pháp sử dụng cũng không phức tạp, học đứng lên cũng không tính khó. Phong Di Ái chỉ nói một lần liền để bọn hắn vào tay thực thao. Hai cái tóc hoa dâm Hạnh Lâm Thánh Thủ cẩn thận từng ly từng tí loay hoay kính hiển vi, phản phất tại đụng vào cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Đối bọn hắn mà nói, kính hiển vi đó là hiếm thấy chân bảo. Phong Di Ái cười nói, không cần cẩn thận như vậy, kính hiển vi chế tác mặc dù phiền phức lại cũng không tính khó, về sau tướng tác giám sẽ chế được rất nhiều kính hiển vi. Với lại, theo chế tác công nghệ cải tiến, kính hiển vi phóng đại bội số sẽ càng lúc càng lớn, liền có thể phát hiện nhiều bí mật hơn. Thấy thái y khiến cùng thái y thừa thực giữ một lần, kích động giống như là tìm được cái gì mới mẻ đồ chơi tiểu hài tử đồng dạng, Lý Trị cười nói, hôm nay tuyên các ngươi tới đó là để cho các ngươi tìm hiểu một chút kính hiển vi, để cho các ngươi có cái chuẩn bị. Thái y khiến chắp tay nói, vậy hạ, Tấn Quốc Công tại y đạo phương diện có độc đáo kiến giải, lão thần có thể hay không cả gan cầu cái ân điện, cầu Tấn Quốc Công cũng đi thái y tự nói cho chúng ta một chút khóa. Lý Trị nghe không khỏi hai mắt tỏa sáng, tràn đầy phấn khởi gật đầu nói, ái khanh đề nghị này không tệ, chấm cũng sớm có ý này. Phong Di Ái tại dự tính một mặt một bước. Hắn là một cái sinh viên ngành khoa học tự nhiên, làm một chút phổ cập khoa học giảng bài còn có thể đảm nhiệm, để hắn đi cho các thái y dạy học không khỏi quá qua loa. Dù sao, hắn cũng không phải học y đi. Phong Di Ái khoát tay nào nói, đây không ổn, ta đối với y thuật kiến thức nửa đời, nào có tư cách đi thái y tự dạy học. Chuyến đi còn không cho người cười rơi răng hàm. Thái y khiến vẫn không nói gì, Lý Trị đã mở miệng trước. Ta biết ngươi không có tinh nghiên qua y thư, luận y lý thuyết y học ngươi là so ra kém bọn hắn, nhưng là ngươi tại y đạo phía trên cũng có độc đáo kiến giải, ngươi có thể nhớ tới cái gì liền nói cái gì, dù là chỉ là mấy câu cũng có thể cho bọn hắn mang đến cực lớn gợi mở. Phong Di Ái trầm tư phút chốc, cảm thấy Lý Trị nói cũng có đạo lý. Mặc dù hắn đối với trung y không ăn ý, nhưng là hắn rất nhiều y học thưởng thức nhưng cũng là phi thường vượt mức quy định tri thức, không nói những này, sở học của hắn tập qua sinh vật học tri thức, nhất là liên quan tới vi khuẩn, virus cùng nhân thể phương diện tri thức cũng là phi thường hữu dụng. Không nói những này, hắn chỉ ít biết sinh vật y học phát triển quá trình, có thể chỉ rõ phương hướng, để đại đường y học đám người thiếu đi đường quanh co. Phong Di Ái gật đầu một cái đáp ứng. Được thôi, vậy ta trước hết tổng kết một cái, qua một thời gian ngắn liền đi thái y thử cùng mọi người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một cái. Quá tốt rồi, chúng ta vô cùng cảm kích. Thái y khiến cùng thái y thừa hướng đến Phong Di Ái cảm kích chắp tay. Lý Trị cười nói, tốt, các ngươi trở về đợi đến tin tức tốt chính là. Lão thần tuân chỉ, lão thần cáo lui. Vậy hạ, đây kính hiển vi. Cáo lui thời điểm, thái y khiến còn không quên kính hiển vi. Lý Trị khoát tay áo, cười nói, kính hiển vi chẳng còn hữu dụng, chờ tướng tác giám chế tạo ra tân kính hiển vi, sẽ đi đưa đi thái y thự. Thái y khiến cùng thái y thự nghe chỉ có thể lưu luyến không rời cáo lui. Lúc gần đi, bọn hắn ánh mắt giống như là dính tại kính hiển vi bên trên đồng dạng, hận không thể lập tức liền đem kính hiển vi ôm trở về đi làm nghiên cứu. Chỉ là ngay trước hoàng đế mặt bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Rời đi lưỡng nghi điện về sau, thái y khiến cùng thái y thự nguyên bản bình phục chút tâm tình lại kích động đứng lên. Phát hiện lớn a, nguyên lai trên đời lại còn tồn tại nhìn bằng mắt thường không thấy vi sinh vật. Đáng tiếc à, bệ hạ vậy mà đem kính hiển vi lưu lại, bằng không thì chúng ta hôm nay liền có thể mang về nghiên cứu vi sinh vật, nghiên cứu dược liệu, người nghiên cứu thể. Chúng ta mau mau trở về đi, nói cho mọi người cái này kinh người tin tức. Không nổi, chúng ta vẫn là đi trước tướng tác giám đi, thúc thúc dục Diêm đại nhân, sớm ngày đem kính hiển vi chế tác được. Đúng đúng đúng, đi trước thúc thúc dục Diêm đại nhân. Người ăn ngũ cốc hoa màu liền tránh không được sinh lão bệnh tử, cho nên thái y xem như tất cả trong quan viên nhân duyên tốt nhất, bọn hắn cũng không tranh quyền đoạt lợi, lại có một tay trị bệnh cứu người bản lĩnh, ai sẽ đắc tội bọn hắn đâu. Cho nên, bọn hắn muốn đi tướng tác giám bán một bán mặt mũi. Đương nhiên, bọn hắn chuyến này nhất định là phí công, bởi vì hoàng đế đã sớm phái người đi thúc dục, bọn hắn mặt mũi lại lớn còn có thể có hoàng đế mặt mũi lại. Lưỡng nghi điện bên trong, Lý Trị rời lên kính hiển vi đi ngự án bên trong xê dịch, phản phất kính hiển vi liền về hắn đồng dạng. Người cái kia đồng cầu thử nghiệm chuẩn bị ra sao? Phong Di Ái cười trở về đáp, đã chuẩn bị xong, ta muốn ngày mai ngay tại Chu Tức môn trước Chu Tức đường phố bên trên tiến hành trận này thử nghiệm. Lý Trị nghe cũng cảm thấy phấn chấn, cười ha ha nói, tốt, ngày mai chấm nhất định tự mình leo lên lầu quan sát, vì ngươi trợ uy. Chương 1303, Phong Phú chương 1303, Phong Phú bộ kia kính hiển vi đến cuối cùng đến cùng vẫn là lưu tại Lưỡng Nghi Điện, Phong Di Ái không có thể đem hắn mang đi, dù là Phong Di Ái nói qua mấy ngày muốn đang dạy học thời điểm muốn dùng kính hiển vi. Đối với Lý Trị đến nói, kính hiển vi chẳng khác gì là mở ra thế giới mới đại môn, hắn cảm thấy hiếu kỳ cũng là bình thường. Chỉ có thể nói, Phong Di Ái trước đó ra chủ ý sát thực tốt, để Lý Trị có càng nhiều nhàn rỗi thời gian. Phong Di Ái cũng có thể lý giải Lý Trị hiếu kỳ, dù sao Lý Trị đã đáp ứng chờ Phong Di Ái đi phụ dung viên dạy học thời điểm nhất định đem kính hiển vi dẫn đi. Kính hiển vi diện thế còn không có cho Trường An mang đến bao lớn ảnh hưởng, lại cho Diêm Lập Bản bọn hắn mang đến cực lớn buồn rầu. Hoàng đế lại phái người đến thúc kính hiển vi sản xuất, không chỉ như thế, thái y khiến cùng thái y thừa vậy mà cũng cùng nhau đến thúc. Nhìn đến thái y khiến cùng thái y thừa kích động bộ dáng, Diêm Lập Bản liền biết kính hiển vi nghiên cứu chế tạo đạt được thành công lớn không phải vậy, cũng sẽ không để hai cái Hạnh Lâm Thánh Thủ kích động như thế. Kỳ thực Diêm Lập Bản cũng rất tò mò Phong Di Ái đến cùng dùng kính hiển vi làm cái gì, vậy mà có thể làm cho hai cái Hạnh Lâm Thánh Thủ kích động như thế. Không nói hoàng đế đã phái người đến thúc giục qua, nhìn đến hai cái lao thái chữa khẩn cấp bộ dáng, Diêm Lập Bản còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cũng may Diêm Lập Bản đối với cái này sớm có đoán trước, phòng Di Ái lần nào dạy vò ra đồ vật không phải bị truy phủng. Cho nên, hắn đã sớm làm chuẩn bị, liền không có để am hiểu chế kính đám thợ thủ công dừng lại qua, một mực tại mài chế thấu kính. Có lần này thành công kinh nghiệm, tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có thể làm ra hợp cách thấu kính. Chỉ cần đợi thêm mấy ngày có thể. Hắn hiện tại cầu nguyện là, đang chờ đợi mấy ngày nay thời gian bên trong, hoàng đế có thể tuyệt đối đừng lại phái người đến thúc dục. Thái y khiến cùng thái y thừa trở lại thái y tự sau đó, lập tức triệu tập tất cả thái y cùng học đồ nói đến chuyến này kinh người phát hiện. Đương nhiên, đây tại thái y tự đưa tới to lớn manh động, đây đối với bọn hắn nhận biết là một cái to lớn phá bỡ. Ai có thể nghĩ tới trên đời lại còn tồn tại nhìn bằng mắt thường không đến nhỏ bé sinh vật đâu. Bọn hắn càng không có nghĩ tới còn có thần kỳ như thế trang bị, có thể đem nhỏ bé đồ vật phóng đại rất nhiều lần. Bọn hắn cũng dự cảm đến đây có khả năng cho ý đạo mang đến cực lớn phá bỡ. Phòng Di Ái rời đi lưỡng nghi điện sau đó, cũng phái người thả ra tiếng gió. Ngày mai, hắn sẽ chu tức môn tiến lên đi một trận có quan hệ áp suất không khí lực đồng cầu thử nghiệm, đồng thời đem dạy học địa điểm đổi tại Phù Dung Viên. Kỳ thực hai ngày này quốc tử giám đám học sinh đối với áp suất không khí lực thử nghiệm nghị luận không ít, thậm chí có chút thông minh học sinh đã tiến hành sơ bộ thử nghiệm. Dù sao thử nghiệm nguyên lý rất đơn giản, bọn hắn mặc dù không có điều kiện tiến hành đồng cầu thử nghiệm, nhưng cũng có thể phòng theo đồng cầu thử nghiệm, chỉ bất quá hiệu quả cũng không có như vậy tốt. Bọn hắn cũng đã chứng minh xác thực tồn tại áp suất không khí lực, chỉ bất quá áp suất không khí lực đến cùng có hay không phòng Di Ái nói lớn như vậy liền còn chờ thương thảo. Cho nên, quốc tử giám đám học sinh đối với phòng Di Ái thử nghiệm cũng vô cùng chú ý, bây giờ nghe nói phòng Di Ái ngày mai liền sẽ tại Chu Tức môn tiến lên đi áp suất không khí lực thử nghiệm, bọn hắn cảm thấy vô cùng cao hứng. Bọn hắn cũng bắt đầu tràn đầy phấn khởi suy đoán, rốt cuộc muốn dùng mấy thất ngựa mới có thể kéo ra đồng cầu. Có người đoán 2 thất, có người đoán 4 con, cũng có người đoán 6 thất. Phần lớn người suy đoán là 2 con ngựa hoặc là 4 con ngựa, chỉ có số người cực ít suy đoán là 6 con ngựa, cũng chỉ tới mà thôi, không có người sẽ suy đoán càng nhiều. Một cỗ chứa đầy xe ngựa nhiều lắm là cũng liền cần 2 con ngựa tới kéo động, không lớn điểm cách ra đồng cầu còn có thể nhiều khó khăn kéo ra. Đến cùng cần bao nhiêu ngựa mới có thể kéo ra, ngày mai liền rửa mắt mà đợi. Còn để bọn hắn nói chuyện say sưa là, về sau dạy học địa điểm vậy mà đặt ở Phù Dung Viên. Đây chính là Phù Dung Viên A, tiếng tăm lừng lẫy hoàng gia lâm viên. Đi qua Tùy Dương Đế xây dựng thêm sau đó, Phù Dung Viên liền đã nổi tiếng bên ngoài, đại đường lập quốc sau đó, Phù Dung Viên lần nữa trải qua cải biến, càng thêm lộng lẫy. Về sau Thái Tông Hoàng đế đem Phù Dung Viên ban cho Ngụy Vương Lý Thái, bởi vì Lý Thái liên tiếp tại Phù Dung Viên tổ chức thi hội lôi kéo người mới, đến lấy để nhiều người hơn may mắn thấy được Phù Dung Viên cảnh đẹp, khiến cho Phù Dung Viên thanh danh nâng cao một bước. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đều có ý leo lên Lý Thái, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đạt được Lý Thái ưu ái, có thể xuất nhập Phù Dung Viên người trung quy là số ít. Về sau, Lý Thái bị ép rời đi Trường An Liên Viên, Phù Dung Viên như vậy đóng cửa từ chối tiếp khách. Lại về sau, Lý Thái bởi vì mưu phản bị phế, Phù Dung Viên cũng triệt để vắng lặng xuống dưới. Thanh danh nổi bật hoàng gia Lâm Viên cũng rốt cuộc không có trước kia náo nhiệt, chỉ có lộng lẫy cảnh sắc, cũng rốt cuộc không có văn nhân mặc khách bị ngâm. Cho nên, nghe giảng học địa điểm cải thành Phù Dung Viên sau đó, quốc tử giám đám học sinh cũng rất kích động, bởi vì bọn hắn cũng có thể may mắn tiến vào Phù Dung Viên. Cái nào người Trường An không muốn đi Phù Dung Viên đâu? Nói lên đến, bọn hắn đây cũng là năm tấn quốc công phúc đâu. Trần Định Đào bọn hắn vẫn không có rời đi Trường An, mà là trà trộn tại quốc tử giám, cho nên bọn hắn cũng trước tiên đạt được tin tức. Mặc dù bọn hắn sinh tại Giang Nam lớn ở Giang Nam, nhưng cũng nghe nói qua Phù Dung Viên đại danh đỉnh đỉnh, đây mới thực là hoàng gia Lâm Viên. Tùy Dương Đế từng tại Phù Dung Viên cùng quần thần uống rượu làm vui, Thái Tông Hoàng Đế đã từng tại Phù Dung Viên mở tiệc chiêu đãi quần thần, Phù Dung Viên còn từng là phụ thân vương đệ. Bọn hắn đương nhiên cũng khát vọng đi Phù Dung Viên nghe Tấn Quốc Công dạy học. Trên thực tế, bọn hắn vẫn tại Trường An lưu lại, cũng không phải là trầm mê ở Trường An tuần hoa, tương phản, bọn hắn không quá thích đứng Trường An rét lạnh cùng cô giáo. Bọn hắn sở dĩ còn tại Trường An lưu lại, một mặt là muốn giao mấy cái bằng hữu, một phương diện khác chính là vì nghe Tấn Quốc Công dạy học. Nguyên bản bọn hắn nghĩ đến đã cùng quốc tử giám đám học sinh pha trò quen, không cần làm phiền Tấn Quốc Công cũng có thể đến quốc tử giám nghe giảng. Không nghĩ tới Tấn Quốc Công như thế thần thông quảng đại, vậy mà đem dạy học địa điểm đổi thành Phù Dung Viên. Quả thật, thời tiết càng ngày càng lạnh, Phù Dung Viên có nhà cao tầng có thể tránh rét, đây là chuyện tốt, nhưng là bọn hắn muốn tiến vào Phù Dung Viên cũng không dễ dàng, dù sao bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan thân, với lại không phải thật sự quốc tử giám học sinh. Càng nghĩ, bọn hắn chỉ có thể mặt dạn mày dạy lại đi cầu thấy Tấn Quốc Công. Muốn tìm Tấn Quốc Công không khó, Tấn Quốc Công hoặc là tại hoàng cung, hoặc là tại cấm viện, vấn đề là bọn hắn còn không thể nào vào được. Bất quá, cái này cũng không làm khó được bọn hắn, bởi vì Tấn Quốc Công cũng nên về nhà. Cho nên bọn hắn trước thời gian liền đi tới Tấn Dương công chúa bên ngoài phủ chờ, muốn hỏi bọn hắn vì cái gì không vào phủ công chúa cửa hông. Đương nhiên là bởi vì phủ công chúa cảm giác gáp bách thực sự quá đủ, còn không bằng chờ ở bên ngoài đợi đến tự tại. Phòng Di Ái một đường khẽ hát đi trở về, gần nhất mấy ngày này có chút bận rộn, mặc dù không bằng ngày xưa nhàn nhã, nhưng loại này phong phú cảm giác cùng cảm giác thành tựu cũng rất tốt. Trần Định Đào bọn hắn nhìn thấy Phòng Di Ái tại hộ vệ chen chúc chuyến về đến, kích động mà khẩn trương từ bên đường nên đón tiếp lấy. Bái kiến quốc công. Chương 1304, song hướng lao tới chương 1304. Sau hướng lao tới mấy cái này hàng quả nhiên còn không có rời đi Trường An. Phòng Di Ái ghìm chặt chiến mã, cười ha hả nói, các ngươi đi vào Trường An, đây là vui đến quên cả trời đất ta. Trần Định Đào vội vàng giải thích nói, quốc công yên tâm, chúng ta đều đã cho trưởng bối trong nhà viết thư, trưởng bối trong nhà cũng đã gửi thư, đã lấy ra kinh nghiệm rất phong phú tài công, chúng ta dám dùng trên cổ đầu người đảm bảo, chắc chắn sẽ không chậm trễ quốc công đại sự. bọn hắn kỳ thực cũng rất lo lắng Tấn Quốc Công hiểu lầm bọn hắn lưu tại Trường An là không làm việc đàng hoàng, không có đem giao cho bọn hắn nhiệm vụ coi ra gì. Bọn hắn chậm chạp không hề rời đi Trường An, sớm muộn cũng sẽ truyền đến Tấn Quốc Công trong tai, nếu là Tấn Quốc Công đối bọn hắn có hiểu lầm vậy thì phiền toái. Cho nên, bây giờ có thể trước thời gian ở trước mặt giải thích cũng rất tốt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể được đến Tấn Quốc Công trong trước. Phong Di Ái ngồi ở trên ngựa lắc lắc roi ngựa, cười nói, ta không có gì không yên lòng, bất quá là chọn mấy cái phải dùng nhân thủ, cũng không cần đến các ngươi đi chọn, các ngươi trưởng bối so với các ngươi càng có phổ. Khó được tới một lần Trường An, bao giải mở mang hiểu biết cũng rất tốt. Nghe Phong Di Ái nói, Trần Định Đào bọn hắn cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra, Quốc Công quả nhiên đại khí với lại thông minh. Trần Định Đào trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói ra, Quốc Công nói là, trong nhà của chúng ta trưởng bối thu được thư sau đều hết sức kích động, mười phần coi trọng, cũng phi thường cảm kích Quốc Công thưởng thức. Chúng ta lưu tại Trường An tùy thời chờ đợi Quốc Công phân công, nếu là Quốc Công còn có cái gì phân phó, tùy thời phái người gọi đến chúng ta. Bây giờ Phong Di Ái đã sớm biết được bọn hắn gia tộc mặc dù ở trên biển uy phong lẫm lẫm, thông qua trên biển mậu dịch kiếm lời đầy buồn đầy bát, nhưng là gia tộc địa vị lại cũng không tính cao, còn lâu mới đủ lên bàn phân canh tình trạng. Không nói hoàng đế lực chú ý chuyển hướng đại hải đối bọn hắn mà nói là cái khó được cơ hội, chỉ nói Phong Di Ái cái này thánh quyến ân long quyền thần đối bọn hắn liền có cực lớn lực hấp dẫn. Cho nên, Phong Di Ái cũng không lo lắng bọn hắn không tận tâm. Trên thực tế, Phong Di Ái cũng rất xem trọng bọn hắn, đây coi như là song hướng lao tới. Phong Di Ái cười hỏi, mà các ngươi lại là gặp khó khăn gì? Bị người khi dễ? Xem bọn hắn đột nhiên đến phủ công chúa trước ngồi chờ, Phong Di Ái liền suy đoán bọn hắn có thể là gặp việc khó. Trần Định Đào lắc đầu liên tục nói, chúng ta không có bị khi dễ, không có người khi dễ chúng ta. Không nói khác, cái kia ngày Phong Di Ái trước mặt mọi người đem bọn hắn gọi vào hoàng đế trước mặt, chỉ bằng điểm này, ai vô duyên vô cớ đi khi dễ bọn hắn? Vương Tôn công tử, con em thế gia cũng không phải đồ đần. Chẳng những không có người khi dễ bọn hắn mấy ngày nay tại Trường An còn qua mười phần thoải mái, bởi vì có Tấn Quốc Công quan hệ tại, tăng thêm bọn hắn xuất thủ cũng xa xỉ, ngược lại là kết giao không ít rượu thịt bằng hữu. Sau khi nói xong, Trần Định Đào có chút xấu hổ nói ra, kỳ thực chúng ta sở dĩ lưu tại Trường An không bỏ được rời đi, là nghĩ nhiều nghe Quốc Công dạy học, nhiều học một chút Quốc Công học vấn. Phong Di Ái nghe không khỏi hoảng nhiên, Trần Định Đào bọn hắn là lo lắng vào không được phụ dung viên. Đối với Trần Định Đào mà nói là muôn vàn khó khăn, nhưng là đối với Phong Di Ái lại là tiện tay mà thôi. Phong Di Ái cười nói, nguyên lai là việc này, các ngươi tại phủ dung viên bên ngoài chờ lấy, ta mang các ngươi đi vào. Trần Định Đào bọn hắn nghe không khỏi đại hỉ, dạng này bọn hắn chẳng những có thể tiến vào phủ dung viên, hơn nữa còn có thể có càng nhiều cùng Tấn Quốc Công tiếp xúc cơ hội, có thể nói là song hỷ lâm môn. Bái tạ Quốc Công. Phong Di Ái cười nói, hảo hảo nghe giảng bài, ta học vấn đối với các ngươi người trẻ tuổi tuyệt đối rất có giúp ích. Cần tuân Quốc Công dạy bảo, chúng ta nhất định nghiêm túc nghe giảng, cẩn thận phỏng đoán. Phong Di Ái cười nói, về sau lại có tìm ta có chuyện gì, có thể trực tiếp vào phủ công chúa, cũng có thể đi cấm huyện, báo lên các ngươi danh hảo sẽ có người thông báo. Trần Định Đào bọn hắn nghe đều vui vô cùng, về sau chẳng những có thể đến phủ công chúa bái phỏng, còn có thể quang minh chính đại đi cấm huyện cầu kiến, bọn hắn đây có tính không là bị đặt vào Tấn Quốc Công phe phái. Trần Định Đào bọn hắn kích động liên tục bái tạ. Phong Di Ái dương lên roi ngựa, cười nói, đi, không cần như thế giữ lễ tiết, sắc trời đã tối, ta liền không lưu các ngươi. Cùng tiễn Quốc Công. Liền tính Phong Di Ái lưu bọn hắn vào phủ, bọn hắn cũng không tiện đi vào, bởi vì bọn họ là tay không mà đến. Bọn hắn cũng là không muốn tay không, tiếc rằng trên tay không có gì đem ra được lễ vật. Tấn Dương công chúa phủ là bực nào phú quý, bọn hắn mặc dù trên tay có chút tiền tài, nhưng là muốn giành chức lễ vật nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy chuẩn bị. Cũng may bọn hắn đã cho nhà đi thư, ít ngày nữa liền sẽ có gia tộc chân tàng tràn ngập dị quốc phong tình kỳ chân dị bảo đưa tới Trường An, đến lúc đó bọn hắn lại đến nhà bái tạ cũng không muộn. Đưa mắt nhìn Phong Di Ái tiến nhập phủ công chúa, Trần Định Đào bọn hắn kích động trực tiếp nhảy đứng lên. Quốc Công thật sự là chiêu hiền đại sĩ. Quốc Công đối đãi chúng ta quá tốt rồi, không thể báo đáp a. Quốc Công lễ ngộ như thế chúng ta, đây là thiên đại chuyện tốt, đáng giá ăn mừng. Đi, câu lan nghe hát. Hy vọng đến cực điểm Trần Định Đào bọn hắn trực tiếp hẹn nhau đi câu lan say rượu đường ca, trắng đêm chúc mừng. Bọn hắn như thế hành vi phong túng, cũng là không phải đi vào Trường An sau đó liền sống mơ mơ màng màng, mà là bởi vì câu lan nghe hát hồ tứ thưởng múa vốn là phong nhã sự tình. Ngày thứ hai, quốc tử giám tế tiểu quả quyết hạ lệnh nghỉ một ngày. Không có cách, hôm nay là Phong Di Ái tiến hành áp suất không khí lực thử nghiệm thời gian, liền tính hắn không hạ lệnh nghỉ, đám học sinh cũng biết lẽ thẳng khí hùng quang minh chính đại trốn học, hơn nữa còn không cần lo lắng nhận trừng phạt. Vẫn còn chưa qua ngọ, Chu Tước môn trước Chu Tước đường phố bên trên liền tụ tập không ít người, với lại theo thời gian trôi qua, tụ tập tới người càng ngày càng nhiều. Mặc dù trận này thử nghiệm đối với phổ thông bách tính lực hấp dẫn không có lớn như vậy, nhưng là đối với những người có tiền kia có nhàn có học vấn người lực hấp dẫn cũng không phải bình thường lớn, đây là khó gặp thị cảnh. Buổi chiều, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cũng ôm lấy hài tử ngồi xe ngựa từ Chu Tước đường phố trước chạy qua, cũng may Chu Tước đường phố đầy đủ rộng rãi, mặc dù trở nên chật chội rất nhiều, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể thông hành. Chu Tước môn trước nhiều rất nhiều thị vệ đóng giữ, bởi vì hoàng đế cùng hoàng hậu sẽ đích thân đến đây nhìn đồng cầu thử nghiệm. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cũng không có ôm lấy hài tử vào cung, bởi vì vào cung một chuyến rất phiền phức, cho nên các nàng trực tiếp mang theo hài tử sớm đi tới Chu Tước môn. Các nàng mang theo hài tử xuống xe ngựa, trực tiếp xuyên qua thị vệ hướng môn lâu đi đến, đám thị vệ phảng phất nhắm mắt làm ngơ. Lúc này đằng sau truyền đến một tiếng la lên. "Công chúa!" Tỷ muội ngay cả nhìn lại là Gia Hòa quận chúa đang đứng tại trước xe ngựa đầy mặt ý cười nhìn đến các nàng. "Ngươi cũng tới nhìn đồng cầu thử nghiệm. Dạng này rầm rộ nếu là bỏ lỡ, há không hối hận?" Gia Hỏa quận chúa chậm rãi đi tới, kỳ thực nàng đã sớm đi tới Chu Tức Môn, chỉ bất quá nàng không biết thị vệ có thể hay không bán nàng mặt mũi, cho nên không có vội vã xuống xe. Nguyên bản nàng là muốn chờ phòng Di Ái đến thời điểm xuống lần nữa đến, không nghĩ tới Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa vậy mà cũng tới, nàng cũng liền nhân cơ hội xuống xe ngựa. Chương 1305, đăng tràng chương 1305, đăng tràng đối với Gia Hỏa quận chúa đến, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Gia Hỏa quận chúa ý đồ kia liền không có ở trước mặt các nàng giấu đến qua. Đối mặt không có bất kỳ cái gì uy hiếp Gia Hỏa quận chúa, Tấn Dương công chúa khẽ cười nói, xác thực không dung bỏ lỡ, bằng không thì bên ngoài cũng sẽ không náo nhiệt như vậy. Trời lạnh như vậy, xem náo nhiệt thật là không ít. Vừa nói, Gia Hỏa quận chúa vượt qua thị vệ đi tới Tấn Dương công chúa bên người, quả nhiên như nàng sở liệu, có Tấn Dương công chúa tại, những thị vệ này nhóm sẽ không ngăn ở nàng. Tam nữ leo lên môn lâu, Chu Tước môn trước rộng lớn đường phố nhìn một cái không sót gì, nhìn ra xa xa liền có thể vẫn như cũ còn nối liền không dứt người đi đường hướng bên này chạy đến. Cũng may bên ngoài có tả hầu vệ các tướng sĩ đang duy trì trật tự, cho nên mặc dù bên ngoài tiếng người huyên náo lại ngay ngắn trật tự. Lần này thử nghiệm hoạt động không giống với dạy học, không có quốc tử giám đại môn trở ngại, cũng không có giới tính trở ngại, cho nên mới xem náo nhiệt người phi thường nhiều. Không chỉ là quốc tử giám học sinh cùng trong triều quan biên, Trường An nhà giàu sang cơ hồ là nghiêng ra xuất động đến đây tham gia náo nhiệt. Quốc tử giám đám học sinh cũng không có ngưng tụ cùng một chỗ, mà là phân tán ra, hoặc là cùng gia nhân ở một khối, hoặc là ba năm hảo hữu cùng một chỗ đoạt cái vị trí tốt. Hạ Lan Mẫn Chi đối với lần này thử nghiệm hoạt động cũng 10 phần chờ mong, bởi vì hắn biết lần này thử nghiệm hoạt động nếu là kết thúc mỹ mãn, tất nhiên lại sẽ mở rộng tấn học lực ảnh hưởng, với lại trận này hoạt động chẳng những sẽ hoành động Trường An, còn sẽ theo quan báo truyền khắp thiên hạ. Hạ Lan Mẫn Chi rất muốn cùng các hảo hữu cùng một chỗ quan sát thử nghiệm lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, bất quá hắn cũng không có cùng quốc tử giám hảo hữu lưu cùng một chỗ. Bởi vì hắn biết mẫu thân cùng muội muội cũng muốn đến tham gia náo nhiệt, hắn đến đợi tại mẫu thân cùng bên người muội muội, cũng miễn cho mẫu thân cùng muội muội bị người va chạm. Hạ Lan Mẫn Chi rất nhanh liền tìm được mẫu thân cùng muội muội xe ngựa, bởi vì các nàng vị trí rất tới gần Chu Tước Môn. Mặc dù Hạ Lan Mẫn Nguyệt thân là một cái thiếp thất không có tư cách leo lên Chu Tước Môn, nhưng là nàng ngồi là Tấn Dương công chúa phủ xe ngựa, mang là Tấn Dương công chúa phủ thị vệ, chỉ bằng điểm này cũng có thể chiếm cứ một cái rất tới gần Chu Tước Môn vị trí. "Mẫu thân, muội muội, ta đến." Hạ Lan Mẫn Chi lên tiếng chào, lúc này mới nghi hoặc hỏi, "Gì đâu? Gì làm sao không có tới?" Võ Thuận mập mờ giải thích nói, "Ngươi gì thân thể mệt mỏi, liền không có tới tham gia náo nhiệt." Hạ Lan Mẫn Chi ở bên cạnh có chút bình miệng, yêu diễm bất giác trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe qua một tia cực kỳ hâm mộ. Võ Mị Nương còn không có mời danh ý bắt mạch, cho nên nàng cũng không xác định mình có phải hay không có bầu. Bất quá bởi vì nàng kinh nguyệt vẫn như cũ không có tới, nàng cũng có 7-8 phần nắm chắc. Chờ đợi lâu như vậy, thật vất vả có bầu. Đối với Võ Mị Nương mà nói trọng yếu nhất tự nhiên là giữ thai, để cho ổn thỏa, nàng mới không có lộ diện. Hôm nay có nhiều người như vậy có mặt, còn có rất nhiều ngựa, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bất quá chỉ cần không có 10 phần xác định, việc này liền không tốt đối ngoại lộ ra. Cho nên Võ Thuận ngay cả nhi tử đều giấu giếm không nói. Hạ Lan Mẫn Chi nghe lại có chút không hiểu, nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên. Bất quá là ngồi xe ngựa sang đây xem cái náo nhiệt, gì còn có thể có bao nhiêu mệt mỏi. Đây chính là hoành động toàn bộ Trường An thịnh sự, người khác không đến không quan hệ, gì sao có thể không đến đâu. Liền không lo lắng quốc công biết sau sẽ đối với gì bất mãn sao? Các ngươi làm sao cũng không khuyên một chút gì? Võ Thuận khẽ lắc đầu, ngươi không cần vì ngươi gì lo lắng, quốc công sẽ chấm trước. Nếu là Võ Mị Nương mang thai, còn cần đến lo lắng quốc công bất mãn sao? Quốc công biết sau cao hứng còn không kịp đâu. Hạ Lan Mẫn Chi tâm lý vẫn như cũ rất buồn bực, chẳng lẽ gì vậy? Bệnh rất lợi hại. Bằng không thì quốc công làm sao biết châm trước đâu? Không đợi huynh trưởng tiếp tục mở hỏi, Hạ Lan Mẫn Nguyệt đã mở miệng hỏi, ngươi không cùng ngươi đồng môn hảo hữu cùng một chỗ, chạy thế nào tới bên này? Hạ Lan Mẫn Chi lo lắng nói ra, ngươi nhìn xung quanh đây, người ta tấp nập, ta không yên lòng các ngươi à, vạn nhất bị đuôi mù va chạm làm sao bây giờ? Hạ Lan Mẫn Nguyệt che miệng cười nói, bên này có nhiều như vậy tả hầu vệ tướng sĩ đè lấy đâu, cái nào đuôi mù dám náo sự? Lại nói, còn có phủ công chúa thị vệ ở bên cạnh đâu, còn cần đến ngươi đến trông coi? Ngươi nhanh đi tìm ngươi đồng môn hảo hữu a. Bởi vì Võ Mị Nương rất có thể có bầu, Hạ Lan Mẫn Nguyệt có rất nhiều lời muốn theo mẫu thân nói, Hạ Lan Mẫn Chi ở chỗ này ngược lại là không tiện. Mặc dù có hơn 10 ngày không có gặp nhi tử, Võ Thuận nhưng cũng không để ý tới cùng nhi tử nói chuyện, cũng thúc giục nói, đúng vậy à, nơi này không cần đến ngươi, ngươi đi tìm ngươi đồng môn hảo hữu chơi đi, ta và ngươi muội muội còn có thể mình lời muốn nói đâu. Một bầu nhiệt huyết chạy tới, lại bị tạt một chậu nước lạnh, Hạ Lan Mẫn Chi một mặt bối rối vòng rời đi, hắn luôn cảm thấy mẫu thân cùng muội muội có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm hắn. Nghi hoặc đi một đoạn đường, liền được người nhiệt tình kéo lại. Mẫn Chi, đi đâu? Chúng ta đang tìm ngươi đây. Ngăn lại hắn cũng không phải là người khác, chính là Trần Định Đào. Trần Định Đào bọn hắn tại quốc tử giám học sinh bên trong pha trộn mấy ngày, cũng biết Hạ Lan Mẫn Chi muội muội là Tấn Quốc công tiểu thiếp, còn biết Hạ Lan Mẫn Chi gì từng là tiên đế tài tử, cho Tấn Quốc công sinh cái nữ nhi. Trần Định Đào bọn hắn biết sau không tác dụng thành kiến nhìn Hạ Lan Mẫn Chi, tại nhà giàu sang đây đều không phải là chuyện gì, đây ngược lại có thể chứng minh Hạ Lan Mẫn Chi cùng Tấn Quốc công quan hệ rất vững chắc. Cho nên, Trần Định Đào bọn hắn đối với Hạ Lan Mẫn Chi biểu hiện rất nhiệt tình. Càng ngày càng nhiều người hướng Chu Tước Môn chạy đến, lại có mấy vị công chúa leo lên Chu Tước Môn, Chu Tước Môn bên trên oanh oanh nghiến nghiến, vô cùng náo nhiệt. Hoàng đế ngự giá cũng rốt cuộc rời đi hoàng cung, chậm chậm đi tới Chu Tước Môn. Lý Trị không chỉ có mình ngự giá đích thân tới, còn mang theo một đám hậu phi cùng một chỗ đến xem náo nhiệt. Đợi hắn mang theo hậu phi leo lên Chu Tước Môn về sau, Chu Tước Môn bên trên càng oanh oanh nghiến nghiến, cũng biến thành càng thêm náo nhiệt. So sánh tại hoàng cung uy nghiêm cùng quy củ, mọi người tại hoàng cung bên ngoài Chu Tức môn gặp nhau, ở chung đứng lên ngược lại là càng thêm nhẹ nhàng như thường. Lý Trị cũng rất hưởng thụ dạng này bầu không khí, cảm thấy lấy sau nếu là có thể nhiều một ít dạng này hoạt động cũng không tệ. Tại hoàng đế có mặt sau không bao lâu, phòng di ái cũng bắt đầu vào sân. Cũng không có đặc thù chuẩn bị, đồng cầu liền phân biệt treo ở phòng di ái chiến mã hai bên, phía sau hắn đi theo 20 kỵ binh. Đây 20 kỵ binh đều cười thần tuấn ngựa cao to, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có mặc giáp chấp duệ, mà là mặc một thân thường phục. Phòng di ái cưỡi ngựa chậm rãi đi đến, ven đường xem náo nhiệt đám người chẳng những không có trở nên yên tĩnh, ngược lại là đưa tới một trận nghi nghị. Mọi người nhao nhao vểnh lên chân thăm viếng, bất quá, bọn hắn muốn nhìn cũng không phải là phòng di ái, mà là phòng di ái tọa kỵ hai bên treo đồng cầu. Cái kia chính là xé ra đồng cầu sao? Cũng không thấy lấy có cái gì đặc thù. Nhìn qua cũng không lớn, cũng không có gì cơ quan, làm sao biết kéo không ra đâu. Chương 1306, vợ kịch hay bắt đầu. Chương 1306, vợ kịch hay bắt đầu. Phòng di ái tại Trường An không chỉ một lần đại xuất danh tiếng, ban đầu cưới Tấn Dương công chúa thời điểm càng là hành động Trường An, dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường. Cho nên, người Trường An phần lớn nhận ra phòng di ái, cho nên bọn hắn cảm thấy phòng di ái cũng coi không vừa mắt, ngược lại là không bằng treo ở lập tức đồng cầu càng có lực hấp dẫn. Đương nhiên, những cái kia ngồi ở trong xe ngựa chọn màn cửa hướng ra phía ngoài quan sát đã kết hôn thiếu phụ ánh mắt vẫn là đặt ở phòng di ái trên thân càng nhiều hơn một chút. Nam nhân này nhìn qua thật ai hùng à, lại thêm cực nóng quyền thế cùng hiển hách thanh danh, đối với nữ nhân mà nói đều như là chí mạng độc dược. Mặc dù đó là Tấn Dương công chúa nam nhân, không có khả năng cùng với các nàng nhắc lên quan hệ thế nào, nhưng là nhìn nhiều hai mắt luôn luôn không sao. Hai bên đều là tiếng nghị luận, ngay cả cộc cộc tiếng vó ngựa đều ứ tới, phòng di ái cũng có thể nghe rõ những nghị luận này âm thanh. Xem ra mọi người đối với đồng cầu tràn ngập tò mò, với lại muốn nhìn một chút đồng cầu có phải hay không có cái gì cơ quan. Vậy liền để mọi người đem đồng cầu xem cho rõ ràng, cũng tốt để bọn hắn xác định đồng cầu cũng không có cái gì cơ quan, dạng này mới có thể để cho bọn hắn triệt để tin tưởng áp suất không khí lực tồn tại. Khoa học quan niệm phổ cập cần từng giờ từng phút tích lũy, chậm rãi giáo hóa. Phòng di ái đem thắt ở lập tức đồng cầu tiếp xuống giao cho Mặc Trúc bọn hắn, để bọn hắn chậm rãi cưỡi ngựa hướng mọi người biểu diễn đồng cầu. Thế là, Mặc Trúc bọn hắn liền ôm lấy đồng cầu, một đường đi từ từ hướng mọi người biểu diễn đồng cầu, đồng thời lớn tiếng giải thích lấy. Mặc Trúc bọn hắn đi theo phòng di ái bên người lâu, cũng coi là có thể văn có thể võ, không nhưng nghe phòng di ái dạy học, còn thân hơn mắt thấy chứng đồng cầu chế thành cùng sơ thí, cho nên bọn hắn dụng cụ thí nghiệm cùng nguyên lý đều rất quen thuộc. Đi qua Mặc Trúc bọn hắn biểu diễn cùng giải thích, để mọi người đối với đồng cầu có đầy đủ quen biết. Đây chính là cái bình thường đồng cầu bị một phân thành hai, ngoại trừ một nửa hình tròn đồng cầu có cái không dùng để rút ra không khí bên ngoài không có bất kỳ cái gì cơ quan. Biểu diễn xong đồng cầu sau đó, phòng di ái cũng không có làm cái gì phức tạp lễ tiết đến treo, trực tiếp liền bắt đầu thử nghiệm. Mọi người cũng đều nhìn qua, đây chính là hai cái bị cắt thành hai phần đồng cầu, liền tính đem bọn hắn tụ hợp cùng một chỗ, không cần dùng sức liền sẽ tự nhiên tách ra. Phía dưới ta sẽ đem bọn hắn tụ hợp đứng lên, sau đó đem bên trong không khí rút ra, sau đó dùng cái nắp tắt lại. Bên trong không dành khí, bên ngoài lại có không khí, bên ngoài không khí liền sẽ để ép, đây cũng là áp suất không khí lực. Nếu như tụ hợp đứng lên đồng cầu không thể tùy tiện kéo ra, liền có thể chứng minh áp suất không khí lực tồn tại. Mặc Trúc bọn hắn nâng một cái đại loa, phòng di ái đứng tại một chiếc xe ngựa bên trên, tiến đến đại loa trước mặt lớn tiếng hô hào, đây là nói cho những cái kia không có nghe hắn dạy học người nghe. Mặc dù bọn hắn rất có thể cũng đã nghe người ta thuật lại qua. Hô xong sau đó, phòng di ái liền bắt đầu dùng hút không khí trang bị rút ra đồng cầu bên trong không khí. Tuy nói phòng di ái tận lực đứng trên xe ngựa làm những việc này, khoảng cách xa mọi người cũng nhìn không rõ ràng lắm. Bất quá, Chu Tước môn bên trên Lý Trị còn có một đám công chúa, hậu phi ngược lại là nhìn hết sức rõ ràng. Lý Trị thậm chí móc ra kính viễn vọng, dạng này có thể nhìn càng tinh tường. Tiêu Hoàng hậu che miệng cười nói, những sự tình này làm gì dùng quốc công tự mình động thủ, giao cho tùy tùng tới làm liền có thể. Tuy nói trận này thí nghiệm đã manh động Trường An, nhưng là nàng cảm thấy phòng di ái tự mình động thủ làm mất thân phận. Lý Trị ngược lại là không cảm thấy có cái gì, nếu như không phải hắn hiểu được làm sao thao tác, hắn thậm chí muốn tự mình động thủ. Trận này thử nghiệm bị coi trọng, không cho sơ thất, đương nhiên là từ di ái tự mình động thủ càng ổn thỏa, há có thể mượn tay người khác người khác. Tiêu Hoàng hậu thông dong như lưu, cười nói, bệ hạ nói phải. Ngay tại nói chuyện công phu, phòng di ái đã ngừng hút không khí. Hiện tại, ta đã đem đồng cầu bên trong không khí rút ra, hiện tại nguyên bản chia hai nửa đồng cầu đã tụ hợp lại với nhau. Ta mặc dù trời sinh võ dũng, dù là dùng ra lớn nhất khí lực cũng không cách nào đem đồng cầu kéo ra. Vừa nói, phòng di ái đứng trên xe ngựa đôi tay dùng sức kéo đồng cầu, nhưng mà đồng cầu cũng không có bị kéo ra. Theo phòng di ái vừa mới nói xong, trong đám người lập tức vang lên nhiệt liệt nghị luận. Quả nhiên kéo không ra. Nghe nói Tấn Quốc công mười phần võ dũng, không nghĩ tới hắn dùng hết khí lực đều kéo không ra. Quả thật thần kỳ. Theo lý thuyết, đồng cầu đã bị cắt thành hai phần, vô pháp tụ hợp cùng một chỗ, dù là hai đồng đều có thể kéo ra mới lạ. Xem ra Tấn Quốc công học vẫn là đúng, quả nhiên tồn tại áp suất không khí lực. Chu Tước môn bên trên công chúa cùng hậu phi nhóm cũng đều mười phần khiếp sợ. Các nàng đứng tại chỗ cao có thể thấy rõ ràng phòng di ái tất cả động tác, cho nên các nàng rất xác định, đồng cầu không có cơ quan, đó là tụ hợp đứng lên, sau đó đem không khí rút ra. Các nàng cũng có thể nhìn ra được, phòng di ái đúng là đang dùng lực kéo đồng cầu. Tương Thành công chúa kinh ngạc nói ra, Tấn Quốc công khí lực hẳn là rất lớn a. Vậy mà kéo không ra. Tương Thành công chúa phò mã Tiêu Duệ là văn nhân, cho nên nàng đối với võ tướng khí lực cũng không có cái gì chân thật nhận biết. Tấn Dương công chúa nhẹ gật đầu, hắn khí lực đương nhiên rất lớn, bất quá hắn khí lực lại lớn cũng không hơn được nữa vài tấc chiến mã. Lý Trị cười nói, tiếp xuống mới là vở kịch hay đâu. Đám người hào hứng khác hẳn nhìn đến, cũng càng ngày càng chờ mong tiếp xuống hảo hí. Phong Di Ái một tay đem đồng cầu giơ lên cao cao. Bởi vậy liền có thể chứng minh, áp suất không khí lực là chân thật tồn tại. Bất quá, các ngươi nhất định rất ngạc nhiên, cái này đồng cầu sở thụ áp suất không khí lực đến cùng lớn bao nhiêu? Nói thực ra, ngay cả ta cũng không biết đến cùng lớn bao nhiêu. Dù sao so ta khí lực phải lớn. Vậy chỉ dùng chiến mã tới thử một thử a. Nhìn đến cùng dùng bao nhiêu con chiến mã mới có thể đem đồng cầu kéo ra. Theo Phong Di Ái vừa mới nói xong, đám người lập tức bạo phát ra càng lớn tiếng nghị luận, thậm chí tiếng hoan hô. Nguyên bản bọn hắn đối với trận này thử nghiệm nửa tin nửa ngờ, cảm thấy trận này thử nghiệm sẽ là đầu voi đuôi chuột, bởi vì bọn hắn cảm thấy xé ra đồng cầu lại tụ họp thu về đến căn bản cũng không cần bao lớn khí lực liền có thể kéo ra. Bất quá, mới vừa Phong Di Ái biểu diễn kết quả lại ngoài bọn hắn dự kiến. Đây cũng không có để bọn hắn cảm thấy thất vọng, ngược lại để bọn hắn càng thêm chờ mong đứng lên. Xem náo nhiệt nha, ai sẽ không hy vọng việc vui lớn hơn một chút đâu. Phong Di Ái sau khi nói xong trực tiếp gọn gàng nhảy xuống xe ngựa, mặc chúc bọn hắn đã rủ ngựa tới. Hai thất chiến mã bị trói tại đồng cầu hai đầu, tại bạn chúng chú mục một cái, theo Phong Di Ái hét lớn một tiếng, trên chiến mã kỵ sĩ lập tức vung roi bắt đầu khu động chiến mã. Mã giật đồng cầu thử nghiệm chính thức bắt đầu, cái này cũng lập tức đốt lên mọi người nhiệt tình. Đương theo lấy chiến mã tiếng hí, mọi người cũng bắt đầu la hét trợ uy đứng lên. Chu Tước Môn bên trên Lý Trị đám người nhìn đến các kỵ sĩ ra sức điều khiển chiến mã, bọn hắn cũng kích động vừa khẩn trương. Có thể nhìn ra, hai thất chiến mã đúng là ra sức hướng phía trước lôi kéo, nhưng mà hai cái đồng cầu lại phảng phất sinh trưởng ở cùng một chỗ đồng dạng, từ đầu đến cuối không có bị kéo ra. Chương 1307, huyền niệm chương 1307, huyền niệm ngừng. Lại thêm hai thất chiến mã. Lại thêm hai thất chiến mã. Đồng cầu không có bị kéo ra, thử nghiệm vẫn còn đang tiếp tục, Phong Di Ái không ngừng hạ lệnh tăng thêm chiến mã. Một mực thêm đến 10 con chiến mã, đồng cầu vẫn không có bị kéo ra, một màn này để xem náo nhiệt đám người toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. 10 con chiến mã có thể lớn đến mức nào sức kéo? Vậy mà đều không có đem đồng cầu kéo ra. Cái này thật sự là quá kinh người. Kinh người như thế cảnh tượng, cũng làm cho Chu Tức Môn trước bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt, mọi người la hét la lên. Thậm chí có thích cờ bạc người trực tiếp hưng khởi bắt đầu cược đứng lên, không cược khác, liền cược đến cùng bao nhiêu con chiến mã mới có thể đem đồng cầu kéo ra. Chu Tước Môn bên trên, một đám công chúa hậu phi nhóm cũng nhìn trợn mắt hốt mồm. Các nàng đứng tại Chu Tước Môn bên trên nhìn hết sức rõ ràng, đồng cầu đúng là bị xé ra, với lại không có bất kỳ cái gì cơ quan, chỉ là tụ hợp đứng lên rút ra không khí, vậy mà dùng 10 con chiến mã đều kéo không ra. Đây thật bất khả tư nghị. Ban đầu Phong Di Ái trên bục giảng để mọi người đoán muốn dùng bao nhiêu con ngựa mới có thể đem đồng cầu kéo ra thời điểm, Lý Trị liền tiên đoán được nhất định phải dùng rất nhiều con ngựa mới có thể đem đồng cầu kéo ra. Nhưng mà, cho dù là sớm có đoán được, bây giờ tận mắt thấy 10 con ngựa đều không có thể đồng cầu kéo ra, hắn cũng đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Đây chính là áp suất không khí lực. Áp suất không khí lực vậy mà thật như vậy đại. Thêm ngựa, tiếp tục thêm ngựa, chấm ngược lại muốn xem rốt cuộc muốn bao nhiêu con chiến mã mới có thể đem đồng cầu kéo ra. Đây không chỉ là Lý Trị tiếng hô, cũng là tất cả mọi người tiếng hô. Thêm ngựa, tiếp tục thêm ngựa. Ngược lại muốn xem đến cùng cần bao nhiêu con chiến mã mới có thể đem đồng cầu kéo ra. Phong Di Ái cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tiếp tục thêm ngựa. 12 tớt, 14 tớt, 16 tớt. 16 con chiến mã chia làm hai bên kéo động đồng cầu, các kỵ sĩ ra sức điều khiển chiến mã. Nương theo lấy chiến mã tiếng hí, đồng cầu ở bên trái khoảng phải di động, nhưng thủy chung không có bị kéo ra dấu hiệu. 16 con chiến mã vẫn không có kéo ra đồng cầu. Mọi người nhiệt tình cũng càng tăng gọn. Thật bất khả tư nghị. Phong Di Ái cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn nhớ mang máng mã Đức Bảo bán cầu thử nghiệm đó là dùng 16 con tuấn mã, cũng không có đem đồng cầu kéo ra. Thêm ngựa, thêm ngựa. Xung quanh đều là tiếp tục thêm ngựa tiếng hô to, bởi vậy có thể thấy được trận này thử nghiệm đã đạt được thành công lớn, khiếp sợ người xem. Trận này thử nghiệm đã lấy được Phong Di Ái muốn tác dụng cùng ý nghĩa. Phong Di Ái đứng trên xe ngựa, quát to, ngừng. Các tùy tùng đã chuẩn bị tiến lên nữa đi thêm ngựa, lại không nghĩ rằng Phong Di Ái đã phân phó nói, đem đồng cầu mang tới a. Hắn không có ý định tiếp tục tiến hành thí nghiệm, đến cùng dùng chiến mã mới có thể kéo ra đồng cầu kỳ thực cũng không trọng yếu. Thử nghiệm đã đạt được thành công lớn, với lại hắn cảm thấy lúc này dừng lại càng tốt hơn. Tiếp tục thêm ngựa, cuối cùng đương nhiên có thể đem đồng cầu kéo ra, đương nhiên đồng cầu đống nhiên bị kéo ra, có thể hay không tạo thành cái gì ngoài ý muốn đâu, vô luận là chiến mã vẫn là kỵ sĩ xuất hiện tổn thương đều là Phong Di Ái không muốn nhìn đến, cũng có thể sẽ trở thành trận này thử nghiệm tiếp nối. Với lại, lúc này dừng lại thử nghiệm, một hồi hắn đứng trên xe ngựa bên trong rút ra cái nắp sau đó dễ như trở bàn tay kéo ra đồng cầu, so sánh sẽ càng thêm rõ ràng, sẽ càng hấp dẫn hơn cực tính. Với lại lưu lại một cái huyền niệm ngược lại càng có trợ trận này thử nghiệm truyền bá. Mặc chúc đám người nghe không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn đang phồng lên sức lực muốn đem đồng cầu kéo ra đâu. Mắt thấy dùng 16 con chiến mã đều không có thể đem đồng cầu kéo ra, bọn hắn cũng lên lòng hiếu kỳ và háo thắng chi tâm. Cộng thêm nhiều người như vậy tiếng gọi ầm ĩ, cũng làm cho bọn hắn càng muốn đem hơn đồng cầu kéo ra. Lại không nghĩ rằng quốc công lại muốn bọn hắn cởi ra dây thừng đem đồng cầu đưa qua. Mặc dù tâm lý rất không minh bạch, bọn hắn kịp phản ứng theo lời tiến lên cởi ra dây thừng. Chu Tước Môn bên trên Lý Trị lập tức liền phát hiện xuống mặt động tĩnh, hắn trong lòng cũng có chút buồn bực. Làm sao dừng lại? Đồng cầu còn không có kéo ra đâu. Là chiến mã không đủ dùng sao? Không phải còn có vài thất chiến mã không có tăng thêm sao? Nếu là thiếu ngựa, chắc bên này nhiều là. Khán giả cũng phát hiện dị dạng, đồng dạng bạo phát ra nghi hoặc âm thanh. Làm sao dừng lại? Tiếp tục a. đến cùng cần bao nhiêu chiến mã mới có thể kéo ra. Phòng Di Ái đứng trên xe ngựa, đem đồng cầu cao cao dơ lên. Mọi người đều thấy được, rút mất không khí đồng cầu cho dù là vận dụng 16 con chiến mã đều không có thể đem kéo ra. Như các ngươi thấy, đồng cầu là bị xé ra, với lại không có bất kỳ cái gì cơ quan, duy nhất biến hóa đó là điều trong đó không khí, là áp suất không khí lực để đồng cầu khó mà tách ra. Mặc dù vận dụng 16 con chiến mã đều không có thể tách ra, nhưng mà, hiện tại, ta chỉ cần dùng một cái biện pháp liền có thể tay không đem tùy tiện mở ra. Nguyên bản mọi người cũng bởi vì thử nghiệm đột nhiên đình chỉ mà có chỗ bất mãn, bây giờ nghe Phòng Di Ái nói, bọn hắn ngược lại là lại cảm thấy phi thường hiếu kỳ. 16 con chiến mã đều không có đem đồng cầu kéo ra, còn có thể có biện pháp nào có thể đem đồng cầu tùy tiện tách ra? Đây là không thể nào làm được sự tình. Chu Tước Môn bên trên, Tiêu Hoàng Hậu nghi hoặc hỏi, "Vậy hạ, vừa rồi Tấn Quốc Công vận dụng 16 con chiến mã đều không có thể đem đồng cầu kéo ra, còn có thể có biện pháp nào tùy tiện đem đồng cầu tách ra?" "Ngươi hỏi chấm, chấm đi chỗ nào biết đi." Lý Trị mập mờ nói ra, Di Ái đã nói như vậy, tất nhiên có biện pháp. Kỳ thực, đây cũng là tất cả mọi người cộng đồng nghi vấn. Ngoại trừ vận dụng càng nhiều chiến mã, còn có thể có cái gì cái khác biện pháp đem đồng cầu tách ra? Phòng Di Ái chờ nghị luận âm thanh hơi hạ xuống sau cũng không có tiếp lấy thừa nước đục thả câu, đối loa cao giọng hô đứng lên. Kỳ thực đơn giản rất, chỉ cần đem cái nắp nổ, không khí sẽ lần nữa tiến vào đồng cầu bên trong, áp suất không khí lực kém liền không có, đồng cầu liền có thể dễ như trở bàn tay mở ra. Vừa nói, Phòng Di Ái nổ cái nắp, sau đó dễ như trở bàn tay đồng cầu một phân thành hai. Yên tĩnh, toàn bộ Chu Tức Môn trước hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người nhìn đứng ở trên xe ngựa Phòng Di Ái giờ cao lên đồng cầu đã một phân thành hai, lâm vào được trong vòng. Vừa rồi vận dụng 16 con chiến mã đều không có đem đồng cầu kéo ra, bọn hắn vì thế kích động không thôi, lớn tiếng la lên. Đảo mắt trước đó, Tấn Quốc Công lại dễ như trở bàn tay liền đem đồng cầu tách ra, rõ ràng như thế so sánh thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Phản phất vừa rồi nhìn thấy 16 con chiến mã liều mạng kéo đồng cầu đều là giả đồng dạng. Như thế nào như thế đâu? Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Chu Tước Môn trước lại bạo phát ra càng thêm viên náo tiếng nghị luận. Đến đây xem náo nhiệt trong đám người cũng không thiếu người thông minh, kết hợp Phòng Di Ái nói, bọn hắn rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nghe xung quanh tiếng nghị luận, Phòng Di Ái trên mặt cũng lộ ra hài lòng nụ cười, trận này thử nghiệm đạt được thành công lớn, có thể vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Hôm nay trận này thử nghiệm xác nhận áp suất không khí lực tồn tại, đến đây kết thúc mỹ mãn. Chương 1308, Tinh Lịch Tấn Dương công chúa. Chương 1308, Tinh Lịch Tấn Dương công chúa. Sau khi nói xong, Phòng Di Ái trực tiếp mang theo đồng cầu nhảy xuống xe ngựa. Nhưng mà, khán giả lại đều bối rối, thử nghiệm làm sao lại kết thúc? Đến cùng cần bao nhiêu con chiến mã mới có thể đem đồng cầu kéo ra? Mọi người đoán lâu như vậy, mong đợi lâu như vậy, cuối cùng lại không kết quả, chuyện này là sao? Quốc công, đừng đi a, tiếp tục thêm mạ giặt đồng cầu a. Quốc công, đến cùng cần bao nhiêu con chiến mã mới có thể đem đồng cầu kéo ra? Chu Tước Môn trước một cái trở nên vô cùng huyên áo, Phòng Di Ái bên thai tất cả đều là quần chúng tiếng gọi ầm ĩ. Phòng Di Ái phất phất tay, quát to, thử nghiệm kết thúc, mọi người tất cả giải tán đi. Không thể tán. Chúng ta không đi. Quốc công, thử lại lần nữa a. Nhưng mà Phòng Di Ái lại mắt biết hai ngờ, trực tiếp tiến nhập Chu Tước Môn, sau đó mười bậc mà lên. Leo lên Chu Tước Môn, đối diện đó là mười mấy song ú ánh mắt, Phòng Di Ái hơi sững sờ, buồn bực hỏi, các ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Xảy ra vấn đề gì sao? Lý Trị chỉ bên ngoài, cười nói, ngươi nghe một chút bên ngoài tiếng hô. Phòng Di Ái đi về phía trước mấy bước ở trên cao nhìn xuống nhìn ra phía ngoài, Chu Tước đường phố chiều rộng hơn 100 mét, từ Chu Tước Môn xem tiếp đi, bên ngông tất cả đều là người. Mặc dù thử nghiệm đã kết thúc, nhưng là vậy mà chỉ có một số nhỏ người đang tại rời đi, phần lớn người còn tại chú lưu la lên. Tiếng la đương nhiên là muốn thử nghiệm tiếp tục. Kỳ thực Lý Trị bọn hắn cũng là như thế, nhìn đến Phòng Di Ái dễ như trở bàn tay tách ra đồng cầu, bọn hắn cũng cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Đồng cầu mặc dù được mở ra, bọn hắn lại không nghĩ thử nghiệm tiếp tục, bọn hắn cũng muốn biết rõ ràng đến cùng cần bao nhiêu con ngựa mới có thể kéo ra đồng cầu. Phòng Di Ái cũng không nhịn được cười đứng lên, không nghĩ tới mọi người vậy mà nhiệt tình như vậy. Lý Trị truy vấn, ngươi đều nhìn đến mọi người nhiệt tình như vậy, vì sao không tiếp tục thử nghiệm? Thử nghiệm đã kết thúc a, đồng cầu đã bị thần kéo ra. Chớ biết đồng cầu đã bị kéo ra, chớ ý là vì cái gì không tiếp tục thêm chiến mã, dùng chiến mã đem đồng cầu kéo ra. Mọi người đều hiếu kỳ đến cùng dùng bao nhiêu chiến mã mới có thể đem đồng cầu kéo ra. Tiêu Hoàng Hậu mấy người cũng không khỏi đi theo gật đầu. Hoàng đế nói ra các nàng lời trong lòng, hôm nay trận này thử nghiệm là rất kinh người, nhưng lại để cho người ta cố ý còn chưa hết cảm giác. Phòng Di Ái cười giải thích nói, đã lên 16 con chiến mã, đằng sau thêm không thêm kỳ thực cũng không trọng yếu. Thần trong lòng cũng có chút bận tâm, nhiều như vậy chiến mã đột nhiên đem đồng cầu kéo ra có thể hay không làm bị thương người hoặc là chiến mã. Với lại, thần dễ như trở bàn tay kéo ra đồng cầu, cùng phía trước dùng chiến mã kéo đồng hình tròn thành tươi sáng so sánh, ngược lại càng có hiệu quả. So sánh sát thực phi thường tươi sáng, sát thực càng có hiệu quả, nhưng là đây cùng dùng chiến mã kéo ra rút mất không khí đồng cầu không xung đột. Lý Trị cười nói, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá ngươi có thể lại đem đồng cầu sát nhập đứng lên điều không khí tiếp tục bên trên chiến mã, nhìn xem đến cùng cần bao nhiêu con chiến mã mới có thể đem đồng cầu kéo ra. Phòng Di Ái cười ha ha nói, liền cho mọi người lưu cái huyền niệm đi, lưu cái huyền niệm cũng rất tốt, càng thâm nhập nhân tâm. Thấy Phòng Di Ái mảy may đều không có tiếp tục thử nghiệm ý tứ, Lý Trị cũng có chút bất đắc dĩ, tiến lên đây xốc lên đồng cầu. Quả thật là thường thường không có gì lạ đồng cầu, không có bất kỳ cái gì cơ quan. Tương Thành công chúa cười nói, quốc công có phải hay không đã biết đáp án? Phòng Di Ái lắc đầu, cười nói, ta còn thực sự không biết. Dự Trương công chúa cười duyên nói, ai nha, nhìn đến cuối cùng lại vẫn chưa thỏa mãn, quốc công sao có thể sâu như vậy lấy chúng ta khẩu vị a. Tấn Dương công chúa ánh mắt lưu chuyển, trong lòng nhất thời có một cái tinh lịch chú ý, nguyên lai các tỷ tỷ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn a, một hồi ta mang các tỷ tỷ đi xem một cái chân chính chơi vui đồ vật. Dự Trương công chúa hiếu kỳ hỏi, cái gì tốt chơi đồ vật? So mạ giặt đồng cầu còn chơi rất vui. Tấn Dương công chúa mười phần khẳng định gật đầu, đương nhiên, siêu chơi vui. Lý Trị cùng Tấn Dương công chúa đi cùng lớn lên, quen thuộc nhất, hắn lập tức liền hiểu Tấn Dương công chúa ý tứ. Hắn cô muội muội này mặc dù rất thông minh hữu lễ, có đôi khi nhưng cũng có chút đứa nhỏ tinh lịch, hắn với tư cách đồng bào huynh trưởng, tự nhiên muốn dung túng. Lý Trị liên tục gật đầu nói, "À, ngươi nói là vật kia à, chấm chân tảng tại Lưỡng Nghi Điện đâu, đã các ngươi muốn chơi, cái kia chấm lập tức để cho người ta đưa đi Cam Lộ Điện." Tương Thành công chúa nhìn về phía Trường Lạc công chúa, cười hỏi, "Thật có chơi vui đồ vật, làm sao còn thần thần bí bí?" Trường Lạc công chúa đã đoán được muội muội là muốn mang các nàng đi xem kính hiển vi, sở dĩ sớm bí mật là muốn dọa các nàng nhảy một cái. Nói thật, Trường Lạc công chúa cũng rất chờ mong các nàng bị hù dọa bộ dáng, bởi vì nàng cũng bị hù đến qua. Rồi qua mưa người đương nhiên không hy vọng người khác chống ra dù. Trường Lạc công chúa cười nói, không phải cố ý giả vờ thần bí, mà là bởi vì các ngươi chưa thấy qua, nghe đều không nghe nói qua. Bảo đảm các ngươi thấy sẽ giật nảy cả mình, với lại để cho các ngươi mở mang nhiều hiểu biết, phi thường có ý nghĩa. Trường Lạc công chúa từ trước đến nay dịu dàng, nàng những lời này đem cái khác công chúa lòng hiếu kỳ toàn bộ đều câu đứng lên. Thế giới chi đại không thiếu cái lạ, có cái gì chân quý lại tốt chơi đồ vật các nàng chưa thấy qua cũng là bình thường, nhưng là ngay cả nghe đều nghe chưa từng nghe qua, cái này sao có thể? Nếu chỉ là Tấn Dương công chúa nói như vậy, các nàng còn sẽ tưởng rằng Tấn Dương công chúa đang đùa mọi người chơi. Đã ngay cả hoàng đế cùng Trường Lạc công chúa cũng đều nói như vậy, cái kia tất nhiên là thật. Lâm Xuyên công chúa cười duyên thúc giục nói, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi Cam Lộ Điện đi, ta ngược lại muốn xem là cái gì kỳ chân dị bảo, ta thậm chí ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Phu thê đồng tâm, Phòng Di Ái cũng ngay từ đầu liền nhìn ra Tấn Dương công chúa là muốn trêu cận cái khác công chúa, cho nên hắn một mực đều không có lên tiếng giải thích. Tuy nói Tấn Dương công chúa là có chút tinh lịch, nghĩ đến dọa một cái các tỷ tỷ, nhưng là điểm xuất phát là tốt, hoàn toàn là hảo tâm. Để các nàng tận mắt xem xét kính hiển vi bên dưới vi sinh vật, mới có thể gây nên các nàng coi trọng, chuyện này đối với nàng nhóm khỏe mạnh mà nói là chuyện tốt. Tiêu hoàng hậu cùng đám công chúa bọn họ cùng rời đi Chu Tức Môn, Lý Trị lúc này mới phân phó thái giám đem kính hiển vi đưa đi Cam Lộ Điện. Sau đó, Lý Trị lúc này mới vừa cười vừa nói, thủy tử đều đã làm mẹ người, vẫn là thỉnh thoảng sẽ tinh lịch. Phòng Di Ái cười nói, thủy tử rất đáng yêu, vẫn như cũ có thiếu nữ đồng dạng tâm cảnh, hy vọng nàng có thể vĩnh viễn bảo lưu lấy thiếu nữ tâm. Chỉ có một mực trải qua vô ưu vô lự hạnh phúc thời gian, mới có thể giữ lại dạng này thiếu nữ tâm. Chu Tước Môn bên ngoài khán giả, mắt thấy Phòng Di Ái không tiếp tục xuất hiện, bọn hắn cũng biết thử nghiệm không có khả năng lại tiếp tục, cũng dần dần tan đi. Hôm nay trận này thử nghiệm rất đã, rất kinh người, để bọn hắn cảm thấy chuyến đi này không tệ, cũng đầy đủ nhận thức được áp suất không khí lực tồn tại, cũng tận mắt thấy áp suất không khí lực cường đại. Mặc dù bọn hắn không rõ trong đó ý nghĩa, nhưng cũng cảm nhận được khoa học bị lực, cảm nhận được khoa học thần kỳ. Chương 1309, đáp kích phản ứng chương 1309, đáp kích phản ứng Tấn Quốc công phủ, Võ Mị Nương đang đưa tay từ làng trung bắt mạch. Tại mời thái y trước đó, nàng muốn trước xác định một cái mình có phải là thật hay không mang thai. Đương nhiên, Võ Mị Nương có tiền lại có thể mượn đến Phòng Di Ái quyền thế, nàng cho dù không mời thái y đi, mời cũng là trưởng an danh y đi đợi làng trung thu tay lại sau đó, Võ Mị Nương lập tức chờ mong hỏi, có phải hay không hỉ mạch? Là có chút giống hỉ mạch, bởi vì thời gian còn sớm, tiểu nhân cũng không dám xác định. Hôm nay đến thế nhưng là Tấn Quốc công phủ, dù là phủ bên trong nữ chủ nhân chỉ là Tấn Quốc công ngoại thất, cũng không phải hắn có thể đắc tội. Cho nên, lang trung phi thường trung thực bổn phận, nói tới nói lui rất cẩn thận. Võ Mị Nương nghe lời này cũng không có cảm thấy thật bất ngờ, dù sao nàng đã từng có mang thai kinh lịch. Bất quá, nghe lang trung nói, nàng vẫn là cảm thấy có chút thất vọng. Nàng sở dĩ muốn mau mau biết có hay không mang thai, cũng không phải nàng quá nóng nội, mà là xoắn xuýt Phòng Di Ái đến thời điểm nàng cần làm thế nào. Võ Mị Nương hỏi tiếp, còn bao lâu nữa mới có thể xác định? Tiểu nhân xem chừng muốn 10 ngày về sau mới có thể xác định là không phải hỉ mạch. Võ Mị Nương cười nói, vậy liền làm phiền ngươi 10 ngày về sau lại đến một chuyến a. Lang Trung liền vội vàng đứng lên đáp ứng nói, tiểu nhân tuân mệnh, 10 ngày sau nhất định đến nhà lại cho phu nhân bắt mạch. Lang Trung đáp ứng rất sung sướng, đối với hắn dạng này danh y đến nói là một bữa ăn sáng, cho tiền xem bệnh nhiều như vậy, cớ sao mà không làm đâu. Lang Trung rời đi không bao lâu, Võ Thuận liền cùng nữ nhi cùng một chỗ trở lại quốc công phủ. Võ Mị Nương ý cười đầy mặt hỏi, thế nào? Náo nhiệt sao? Hạ Lan Mẫn Nguyệt liên tục gật đầu, cười nói, náo nhiệt, quá náo nhiệt. Chu Tước Môn trước quả thực là người ta tấp nập, chúng ta đi hơi chậm một chút, nhờ có là tả hầu vệ tại phòng thủ, trả cho chúng ta lưu lại cái vị trí tốt. Cứ như vậy đại đồng cầu, tụ hợp đứng lên rút ra không khí về sau, vận dụng 16 con chiến mã đều không có thể kéo mở, quốc công rút ra cái nắp về sau, đôi tay đều không ra sao dùng sức liền đem đồng cầu tách ra. Võ Thuận cười nói, hôm nay thử nghiệm quá đặc sắc, chiến mã không ngừng đi lên thêm, nhìn người kinh tâm động phách, bên cạnh rất nhiều người kích động gọi cuống họng đều cầm, ngươi không có đi xem thật là đáng tiếc. Võ Mị Nương cười nói, mặc dù ta không có thể đi nhìn, bất quá nghe các ngươi nói liền có thể tưởng tượng đến. Võ Thuận lập tức hướng phía trước thăm dò thân thể, lo lắng hỏi, làng trung đã tới sao? Làm sao nói? Võ Mị Nương có chút bất đắc dĩ cười nói là xem bệnh lấy giống như là hỉ mạch, nhưng là hắn cũng không dám xác định, còn phải lại qua 10 ngày mới có thể xác nhận. Võ Thuận cười nói, làm sao cũng là danh ý đi, hắn nói như, cái kia nhất định là hỉ mạch không thể nghi ngờ. Hắn xem xét đại môn bảng hiệu, cho dù là có 8 thành nắm chắc, hắn cũng chỉ dám nói 5 thành. Kỳ thực Võ Mị Nương trong lòng mình cũng đã có 9 thành nắm chắc, cười nói, có phải hay không hỉ mạch, ta chỉ mong lấy có thể nhanh lên xác định, tâm lý tổng treo lấy cũng không phải chuyện gì. Võ Thuận trêu ghẹo nói, ngươi là lo lắng quốc công đến không biết ứng đối như thế nào a? Mang thai tự nhiên có mang thai ứng đối, chỉ bất quá, ngay trước Hạ Lan Mẫn Nguyệt mặt, ngược lại không tốt nhiều lời. Võ Mị Nương nhìn về phía Hạ Lan Mẫn Nguyệt, lo lắng hỏi, Mẫn Nguyệt có động tĩnh sao? Hạ Lan Mẫn Nguyệt tại dự tính rất cực kỳ hâm mộ, nghe vậy trong lòng thoáng qua một tia ảm đạm, lắc đầu, không có. Võ Thuận nói ra, ta cũng không có thiếu cầu thần bái Phật, quốc công một tháng cũng đi nàng trong phòng nhiều lần, có thể nàng bụng đó là không có động tĩnh, xem ra là duyên phận còn chưa tới. Võ Mị Nương quan sát tỉ mỉ Hạ Lan Mẫn Nguyệt hai mắt, nói ra, có phải hay không quá gầy, làm sao còn cùng hành đoạn đồng dạng. Võ Thuận cũng gật đầu nói, là gầy một chút, đó là không giải thịt. Không giống với Võ Mị Nương cùng Võ Thuận đầy đặn mà, Hạ Lan Mẫn Nguyệt dáng người thuộc về thon cao hiểu địa hình. Hạ Lan Mẫn Nguyệt nghe có chút thẹn thùng cúi đầu, vào phủ công chúa sau đó, nàng xác thực một điểm không có mập. Cũng không phải thời gian qua đều không thư thái, mà là quốc công nói qua, liền thích nàng eo nhỏ nhắn cùng thon cao thẳng tắp chân, nàng tại sao có thể để cho mình mập đứng lên đâu. Nàng thân trên lại không đầy đặn, lại thế nào cũng so ra kém gì, đương nhiên muốn giữ lại mình sở trường. Võ Mị Nương nói tiếp, còn nhỏ đâu, cũng là không nóng nảy, quốc công cùng công chúa không nói gì à. Hạ Lan Mẫn Nguyệt lắc đầu, công chúa chưa từng nói qua cái gì, quốc công nói niên kỷ còn nhỏ, thân thể còn không có nảy nở, không cần nóng lòng, ngang tử trường mở tự nhiên là có thể mang thai. Võ Mị Nương cười nói, quốc công đã có hai người một nữ, công chúa cùng quốc công đương nhiên sẽ không thúc người, dạng này cũng tốt, ngươi cũng không cần lo nghĩ. Không ai thúc đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là, Võ Thuận tâm lý nhưng vẫn là mười phần nóng nổi. Nói thì nói như thế, có thể chúng ta nữ nhân cuối cùng vẫn là muốn sinh con dưỡng cái mới có thể đặt chân, nàng có thể sớm ngày mang thai mang thai, ta đây tâm a mới có thể thả xuống. Không đủ, hiện tại tốt, ngươi lại có mang thai, ta đây trong lòng cũng an tâm không ít, ngươi lần này nhất định có thể nhất cử đến nam. Võ Mị Nương cười nói, hy vọng đi. Thử nghiệm kết thúc về sau, Phòng Di Ái cũng không có đi theo trở về hoàng cung, hắn mỗi ngày đều còn có không ít công vụ phải xử lý. Mãi cho đến mặt trời lặn thời gian, mới có thái giám đến đây truyền lời, hoàng đế tuyên hắn đi lưỡng nghi điện. Xuyên qua Huyền Vũ môn tiến vào hoàng cung, Phòng Di Ái mới từ thái giám nơi đó biết được, nguyên lai đám công chúa bọn họ đều còn không có rời đi hoàng cung. Thời gian này đều không rời đi, xem ra là muốn ở lại trong cung dùng bữa tối. Dù sao cũng là hoàng đế tỷ tỷ bọn muội muội, đây coi như là gia hiến, hoàng đế lưu thiện cũng rất bình thường, cũng không biết cái khác phò mã có hay không vào cung. Phòng Di Ái đi theo thái giám một đường đi tới lưỡng nghi điện, còn không có đi vào liền có thể nghe được bên trong truyền ra tiếng cười đùa. Lưỡng nghi điện ngược lại là khó được có náo nhiệt như vậy thời điểm, Phòng Di Ái đi vào lưỡng nghi điện mới phát hiện, ngoại trừ Lý Trị liền hắn một cái nam nhân. Lý Trị vậy mà không có tuyên cái khác phò mã vào cung. Thần bái kiến bệ hạ, bái kiến hoàng hậu, bái kiến chư vị công chúa. Lâm Xuyên công chúa cười nói, chúng ta hôm nay có thể bị ngươi kính hiển vi giật mình tê lên, ngươi thường thế nào chúng ta. Mặc dù không có tận mắt nhìn đến, nhưng nhìn Tấn Dương công chúa cái kia vui cười bộ dáng, Phòng Di Ái liền có thể tưởng tượng đến, những này đám công chúa bọn họ khẳng định bị kính hiển vi bên dưới vi sinh vật giật này mình. Phòng Di Ái cười mỉm nói ra, các ngươi nên cảm tạ ta mới là, bằng không thì các ngươi liền thân bên trên bỏ đầy vi sinh vật đều không tự biết. Một đám công chúa bọn họ nghe không khỏi khuôn mặt tái đi, dù là đã qua một hai canh giờ, kính hiển vi đối các nàng tạo thành bóng ma tâm lý vẫn là không có tiêu tán. Tương Thành công chúa vội vàng nói, cũng đừng xách cái này, ta thật vất vả tâm lý thư thản một chút. Lý Trị cười ha hả nói ra, vậy liền không đề cập nữa, khó được hôm nay như vậy đầy đủ, truyền lệnh a. Đám thị nữ bưng chậu nước nối đuôi nhau mà vào, dùng nữa trước đó đương nhiên muốn trước rửa tay. Nhìn đến trong chậu nước sạch, một đám công chúa bọn họ lại lên đáp kích phản ứng. Nước này đốt lên qua sao? Chương 1310, mở rộng quy mô chương 1310, mở rộng quy mô nhìn đến một đám công chúa bọn họ phản ứng, Phòng Di Ái cũng không nhịn được bật cười, không thể không nói kính hiển vi hiệu quả đúng là hiệu quả nhanh chóng. Tiêu Hoàng hậu vừa cười vừa nói, yên tâm đi, hiện tại cung bên trong dùng nước lạnh cũng đều là đốt lên sau lại mát xuống tới, từ khi nhìn qua kính hiển vi sau đó, liền rốt cuộc không dám dùng nước lã. Tương Thành công chúa các nàng cũng liền gật đầu liên tục, nhìn qua kính hiển vi sau đó, về sau vô luận là tắm rửa vẫn là rửa tay vẫn là làm cái gì, tóm lại đều sẽ không lại dính nước lã. Mặc dù đã trải qua một trận kinh hãi, nhưng Tương Thành công chúa trong lòng các nàng cũng không có thật oán trách Tấn Dương công chúa cùng Phòng Di Ái, ngược lại rất cảm kích. Biết cái này dọa người chân tướng còn có thể có biện pháp tránh cho, dù sao cũng so cả một đời đều bị mơ mơ màng màng muốn tốt. Với lại, các nàng cũng biết kính hiển vi ý nghĩa trọng yếu. Hôm nay đồng cầu thử nghiệm phi thường náo nhiệt, đưa tới vô số người sợ hãi thán phục, chắc chắn tại Trường An gây nên nhiệt nghị, nhưng mà, tại các nàng xem ra, kính hiển vi xuất hiện không thể nghi ngờ càng vĩ đại, càng đáng giá tán thưởng. Có lẽ kính hiển vi xuất hiện, có thể làm cho ý đạo có kinh người cải biến. Trận này đồng cầu thử nghiệm đúng là Trường An đưa tới không nhỏ hành động, nhất là Phòng Di Ái còn lưu lại cái huyền niệm, càng là làm cho người mơ màng. Phòng Di Ái cũng tại lưu ý trận này thí nghiệm chỗ tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù đại đa số người cũng không biết trận này thử nghiệm ý nghĩa là cái gì, nhưng là trận này thí nghiệm thật sự sâu hơn mọi người với cái thế giới này quen biết, để khoa học chậm rãi thâm nhập nhân tâm. Thử nghiệm kết thúc về sau, Phòng Di Ái liền đem tinh lực chủ yếu đặt ở sắp đến dạy học bên trên. Lần này dạy học địa điểm đổi thành phụ dung biên Tử Vân lâu, Phòng Di Ái sớm đi khảo sát một cái địa điểm, đồng thời làm một chút bố trí. Với tư cách phụ dung biên lớn nhất hành vị nhất kiến trúc, Tử Vân lâu dùng là trọng mái hiên nhà vũ điện thức bốn sừng núi mái nhà, nội bộ diện tích rất lớn, dung nạp mấy trăm người không thành vấn đề. Càng diệu là lầu 2 cũng có thể lợi dụng đứng lên, về sau có thể dùng mời Trường An thành Thiên Kim tiểu thư, quý phu nhân nhóm tới nghe giảng, không cần lo lắng nam nữ xen lẫn trong cùng một chỗ không tiện. Mặc dù lẫn nhau có khả năng nhìn đến đối phương, bất quá cũng không cần lo lắng, bởi vì đại đường tập tục còn không có hậu thế như vậy bảo thủ, không tới bị nhìn thấy đều không được tình trạng. Đại đường nữ nhân kỳ thực xuất đầu lộ diện không phải số ít, không chỉ là người bình thường nữ nhân vì sinh kế xuất đầu lộ diện, liền xem như gia đình giàu có phu nhân, tiểu thư cũng biết ra ngoài đạp thanh du lịch, tích cực tham gia hoạt động, thậm chí cưỡi ngựa đi ra ngoài cũng không tính là hiếm thấy. Cho nên, nếu như Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa phát ra mời, nhất định có thể hấp dẫn không ít quý phụ cùng Thiên Kim tiểu thư đến đây nghe giảng. Khoa học từ từ gặp may trở thành người người nói chuyện với nhau mốt, những cái kia quý phu nhân cùng các Thiên Kim tiểu thư khẳng định cũng biết đối với cái này cảm thấy hứng thú. Khoa học xác thực buồn kẻ chút, các nàng là thật cảm thấy hứng thú cũng tốt, là học đòi văn vẻ cũng tốt, chỉ cần có thể tới nghe giảng đó là chuyện tốt. Ngẫm lại đi, lầu trên là công chúa, quý phụ, Thiên Kim tiểu thư, dưới lầu là hơn quý quan viên còn có thanh niên tài tuấn, đến lúc đó ai không muốn đến Tử Vân lâu nghe giảng bài. Phòng Di Ái làm ra một phen an bài sau đó, lúc này mới rời đi phủ Dung Viên. Hắn đang muốn sớm trở về cùng Tấn Dương công chúa thương lượng một chút, lại không nghĩ rằng Diêm Lập bạn phái người tới tìm hắn, thế là Phòng Di Ái liền thay đổi tuyến đường đi tướng tác giám. Đám thợ thủ công lại chế được 3 bộ thủy tinh thấu kính, cái khác linh kiện cũng đều chuẩn bị xong, quốc công nhìn xem có thể hay không dùng. Đây đối với Phòng Di Ái đến nói không thể nghi ngờ là một cái kinh hỉ lớn, ngày mai tại Tử Vân lâu dạy học cần dùng đến kính hiển vi, hắn đang lo lắng chỉ có một cái kính hiển vi không đủ dùng đâu. Dù sao, tiến đến nghe giảng quan viên học sinh thêm đứng lên có 300 người đâu. Phòng Di Ái lúc này lấy tay lắp ráp kính hiển vi, một bên lắp ráp còn một bên giải thích, về sau tướng tác giám còn sẽ sản xuất càng nhiều kính hiển vi, cũng không thể đều để hắn đến lắp ráp, hắn nào có cái kia thời gian rỗi. Đem 3 cái kính hiển vi đều lắp ráp đứng lên, Phòng Di Ái lúc này để cho người ta đánh tới nước sạch thử một chút, kết quả 3 cái kính hiển vi đều có thể dùng. Xem ra đám thợ thủ công là tìm được quyết hiếu, Phòng Di Ái hài lòng gật đầu, không tệ, đây 3 cái kính hiển vi cũng đều đủ. Kính hiển vi trọng yếu nhất đó là mài đi ra thấu kính, càng rõ ràng càng tốt, có thể phóng đại bội số càng lớn càng tốt, các ngươi cũng muốn tốt hơn. Tranh thủ có thể tiếp tục tinh tiến kỹ nghệ, chế tạo ra càng tốt hơn kính hiển vi, đem có tác dụng lớn. Diêm Lập bản đội vàng đáp ứng nói, quốc công yên tâm, ta sẽ coi trọng, thưởng phạt cùng sử dụng, nhất định có thể tinh tiến kỹ nghệ, chế tạo ra càng tốt hơn kính hiển vi. Phòng Di Ái cười gật đầu, có ngươi câu nói này ta an tâm, đây 3 cái kính hiển vi ta mang đi, các ngươi cũng muốn tiếp tục chế tác kính hiển vi. Diêm Lập bản nghe nói Phòng Di Ái muốn đem 3 cái kính hiển vi toàn bộ đều mang đi, không khỏi giật nảy cả mình. Quốc công toàn bộ đều phải mang đi sao? Phòng Di Ái kinh ngạc nhìn đến Diêm Lập bản, nghi hoặc hỏi, ngươi giữ lại kính hiển vi làm gì? Muốn mời bên trên sao? Trước đó bộ kia kính hiển vi ngay tại Lưỡng Nghi Điện, ngươi không cần dâng lên. Diêm Lập bản giải thích nói, vậy hạ giao cho ta muốn chế tác ra kính hiển vi giao cho Thái Y Thự, Thái Y Khiến đến thúc qua nhiều lần, đội bằng rất, quốc công nếu không lưu lại 1-2 chiếc, ta cũng có thể cho Thái Y Khiến một cái công đạo. Thì ra là thế. Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, ngươi không cần phải lo lắng, ta ngày mai dạy học muốn dùng đến kính hiển vi, sử dụng hết sau đó sẽ đem kính hiển vi đưa đi Thái Y Thự. Diêm Lập bản nghe lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chắp tay cười nói, như thế liền đa tạ quốc công. Lại nhiều 3 cái kính hiển vi. Phòng Di Ái tâm tình thật tốt. Ngày mai Tử Vân lâu sẽ có 300 người nghe giảng bài, hắn sẽ mời tất cả mọi người thay phiên đi lên quan sát kính hiển vi, nhiều 3 cái kính hiển vi có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đem 3 cái kính hiển vi đưa đến thư phòng, Phòng Di Ái lúc này mới đi tới sau tầm điện. Trường Lạc công chúa mang theo Phòng Hy trở về mình phụ công chúa, sau tầm điện rõ ràng vắng lạnh không ít. Nhất là Phòng Hân lộ ra có chút mặt ủ mày chau, mặc dù có rất nhiều người có thể bồi tiếp ăn chơi, nhưng là đều không bằng đồng dạng đại huynh đệ cùng nhau chơi đùa càng thú vị. Thần Dương công chúa cười hỏi, đi Tử Vân lâu nhìn qua. Phòng Di Ái cười gật đầu. Ân, Tử Vân lâu xác thực rất thích hợp ta dạy học, lầu 1 dung nạp 300 người dư xài. Không chỉ như vậy, ta còn trở lên lầu 2, phát hiện lầu 2 cái kia một vòng cũng thích hợp nghe giảng. Ta đang nghĩ, ngươi cùng Trường Lạc có thể mời một chút phu nhân, tiểu thư đi lầu 2 nghe giảng, cũng không cần lo lắng lại nhận lầu 1 đám nam nhân ảnh hưởng. Tấn Dương công chúa nghe không khỏi vỗ tay tán dương, cao hứng nói ra, chủ ý này hay. Nàng sớm muốn đi nghe Phòng Di Ái dạy học, thế nhưng là lại không tiện cùng nhiều như vậy nam nhân nhét chung một chỗ, đi Tử Vân lâu lầu 2 nghe giảng hoàn mỹ giải quyết nan đề. Tấn Dương công chúa tràn đầy phấn khởi bắt đầu mưu tính đứng lên, ngươi giảng học vẫn đã sớm nổi danh Trường An, khẳng định sẽ có rất nhiều phu nhân, tiểu thư vui lòng đi nghe ngươi dạy học. Bất quá, ngươi ngày mai sẽ phải dạy học, thời gian qua đổi đến, không kịp a muốn hay không chỉ hoãn mấy ngày a. Chương 1311, Phụ Dung Viên chương 1311, Phụ Dung Viên nghe Tấn Dương công chúa nói, Phòng Di Ái cũng có khoảnh khắc như thế tâm động. Nữ nhân phổ biến đều thích sạch sẽ, để những cái kia quý phu nhân, các thiên kim tiểu thư tận mắt một cái kính hiển vi bên dưới vi sinh vật, nhất định có thể xúc tiến truyền bá, có trợ giúp hắn tuyên dương bệnh khuẩn chống tri thức. Bất quá, Phòng Di Ái cuối cùng vẫn lắc đầu. Ngày mai dạy học tin tức trước kia liền phóng ra đi, cũng không tốt lỡ hẹn, vẫn là lần sau đi. Tốt à, vậy liền lần sau. Tấn Dương công chúa nghe cũng không có kiên trì, bởi vì nàng biết Phòng Di Ái ngày mai là muốn giảng kính hiển vi học vấn, những này học vấn nàng đã sớm biết. Ngay tại Phòng Di Ái cùng Tấn Dương công chúa nói chuyện công phu, bên ngoài đồng bình nhiều rơi ra tuyết. Trước đó vài ngày cũng xuống tiểu tuyết, lập tức liền xóa đi, cũng không để lại tuyết đọng. Nhưng mà, hôm nay lại rơi ra tuyết lớn, cái này cũng biểu thị trời đông giá rét tiến đến. Đối với phổ thông bách tính mà nói, mùa đông là gian nan nhất quý tiết, rét lạnh, tật bệnh, thiếu ăn thiếu mặc đều có thể uy hiếp được sinh mệnh. Mặc dù đông đã mở rộng trồng trọt, nhưng cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể mặc lên áo đông. Phòng di ái đối mặt bên ngoài bay đầy trời tuyết, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ngoại trừ đại quy mô để thăng sức sản xuất bên ngoài cũng không có gì tốt biện pháp. Cũng là không phải hắn thiên tính trách trời thường dần, là một cái xuyên việt giả đang hưởng thụ lấy xuyên việt phúc lợi đồng thời, khó tránh khỏi cũng sẽ có ý thức trách nhiệm, hy vọng thời đại sinh hoạt tại trên vùng đất này nhân dân có thể qua tốt một chút. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tuyết lớn vẫn tại tiếp tục, phòng bên trong ngược lại là ấm áp như xuân, đi qua Tấn Dương công chúa đêm qua an ủi, phòng di ái tâm tình đã không còn phiền muộn. Duy nhất để hắn cảm thấy bất mãn là, dạng này rơi xuống tuyết lớn sáng sớm vẫn còn muốn thượng chiều, thật sự là quá không nhân đạo. Ấm áp như xuân tầm điện, hoa mỹ rừng thơm, tuyệt mỹ giai nhân, cần bao lớn định lực mới có thể rời giường. Phòng di ái ngồi ở trên giường, tâm lý đang tiến hành kịch liệt đấu tranh, mà Tử Anh tắc một mặt vô tội ôm lấy triều phục đứng ở bên cạnh chờ. Tấn Dương công chúa cũng là mới vừa tỉnh lại, che lấy miệng nhỏ ngáp một cái, nhìn đến phòng di ái chậm chạp không có rời giường, nàng cũng chống người lên, lộ ra tươi đẹp xuân quang. Có phải hay không không muốn đi vào triều? Vậy liền nằm xuống lại bù một cảm giác đi, qua đi cùng hoàng huynh nói một tiếng chính là, liền nói tôi hôm qua cảm lạnh. Tấn Dương công chúa trông mong nhìn đến phòng di ái, kỳ thực nàng cũng rất không muốn phòng di ái rời giường rời đi. Mặc dù thất bên trong ấm áp như xuân, cũng không có nằm trong lòng yêu trong ngực nam nhân càng ấm áp. Một phen thiên nhân giao chiến sau đó, phòng di ái vẫn là quyết định rời giường đi vào triều. Nam nhân mà, liền nên đối với mình hung ác một điểm. Phòng di ái xoay người xuống giường, Từ Anh liền vội vàng tiến lên đến hầu hạ hắn mặc quần áo. Tấn Dương công chúa tâm lý có chút không bỏ, cũng không có ngăn cản, dặn dò, bên ngoài còn có tuyết rơi đâu, ngươi vẫn là ngồi xe ngựa à? Phòng di ái thống khoái nhẹ gật đầu, ân, ngồi xe ngựa. Hắn lại không phải người ngu, mới không bằng có chút võ tướng giống như toàn cơ bắp. Mặc dù tuyết lớn đầy trời, đại triều hội lại như thường lệ tiến hành, triều thần cũng toàn bộ có mặt, cũng không có người bởi vì tuyết rơi mà chậm trễ. Cũng may đại triều hội kết thúc về sau, tuyết lớn rốt cục cũng ngừng lại. Phòng di ái dẫm tại trong đống tuyết kéo kẹt rung động, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, xuống một trận tuyết lớn hẳn là sẽ không ảnh hưởng mọi người đi phủ dung biên nghe hắn dạy học ca. Đột nhiên tới tuyết lớn đối với phổ thông bách tính ảnh hưởng rất lớn, nhưng là đối với nhà giàu sang ảnh hưởng kỳ thực không lớn, bởi vì bọn hắn có ấm áp phòng ở, có giữ ấm gia cầu, ra ngoài còn có chống cự phong hàn xe ngựa. Nếu như phòng di ái vẫn là tại lộ thiên dạy học nói không chừng sẽ mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Thế nhưng bây giờ phòng di ái dạy học địa điểm đã đổi thành phủ dung biên Tử Vân lâu, đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng gì. Chẳng những không có ảnh hưởng gì, ngược lại để triều thần, đám học sinh càng có hào hứng. Bách tính sợ lạnh, nhưng là đối với phú quý người mà nói, thưởng tuyết thật là một phong nhã thú. Phủ dung biên thịnh cảnh nổi danh Trường An, trong đó liền đã bao hàm cảnh tuyết. Khó được có tiến vào phủ dung biên cơ hội, đúng lúc lại có một trận tuyết lớn rơi xuống, cũng có thể mượn cơ hội thưởng thức cảnh tuyết. Bởi vì phủ dung biên hôm nay muốn mở ra, cho nên so thường ngày nhiều chút thị vệ phòng thủ. Buổi trưa vừa mới qua, liền có học sinh, huân quý, đám quan chức lục tục no ngoe tiến về phủ dung biên. Phủ dung biên tại năm đó là Lý Thái phủ đệ, có không ít quan viên, quan lại tử đệ xuất nhập phủ dung biên. Đương nhiên, so sánh toàn bộ Trường An quý tộc cuối cùng vẫn là số ít. Với lại, theo thời gian trôi qua, năm đó đám người này bao nhiêu đều hứng chịu tới liên lụy, hoặc chết hoặc giáng trước. Phủ dung biên sớm đã tịch liêu, thưởng thức qua cảnh đẹp người cũng không nhiều lắm. Trống trải tịch liêu nhiều năm, phủ dung biên lần nữa náo nhiệt đứng lên. Huân quý quan viên, đám học sinh tại khám nghiệm qua thân phận sau sớm liền tiến vào tòa này nổi tiếng lâu đời hoàng gia lâm viên. Bao phủ trong làn áo bạc phủ dung viên để bọn hắn tán thưởng không thôi. Phủ dung viên đã trải qua Tùy Dương Đế đại quy mô xây dựng thêm, lại trải qua đường sơ cải biến, quả nhiên là danh phủ kỳ thực. Phòng di ái đối với phủ dung viên tịnh cảnh ngược lại là không xa lạ gì, đã từng hắn đó là Lý Thái thượng khách, không có ít đến phủ dung viên làm khách. Dù là tại Lý Trị sau khi lên ngôi, phủ dung viên bị phế đưa, phòng di ái cũng đã tới nhiều lần. Không có cách, ai bảo bên cạnh hắn có Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa đâu, hai người bọn họ còn không phải muốn tới thì tới. Phòng di ái xem như dính các nàng hai tỷ bộ ánh sáng. Phủ dung viên cảnh tuyết đúng là nhất tuyệt, bất quá phòng di ái lại không quá cảm thấy hứng thú, không khác, bởi vì trời giá rét. So ra mà nói, hắn vẫn là ưa thích xuân thu thời điểm đến ngắm cảnh, cho dù là mùa hè cũng còn tốt, phủ dung viên gặp nước trên nhà cao tầng cũng coi như mát mẻ. Phòng di ái ngồi xe ngựa đi theo ngự giá phía sau, lảo đảo đi phủ dung viên bước đi. Phủ dung viên bên ngoài mười phần yên tĩnh, bất quá, nhìn đường bên trên vết tích, hiển nhiên có không ít người đi qua, đã tiến nhập phủ dung viên. Phòng di ái an tâm không ít, lập tức liền thấy đợi ở một bên Trần Định Đạo bọn hắn. Bọn hắn đang sợ đầu sợ đuôi trốn ở một bên, hiển nhiên là bởi vì thấy được ngự giá mà tâm tư kính sợ. Đám thị vệ cũng chú ý tới bọn hắn, bất quá cũng không có phản ứng, hiển nhiên là cho rằng bọn họ không có tính nguy hiểm. Phòng di ái ngược lại là không có quên bọn hắn, giờ phút này bước lên thật dày dèm nhìn ra phía ngoài liếc mắt, quả nhiên liền thấy bọn hắn. Đến đây đi. Phòng di ái hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Trần Định Đào bọn hắn cũng nhìn thấy nô đầu ra phòng di ái, không chần chờ hướng bên này chạy tới. Lý Trị nghe được phòng di ái tiếng la cũng tò mò nhìn ra ngoài đi, cũng là nhận ra Trần Định Đào bọn hắn, cũng không có nói cái gì. Đám thị vệ quả nhiên không có ngăn cản, Trần Định Đào bọn hắn hưng phấn đi tới phòng di ái bên cạnh xe ngựa, đi bộ đi theo xe ngựa hướng phủ dung biên đi đến. Mấy ngày nay tại Trường An, bọn hắn đã nghe qua không ít liên quan tới phủ dung biên truyền thuyết, đối với phủ dung biên thịnh cảnh cũng tràn ngập tò mò. Đối mặt quốc tử giám đám học sinh, bọn hắn đã thả ra hào ngôn, nói Tấn Quốc Công sẽ dẫn bọn hắn tiến vào phủ dung biên. Tấn Quốc Công quả nhiên không có nuốt lời. Chương 1312, cổ động chương 1312, cổ động Trần Định Đào bọn hắn tiến vào phủ dung biên sau đó liền không kịp nhìn thưởng thức mỹ lệ cảnh tuyết. Đến từ Giang Nam bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tuyết lớn, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được chân chính giá lạnh. Trong nhà cự phú bọn hắn mặc một thân tốt nhất gia cầu, thật cũng không sợ giá lạnh, trên đường đi đều vì đẹp không sao tả xiết cảnh tuyết tán thưởng. Hôm nay bọn hắn đã tại Trường An thưởng thức qua không ít cảnh tuyết, bất quá cùng phụ dung biên cảnh tuyết so với đến, những cái kia cảnh tuyết đều không đáng nhắc lên. Từ Vân lâu trước phi thường náo nhiệt, mọi người đều tại thưởng thức cảnh tuyết, còn có không ít người thì hứng đại phát, dựa vào lan can làm thơ. Không nói đến hôm nay rằng nói, chỉ là phụ dung viên cảnh tuyết liền để bọn hắn cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bất quá, theo ngự ra đến, mọi người rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Lý Trị đi xuống xe ngựa, nhìn về phía trước mặt Tử Vân lâu, cười nói, nơi này quả nhiên thích hợp ngươi dạy học, mùa đông có thể tránh rét, mùa hè có thể nghỉ mát. Kỳ thực hắn vốn có thể không đến, bởi vì hắn biết hôm nay phòng Di Ái muốn giảng đó là kính hiển vi, những nội dung này hắn đều đã sớm biết, bất quá hắn vẫn là đích thân đến, không vì cái gì khác, đó là muốn cho phòng Di Ái cổ động. Phòng Di Ái cười phụ hòa nói, xác thực rất thích hợp, nếu không phải bệ hạ đề nghị, thần cũng tìm không thấy so như vậy thích hợp dạy học địa phương. Thần hôm qua tới xem xét thời điểm, phát hiện lầu 2 dựa vào ở giữa địa phương cũng có thể nhìn đến thần dạy học, thần liền ý tưởng đột phát, để Trường Lạc cùng Tấn Dương mời một chút công chúa, phu nhân, Thiên Kim tiểu thư đi lầu 2 nghe giảng. Lý Trị nghe nhãn tình sáng lên, gật đầu nói, ngươi nói đúng, lầu 2 cũng có thể lợi dụng đứng lên, ngược lại là chấp mang theo hoàng hậu cùng một chỗ đến. Cung nên bệ hạ. Hoàng đế cũng không phải lần đầu tiên giá lâm nghe giảng, bọn hắn cũng không giống lần đầu tiên khẩn trương như vậy bối rối, chào hỏi thời điểm vẫn rất chỉnh tề. Trải qua phòng Di Ai Sơ bố trí, Tử Vân lâu lầu một càng giống là một cái đại lễ đường, phi thường thích hợp dạy học. Tại tất cả mọi người đều vào chỗ sau đó, phòng Di Ai lúc này mới đi hướng giảng. Cái kia ngày đồng cầu thử nghiệm phi thường thành công nghiệm chứng khí áp tồn tại, như vậy vấn đề đến, khí áp đều có tác dụng gì đâu? Khí áp kỳ thực phi thường hữu dụng, ví dụ như nói máy hơi nước đó là vận dụng khí áp nguyên lý. Máy hơi nước không chỉ là có thể vận dụng tại hơi nước trên thuyền, còn có thể dùng tại trên xe, dùng tại khai thác mỏ, tưới tiêu, giã luyện, dệt vải, là công nghiệp cơ sở. Tình huống cụ thể chúng ta sau này hay nói, hôm nay nói điểm khác. Ở đây tất cả mọi người đều nghe rất chân thành, hơi nước thuyền xuất hiện cho đại đường mang đến to lớn biến hóa, đủ loại vật tư vận chuyển hiệu suất tăng lên gấp bội. Người Trường An miệng đông đảo xưa nay thiếu lương, hàng năm đều bởi vì vận chuyển lương thực tốn hao to lớn, hết lần này tới lần khác từ Trường An đến Lạc Dương đường sông bởi vì dòng nước chảy xiết, dựa vào kéo thuyền rất khó ngược dòng mà lên, nhưng là hơi nước thuyền xuất hiện lại giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Đừng nói bọn hắn những này có chi sĩ, liền xem như phổ thông bách tính đều có thể cảm nhận được hơi nước thuyền đưa đến tác dụng lớn. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là, máy hơi nước lại còn có cái khác diệu dụng, vậy mà có thể sử dụng trên xe. Hơi nước thuyền dù sao có tính hạn chế, cần dựa vào dòng sông đến vận chuyển, nếu như xuất hiện hơi nước thuyền, cái kia lại sẽ nhấc lên như thế nào kịch biến đâu. Bọn hắn nghe đang nhập thần đâu, lại không nghĩ rằng phòng Di Ái lời nói xoay chuyển, muốn lưu lại chờ sau này hay nói. Tại sao có thể như vậy chứ? Còn có cái gì so đây càng trọng yếu? Phòng Di Ái mở cái dương ra, đem 4 chiếc kính hiển vi lấy ra ngoài. Nhân quý, đi bên ngoài phá băng, gánh một chậu nước đến. Được. Thiết nhân quý nghe lập tức hứng thú bừng bừng chạy ra ngoài. Trời lạnh như vậy, mặt hồ đã sớm kết băng, với lại tầng băng còn không tệ, bất quá đối với trời sinh thần lực thiết nhân quý đến nói, nâng thương phá băng bất quá là một bữa ăn sáng. Ngoại trừ Lý Trị, tất cả mọi người đều trên mặt vẻ nghi hoặc, không rõ tại sao phải đi bên ngoài phá băng xách một chậu nước tới. Các ngươi hẳn là đều nghe nói qua kính viễn vọng, tại linh binh đánh trận thời điểm có không nhỏ công dụng. Các ngươi biết nguyên lý là cái gì đây? Nguyên lý là sử dụng bốn lượn mặt kính đem tia sáng phát xạ đến một cái tiêu điểm bên trên, từ đó đem vật thể phóng đại. Bay ở trước mặt ta là 4 chiếc kính hiển vi, nó tác dụng không phải nhìn xa, mà là đem nhỏ bé đồ vật phóng đại, mặt kính ốn lượn trình độ khác biệt, phóng đại bội số cũng khác biệt, có thể phóng đại gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Tóm lại, dùng kính hiển vi có thể quan sát đến chúng ta nhìn bằng mắt thường không đến đồ vật, một hồi chúng ta lấy một giọt nước sạch đến phóng đại quan sát một chút, nhất định có thể quan sát được thú vị đồ vật. Nghe phòng Di Ái sau khi nói xong, đài bên dưới người thần sắc khác nhau. Có người cảm thấy, một giọt nước sạch dù là phóng đại mấy chục hơn trăm lần không phải cũng đó là một giọt nước sạch sao? Còn có thể có cái gì không giống bình thường chỗ? Cũng có không ít người như có điều suy nghĩ, bọn hắn cảm thấy phòng Di Ái đã có thể đem việc này lấy ra giảng, tất nhiên là có cái gì kỳ lạ phát hiện. Bọn hắn cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, đem một giọt nước phóng đại sau đó đến cùng có thể thấy cái gì. Qua trong chốc lát, thiết nhân quý liền bưng một chậu nước hồ đi đến. Phòng Di Ái cười hỏi, nhân quý, trong chậu nước trong triệt sao? Thiết nhân quý ngẩn người, lập tức gật đầu nói, thanh tịnh a, phi thường thanh tịnh. Phòng Di Ái cười nói, ngươi đi một vòng, cho mọi người đều nhìn một chút. Thiết nhân quý nghe vậy lập tức bưng chậu đồng bắt đầu du tẩu, để mọi người đều nhìn một chút trong chậu đồng nước sạch. Phù dung biên bên trong nước kỳ thực dẫn là khúc giang nước chảy, mà lại là tại thượng du, nước chất rất tốt, vẫn luôn là thành tịnh thấy đáy. Vòng vo một vòng sau đó, thiết nhân quý lúc này mới đem chậu đồng đặt ở bàn giáo viên bên trên. Phòng Di Ái một bên thao tác, một bên giải thích, toàn bộ hành trình đều tại mọi người nhìn soi mói. Rất nhanh, 4 chiếc kính hiển vi liền toàn bộ đều điều hòa tốt, kính hiển vi bên trong nhúc nhích vi sinh vật để Phòng Di Ái cảm thấy hết sức hài lòng. Ta đã điều chỉnh từ tốt, mọi người chia làm 4 tổ, theo thứ tự nhìn lại xem đi. Phòng Di Ái sau khi nói xong liền tránh ra vị trí, bất quá nhưng không ai hành động. Hoàng đế đều không động đâu, ai dám động trước? Lý Trị cười ha hả nói ra, "Trẫm đã nhìn qua, các ngươi đều lên đi xem đi, việc này có thể không thể coi thường." Tể tướng Hứa Kính Tông dẫn đầu đứng dậy, cười ha hả nói, "Vậy liền từ lão phu bắt đầu đi." Lão phu ngược lại là hiếu kỳ phóng đại sau đó giọt nước có cái gì kỳ lạ. Hứa Kính Tông đứng dậy sau đó, cái khác vân quý trọng thần cũng căn cứ địa vị theo thứ tự đứng dậy tiến lên. Hứa Kính Tông dẫn đầu tiến tới một cái kính hiển vi nhìn đằng trước lên, lập tức hắn liền sắc mặt đại biến.
Đây, cái này sao có thể?
Phong Di Ái cười nói, xác thực như thế. Hứa Kính Tông lại liếc mắt nhìn bên cạnh thanh tịnh thấy đáy nước sạch, một bộ khó có thể tin bộ dáng, trong chậu nước sạch rành rành như thế thanh tịnh, nhìn qua cái gì đều không có.
Phong Di Ái cười nói, đó là bởi vì nhìn bằng mắt thường không thấy, cần phóng đại sau đó mới có thể nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra, chờ mọi người đều sau khi xem xong, ta lại nói tỉ mỉ.
Chương 1313, tận lực mà thôi chương 1313, tận lực mà thôi Hứa Kính Tông thế nhưng là đường triều tể tướng, coi trọng nhất dáng vẻ. Cho nên, Hứa Kính Tông đến cùng là tại kính hiển vi bên trong nhìn thấy cái gì, vậy mà thất thố như vậy.
Một màn này cũng dẫn tới đài bên dưới người càng thêm hiếu kỳ, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút kính hiển vi bên trong đến cùng có cái gì.
Hứa Kính Tông đám người thấy rõ ràng sau đó, lập tức liền tránh ra vị trí. Hơn 400 người theo thứ tự thay nhau lên đài, mỗi một chiếc kính hiển vi đối ứng hơn 100 người, đợi đến tất cả mọi người đều xem hết cũng muốn một canh giờ sau đó. Theo nhìn qua người càng ngày càng nhiều, đài bên dưới cũng có không ít nghị luận, bọn hắn đối với nhìn thấy côn trùng khiếp sợ không thôi. Ai có thể nghĩ tới như thế thanh tịnh trong nước lại có nhìn bằng mắt thường không đến côn trùng. Nếu không phải toàn bộ quá trình đều là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn chỉ sợ thật đúng là khó mà tin được.
Bất quá bây giờ nha, nếu là tận mắt nhìn thấy, tự nhiên sự thật thắng hùng biện.
Tất cả mọi người đều theo thứ tự xem hết đã là một canh giờ về sau, quá trình này Phòng Di Ái cũng không có thúc giục cũng không có nói nhiều. Cũng nhiều thua thiệt tướng tắc dám lại chế tạo ra ba cái kính hiển vi, bằng không thì chỉ dựa vào cái kia một cái kính hiển vi, muốn tất cả mọi người đều xem hết cũng không phải là chuyện dễ. Lý Trị một mực ngồi ở chỗ đó chờ đợi, cũng không có cảm thấy nhàm chán, ngược lại say sưa ngon lành nhìn đến những người này phản ứng, nhất là Triều Thần phản ứng để hắn cảm thấy có chút thú vị.
Đương nhiên, nam nhân cùng nữ nhân khác biệt, lá gan càng lớn, cũng không có như vậy thích sạch sẽ, cho nên phản ứng cũng không có lớn như vậy.
Càng huống hồ, hoàng đế chính là ở đây đâu, ai sẽ la to.
Tất cả, phía dưới mặc dù có nghị luận, nhưng là tổng thể đến nói vẫn là rất có thể khống chế.
Đương nhiên, phàm là nhìn lại qua kính hiển vi sắc mặt người đều trở nên có chút khó coi.
Cái này cũng rất bình thường, bất kể là ai nhìn đến ngày thường tiếp xúc nước sạch bên trong lại còn có nhìn bằng mắt thường không đến côn trùng cũng biết run rẩy.
Đợi tất cả mọi người đều sau khi xem, Phòng Di Ái lúc này mới lại trở lại đài bên trên, nhìn đến phía dưới tất cả mọi người sắc mặt, hắn tâm lý cảm thấy phi thường hài lòng.
Hiệu quả đây không thì có sao.
Phòng Di Ái gõ bàn một cái nói, Tử Vân lâu bên trong lập tức yên tĩnh trở lại.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nín thở ngưng thần nhìn về phía Phòng Di Ái, bọn hắn khẩn cấp muốn nghe Phòng Di Ái nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào.
Phòng Di Ái lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng đứng lên.
Giảng vi sinh vật tồn tại, giảng chữa bệnh tri thức, giảng kính hiển vi tác dụng.
Phòng Di Ái chính thức cho đại đường mở ra vi sinh vật thế giới màn che. Hôm nay ở đây những người này đã trải qua như thế rung động một màn, tất nhiên sẽ truyền bá ra ngoài.
Đương nhiên, Phòng Di Ái cũng sẽ đem những này dạy học nội dung phát tại quan báo lên, mà những người này đó là tốt nhất nhân chứng.
Vậy hạ đã để tướng tác giám tiếp tục sản xuất kính hiển vi dùng cho y học nghiên cứu, ta cũng sẽ đem phát hiện này khắc bản tại quan báo lên, tận lực để thế nhân cũng biết vi sinh vật tồn tại, coi trọng đối với truyền nhiễm tật bệnh dự phòng, hy vọng có thể để thế gian thiếu chút tật bệnh phát sinh.
Đáng tiếc, ta không cách nào làm cho thế nhân đều có thể tận mắt nhìn đến kính hiển vi bên trong vi sinh vật, cho nên hy vọng mọi người cũng có thể nhiều tên dương làm quan báo bằng chứng.
Còn có chính là, ta đã đạt được bệ hạ cho phép, về sau nói lại học thời điểm sẽ có hoàng hậu mang theo đối với cái này cảm thấy hứng thú công chúa, phu nhân, tiểu thư tại lầu 2 nghe giảng, mong rằng mọi người có thể chú ý lễ nghi cử chỉ, không cần va chạm lầu trên nữ quyến.
Tốt, hôm nay dạy học liền đến này là ngừng a.
Lý Trị cùng Phòng Di Ái vẫn là giống nhau thường ngày đồng dạng dẫn đầu rời đi, sau đó mới là triều thần các trọng thần theo thứ tự rời sân.
Lần này mọi người vẫn như cũ nghị luận ở Mỹ, chỉ bất quá so sánh trước kia cao hứng bừng bừng nghị luận, lúc này mới mọi người nghị luận mặc dù cũng nhiều nhưng là cảm xúc nhưng không có cao như vậy.
Kỳ thực bọn hắn cũng đều biết, vi sinh vật phát hiện tuyệt đối là một chuyện tốt, nhưng là vừa nghĩ tới từ kính hiển vi bên trong nhìn đến vi sinh vật, trong lòng bọn họ lại không nhịn được chịu nặng có chút run rẩy.
Ngay cả sạch sẽ nước cũng sẽ không tiếp tục sạch sẽ, về sau còn có cái gì là sạch sẽ.
Về phần hoàng hậu sẽ mang theo nữ quyến đến Tử Vân lâu lầu 2 nghe giảng, đối với triều thần đến nói đây không tính là chuyện gì, cũng không đáng đến nghị luận.
Bất quá đối với hormone tăng vọt quốc tử giám đám học sinh đến nói, đây cũng là một kiện đáng giá nghị luận sự tình.
Hoàng hậu, công chúa, phu nhân coi như bỏ qua, mấu chốt còn có thiên kim tiểu thư đâu, nếu là có thể bảo ai thanh nhãn mà thúc đẩy một đoạn tốt đẹp nhân duyên.
Trước kia, quốc tử giám đám học sinh nghe xong dạy học sau đó đều muốn tập hợp một chỗ thảo luận, nhưng là lần này, bọn hắn lại chỉ muốn nhanh lên về nhà.
Nhanh lên đem hôm nay dạy học nội dung nói cho người thân.
Người thân không ở bên người, vậy liền nhanh điểm trở về viết thư.
Không chỉ là quốc tử giám đám học sinh, vân quý đám quan chức về nhà chuyện thứ nhất đó là cùng phu nhân nói lên hôm nay dạy học nội dung, nhất là tận mắt từ kính hiển vi nhìn đến vi sinh vật.
Đêm nay, không biết bao nhiêu phu nhân, tiểu thư bị dọa hoảng sợ gào thét.
Có thể đoán được qua đêm nay, kính hiển vi, vi sinh vật mấy cái này từ tất nhiên sẽ trở thành nhiệt nghị chủ đề, lập tức liền sẽ vượt qua đồng cầu thử nghiệm.
Dù sao, đồng cầu thử nghiệm chỉ là nhìn cái náo nhiệt, mà kính hiển vi, vi sinh vật chuyện này liên quan tự thân phải mạnh.
Về đến nhà Phòng Di Ái cũng không có trầm mê ở nhuyễn ngọc ôn hương bên trong, mà là vội vàng sửa soạn hôm nay dạy học nội dung, ngày sau đem in ấn đi ra bám vào quan báo đằng sau đó khắc bản phát hành thiên hạ.
Kỳ thực hắn cũng biết, cho dù là khắc bản đi ra, quan tướng báo đưa đến đại đường các nơi, kỳ thực cũng không có khả năng đem những kiến thức này đại quy mô truyền bá ra, nhiều lắm là cũng chỉ là sẽ ở người đọc sách giữa truyền bá. Bây giờ đại đường mặc dù hưng thịnh, nhưng là tuyệt đại đa số người đều là mù chữ, đừng nói không có nhiều như vậy quan báo, cho dù là có nhiều như vậy quan báo, chân chính có thể xem hiểu quan báo người cũng rất ít. Mặc dù triều đình cũng biết nhắc nhở quan phủ các nơi tuyên dương việc này, nhưng là có thể tạo được bao lớn hiệu quả cũng khó nói rất. Quan phủ các nơi chưa chắc sẽ coi trọng, cho dù là coi trọng hơn đến cũng rất khó rút ra rất nhiều người lực vật lực đi tuyên dương, cho dù là đi tuyên dương, phổ thông bách tính cũng chưa chắc sẽ tin, nói không chừng cũng chỉ sẽ xem như một cái chuyện lạ. Đương nhiên, tại Trường An cùng Lạc Dương đại khái sẽ khiến không nhỏ tiếng vọng, hẳn là biết đưa đến rất tốt hiệu quả. Dù sao, Trường An cùng Lạc Dương phổ thông bách tính không giống với nơi khác phổ thông bách tính, bọn hắn đều gặp việc đời, năng lực tiếp nhận càng mạnh. Mặc dù tâm lý đã coi đoán trước, phòng di ái hay là tại nghiêm túc biết, cố gắng biết chân thật mà kỹ càng, hy vọng có thể thu hoạch được nhiều người hơn tán thành cùng coi trọng. Hắn cũng tin tưởng này lại là một cái tiếp nổ, chỉ cần quan viên thân sĩ tin tưởng đồng thời tiếp nhận, liền sẽ chậm rãi truyền bá ra, sẽ để cho càng ngày càng nhiều người tin tưởng đồng thời tiếp nhận. Mặc dù quá trình có lẽ là chậm chạp, nhưng là tương lai là đều có thể. Tương lai, hắn cũng hy vọng tính hiển vi sẽ bị đưa đến đại đường các nơi, có thể bị càng nhiều y học giả vận dụng đứng lên, có thể có càng phát hiện, xúc tiến y học phát triển. Không chỉ có liên quan đến phổ thông bách tính lợi ích, cũng liên quan đến hắn lợi ích, dù sao hắn cũng ăn ngũ cốc hoa màu, cũng sẽ có sinh lão bệnh tử. Chương 1314, A Ngay nói thật chương 1314, A Ngay nói thật tan chiều sau đó, phòng di ái đầu tiên là đi một chuyến thái y thự, đem 4 chiếc kính hiển vi đưa qua. Các thái y bưng lấy kính hiển vi như nhặt được chí bảo, lập tức đạt được 4 chiếc kính hiển vi càng làm cho bọn hắn rất là kinh hỉ. Từ khi tại Lưỡng Nghi điện tận mắt nhìn thấy dùng kính hiển vi thấy được nhìn bằng mắt thường không đến vi sinh vật hồ, thái y thừa cùng thái y khiến liền đối với kính hiển vi hồn khiên mộng nhiễu, nằm mơ đều muốn nhanh lên đạt được kính hiển vi tới làm nghiên cứu. Cái khác chưa từng gặp qua kính hiển vi thái y nghe thái y khiến cùng thái y thừa sau khi nói qua, cũng đúng kính hiển vi tràn đầy ước mơ. Bất quá, bọn hắn muốn có được cũng không chỉ là kính hiển vi, thái y khiến lôi kéo phòng di ái tay không chịu buông tay, khẩn cầu phòng di ái có thể tới thái y tự dạy học. Những ngày thái y cũng không có đi quốc tử giám nghe phòng di ái dạy học, dù sao trước đó phòng di ái giảng những cái kia học vấn cùng y học đều không đáp một bên, đối bọn hắn đến nói không có tác dụng gì. Bọn hắn muốn nghe là cùng kính hiển vi, vi sinh vật có quan hệ học vấn. Phòng di ái cũng muốn đến thái y tự giảng một chút hắn biết rõ có quan hệ sinh vật phương diện y học tri thức, mặc dù hắn biết cũng rất có hạn, lại biết y học phát triển lộ trình, có thể đại đường y học phát triển chỉ rõ phương hướng, cũng có thể thúc đẩy trung y tiến hóa cũng có nói. Đương nhiên, không phải hôm nay, bởi vì hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Lão thái chưa nhóm một mực lôi kéo hắn tay không chịu thả, phòng di ái trịnh trọng cam kết nhiều lần lúc này mới đến lấy thoát thân. Các thái y không ngừng y thuật tinh xảo, đối với y thuật tìm kiếm cũng rất để cho người ta khâm phục. Rời đi thái y thự, phòng di ái lập tức lại đi một chuyến tướng tác giám, đem mình đem qua sửa sang lại sách bản thảo giao cho y nấn nhà xưởng, để bọn hắn sắp chữa y nấn đi ra, hộ tống tiếp theo kỳ báo cùng một chỗ phân phát ra ngoài. Rời đi tướng tác giám đã là buổi trưa thời gian, phòng di ái rồi ngựa đi tấn quốc công phủ. Nói lên đến hắn đã có vài ngày không có vấn ăn võ mị nương mẹ con, bây giờ rốt cuộc có ngắn ngủi nhàn rỗi, tự nhiên muốn nhín chút thời gian đến qua đi một chuyến. Nói lên đến, Tấn Dương công chúa nhất không muốn xa rời hắn, thật không thể thời khắc đều dính tại bên cạnh hắn, Trường Lạc công chúa là ưa thích yên tĩnh bồi tại bên cạnh hắn, các nàng đối với phòng di ái càng thiên hướng về trên mặt cảm tình ý lại, là tình lớn hơn muốn. Mà võ mị nương thì lại khác, nàng càng nhiệt tình, càng giống là muốn lớn hơn tình. Nói một cách khác, võ mị nương đối với hắn tình cảm không giống Tấn Dương công chúa, Tấn Dương công chúa đối với hắn tình cảm thâm hậu như vậy. Phòng di ái đối với cái này cũng là không chút nào để ý, dù sao võ mị nương vốn là đối với tình cảm tương đối nhạt mạc, có thể có hiện tại biến hóa đã rất là đáng mừng. Phòng di ái đối với võ mị nương cũng là muốn lớn hơn tình. Có sao nói vậy, võ mị nương chẳng những người dài kiểu mị động lòng người, vẫn là một bộ tốt giá đỡ, đối với phòng di ái dạng này lòng tinh hổ mãnh người mà nói càng hợp ý cho nên, nhiều ngày không thấy sau đó, phòng di ái cũng có chút tưởng niệm. Đương nhiên, phòng di ái càng tưởng niệm hơn vẫn là nữ nhi bảo bối. Sau khi vào cửa, phòng di ái liền đem nữ nhi bảo bối ôm vào trong lòng. Mấy ngày không thấy, vừa dài. Bảo nhi mập mạp, mùi sữa, phòng di ái ôm vào trong ngực mười phần hiếm có. Tiểu hai tử đó là dài nhanh, nàng khẩu vị lại tốt, ta hiện tại liền sợ nàng về sau có thể hay không dài quá béo. Phòng di ái ngược lại là không chút nào để ý, cười nói, cũng không tính rất mập, đây là hài nhi mập, chậm rãi sau khi lớn lên hài nhi mập liền khởi. Lại nói, liền tính mập điểm làm sao vậy, ta phòng di ái nữ nhi còn sợ tìm không thấy tốt hôn phu sao. Đường đường tấn quốc công nữ nhi, cho dù là con thứ cũng không sợ không gả ra được, nhưng là, cái gì là tốt hôn phu đâu. Chọn tế không có tốt nhất chỉ có càng tốt hơn nữ nhi nhất định có tốt lắm mạo, nếu là tư thái cũng tốt, hôn sự tự nhiên cũng càng tốt. Bất quá, bây giờ muốn những này đều còn vì thời thượng sớm. Võ mị nương nhẹ nhàng đưa tay che tại trên bụng, nói khẽ, ta khả năng lại có mang thai. Đang ngồi nữ nhi chơi phòng di ái lúc này ngẩng đầu nhìn liếc mắt võ mị nương, lập tức ánh mắt liền rơi vào nàng trên bụng. Khả năng có bầu. Võ mị nương khẽ gật đầu, ân, kinh nguyệt một mực không có tới, mời làng trung đến bắt mạch, nói là mạch tượng còn cạn, không thể xác định là hỉ mạch, còn phải lại qua mấy ngày mới có thể xác định. Cho tới nay võ mị nương đều ngày ngày mong mọi phòng di ái tới, chỉ có gần nhất những ngày này, nàng hoài nghi mình mang thai về sau, mới chờ đợi phòng di ái tạm thời đừng tới đây. Bởi vì nàng bây giờ còn chưa pháp xác định mình có phải là thật hay không mang thai, nếu là phòng di ái tới nàng nhất định phải nói cho phòng di ái, bằng không thì lấy phòng di ái cái kia mang như đồng dạng sức lực va chạm đứng lên, hậu quả khó mà lường được. Nói cho phòng di ái đi, lại lo lắng cuối cùng là không vui một trận. Bây giờ phòng di ái đến đây, nàng cũng chỉ có thể nói rõ sự thật, bằng không thì cũng chỉ có thể bước lên phong hiểm tiếp nhận dã man va chạm. Hy vọng mang thai hy vọng lâu như vậy, thật vất vả có khả năng mang thai, võ mị nương tự nhiên không dám mạo hiểm một điểm phong hiểm. Đối với võ mị nương có khả năng mang thai, phòng di ái cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao lịch sử bên trên võ mị nương liền rất có thể sinh, nếu là hắn tới số lần không tính quá tấp nập, chỉ sợ võ mị nương đã sớm lại mang thai. Người ta đều mang thai hắn hài tử, phòng di ái tự nhiên muốn biểu hiện cao hứng một chút. Hắn cười ha ha nói, đây là chuyện tốt ta, không hưởng công ngươi cầu thần bái Phật thì thầm lâu như vậy. Võ mị nương tâm lý tự nhiên cao hứng rất, nhưng là lại có chút khẩn trương. Còn không có chẩn đoán chính xác đâu, ta chỉ sợ không vui một trận. Mang thai đương nhiên là chuyện tốt, không vui cũng không quan hệ, chúng ta không ngừng cố gắng chính là, ngươi thân thể này, sớm tối có thể mang thai. Phòng di ái một tay ôm lấy nữ nhi, một tay đem võ mị nương ôm vào trong ngực. Võ mị nương tâm lý thật cao hứng, liền muốn mang ý nghĩa phòng di ái trong ngực, đối diện lại thấy được nữ nhi đang lườm long lanh nước mắt to nhìn đến nàng, tựa như đang nghi ngờ vì sao mẫu thân đều lớn như vậy còn giống như nàng ghé vào phụ thân trong ngực. Võ mị nương tiểu mị khuôn mặt chợt một cái đỏ đấu, lúc này ngồi ngay ngắn, gắt giọng nói, hai tử còn ở lại chỗ này chút đấy. Hai tử càng lúc càng lớn, còn sẽ học lời nói, về sau phải chú ý có điểm hài tử mới được. Phòng di ái cũng lập tức rút tay về, đây chính là tại cổ đại, giảng cứu là cử án tề mi, không thể biểu hiện quá thân mật, chớ nói chi là tại con cái trước mặt. Bảo Nhi ngây thơ hỏi, mẫu thân thế nào? Tiểu hài tử không cần luận hỏi. Võ mị nương lúc này sụ mặt nói ra. Võ mị nương đối với hài tử không giống Tấn Dương công chúa, Trường Lạc công chúa như vậy ôn nhu, tính bên trên là nghiêm mẫu. Phòng di ái cũng nhiều lần nhắc nhở qua nàng, mặc dù có chỗ cải thiện, nhưng là bản tính khó sửa đổi. Phòng di ái ôn nhu nói, mẹ ngươi là quá nóng, gần nhất thân thể nàng cũng thiếu sót khi, ngươi cũng không cần một mực quân lấy nàng ôm, có biết hay không? Bảo Nhi điểm một cái, ngại thanh mại khi nói ra, biết. Cha đến buổi người chơi. Võ mị nương nhìn đến hào hứng khác hẳn buổi tiếp nữ nhi chơi phòng di ái, tâm lý đột nhiên nghĩ đến, nếu là nàng lại xảy ra một cái nữ nhi nói, phòng di ái còn sẽ như thế yêu thương sao? Chương 1315, thức đêm phấn chiến chương 1315, thức đêm phấn chiến không có mang thai thời điểm, mỗi ngày nằm mơ đều chờ đợi nhanh lên mang thai, bây giờ ước chừng lấy có bầu, võ mị nương nhưng lại lo được lo mất, sợ mình lại mang thai cái nữ nhi. Vừa nghĩ tới Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đều là nhất cử đến nam, nếu là nàng lại xảy ra cái nữ nhi, về sau tại Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa trước mặt còn có thể ngẩng đầu tới sao? Nhớ tới Tấn Dương công chúa, võ mị nương đội vàng dặn dò, ngươi trở về cũng đừng cùng công chúa nhắc lên ta mang thai sự tình. Phòng di ái tâm lý rất không minh bạch, ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi, vì sao? Đây là việc vui a, ngươi yên tâm đi, thủy tử nàng không phải ghen tị người, sẽ không bởi vì ngươi mang thai liền làm khó dễ ngươi. Võ mị nương liền đội vàng lắc đầu nói, ai nói công chúa ghen tị? Ta cũng không phải ý tứ này. Đây không phải còn không có xác định là hỉ mạch nha, vạn nhất là không vui một trận. Vẫn là trước đừng để công chúa biết việc này, chờ xác nhận là hỉ mạch sau đó, chúng ta sẽ đi phủ công chúa bẩm báo công chúa. Nguyên lai là lo lắng không vui một trận, phòng di ái cười gật đầu, được à, vậy trước tiên không nói cho nàng. Chính ngươi ngày bình thường nhiều chú ý một chút, ăn dùng phải lưu ý thêm, đừng quá mệt mỏi, có nhu cầu gì một mực nói cho ta biết. Võ mị nương cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta đều sinh qua một cái, đều hiểu được. Cũng không có gì nhu cầu, ngươi có rảnh thời điểm nhiều đến bồi theo giúp ta liền tốt. Võ mị nương bây giờ ngoại trừ không có danh phận, cái gì khác cũng không thiếu. Tiền tài nàng nhiều là, địa vị cũng không kém, cho nên thật đúng là không có cái khác nhu cầu, duy chỉ có đó là lo lắng mang thai sau bị phòng di ái bắn bẻ. Cũng may, nàng còn có nữ nhi Bảo Nhi, cùng phòng di ái có huyết mạch bên trên ràng buộc. Phòng di ái cũng có thể minh bạch võ mị nương lo được lo mất tâm tính, cười trấn an nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi, chính ngươi cũng không cần có quá lo được lo mất, mặc kệ sinh nam vẫn là sinh nữ, đều là ta huyết mạch, ta đều ưa thích. Võ mị nương nghe cũng là an tâm không ít, bởi vì phòng di ái xác thực rất thương yêu Bảo Nhi, cũng không có bởi vì là nữ nhi lại là con thứ mà nhẹ đợi, thật liền như là đối đại phòng hy, phòng hân đồng dạng yêu thương. Võ mị nương liếc phòng di ái liếc mắt, gắt giọng nói, nào có ngươi nói như vậy, ta có thể không có thiếu cầu thần bái phật, tâm có thể thành, lần này nghi ngờ nhất định là nhi tử. Phòng di ái liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, ngươi nghi ngờ nhất định là nhi tử. Trọng nam khinh nữ vấn đề này từ xưa cũng có, dù là đến 1500 năm về sau, đều như cũ có rất nhiều người trọng nam khinh nữ, lại càng không cần phải nói ở thời đại này, trọng nam khinh nữ tư tưởng mười phần ngoan cố. Không chỉ là nam nhân sẽ trọng nam khinh nữ, cho dù là nữ nhân mình đều sẽ trọng nam khinh nữ. Cho nên, phòng di ái căn bản là không có dự định cải biến người bên cạnh trọng nam khinh nữ tư tưởng. Mặc dù phòng di ái mình không quan trọng sinh nam vẫn là sinh nữ, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, xã hội này đối đãi nam hải nhi sẽ càng khoan dung hơn. Nghe phòng di ái kiểu nói này, võ mị nương tâm lý lại máy động, cho phòng di ái như vậy một cái kiên định ấn tượng giống như cũng không tốt, vạn nhất nàng sinh là nữ nhi. Cho nên, vẫn là không cần tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Võ mị nương có chút không người xuống, ôn nhu hỏi, Bảo Nhi, có mệnh hay không a? Buồn ngủ hay không a? Bảo Nhi ngẩng đầu lên đến xem mẫu thân, không biết mình là nên khốn vẫn là không khốn. Nàng nhớ mang máng thường ngày phụ thân đến thời điểm, mẫu thân đều sẽ hỏi nàng buồn ngủ hay không, sau đó để nhũ mô ôm lấy nàng đi ngủ trưa. Bảo Nhi muốn quay đầu nhìn một chút phụ thân, cuối cùng lắc đầu, ngại thanh mại khi nói ra, không khốn, ta muốn cùng cha chơi. Võ mị nương ôn nhu nói, ngươi làm sao biết không khốn đâu? Ngươi nên ngủ trưa a, để nhũ mẫu cùng ngươi đi ngủ trưa, có được hay không? Phòng di ái vừa cười vừa nói, đã nàng không khốn, vậy liền để nàng lại chơi một hồi a. Nếu là thường ngày, hắn thật đúng là không thật nhiều nói cái gì, bằng không thì nói không chừng Võ Mị Nương liền sẽ muốn 34, cho là hắn đã mệt mỏi nàng. Nhưng là hiện tại, Võ Mị Nương rất có thể có bầu, hắn đương nhiên liền không có cái kia tâm tư, bởi vì hắn căn bản cũng không đói. Trong nhà có kiểu thê mỹ thiếp còn có tiểu gia Bích Ngọc động phòng nha hoàn, hắn làm sao có thể đói đến lấy. Đã không đói bụng, hắn đương nhiên sẽ không đầy trong đầu đều là giường che sự tình. Võ Mị Nương giải thích nói, nàng mỗi ngày đều phải ngủ trưa, ngươi không phải cũng đã nói nha, tiểu hài tử chính là phát triển thân thể thời điểm, chính là muốn ngủ nhiều. Phong Di Ái cười nói, vậy liền để nàng chậm chút thời điểm ngủ tiếp, ta nhiều theo nàng chơi một hồi. Ngươi đã có bầu, cũng muốn nhiều chú ý một chút mới là, cũng không thể tùy hứng làm bầu. Võ Mị Nương khuôn mặt nhỏ đỏ rực, nàng đương nhiên biết nên chú ý, bất quá là muốn thông qua khác đường tắt mà thôi. Nữ nhân cho dù là mang thai, nên vất vả thời điểm vẫn là đến vất vả, bằng không thì làm sao lôi kéo được nam nhân. Bất quá, đã thấy Phong Di Ái kiên trì phải bồi hài tử chơi, nàng cũng không có nói thêm gì nữa. Trở về tả hầu vệ xử lý một chút quân vụ, Phong Di Ái lại bắt đầu dựa bàn soạn bài. Muốn chuẩn bị xuống một trận dạy học, còn muốn chuẩn bị đi thái y tự dạy học, hai chuyện này cũng không thể trì hoãn. Nhất là trận tiếp theo dạy học sẽ có rất nhiều nữ quyến tham dự, đây là các nàng lần đầu tiên đích thân tới hiện trường nghe hắn dạy học, hắn tự nhiên cũng nên chuẩn bị thêm một cái. Nguyên bản Phong Di Ái lớn nhất mộng tưởng đó là làm phú quý người rảnh rỗi, cũng một mực hướng phương diện này dựa vào, không nghĩ tới bởi vì dạy học sự tình ngược lại là trở nên bận rộn đứng lên. Duy nhất để Phong Di Ái cảm thấy an ủi là, liền bụng hắn bên trong điểm này hẳn cũng trèo trống không được bao lâu, qua mấy tháng liền ngã sạch sẽ, đến lúc đó liền lại có thể vượt qua phú quý người rảnh rỗi sinh sống. Viết không bao lâu đã đến tán nha thời điểm, Phong Di Ái đơn giản thu thập một chút liền rời đi tả hầu vệ. Không nói, đêm nay sau khi trở về còn muốn thức đêm phân chiến. Từ khi thành hôn đến nay, Phong Di Ái không có thiếu thức đêm phân chiến, bất quá hắn nằm mơ đều không nghĩ đến có một ngày thức đêm phân chiến mục tiêu lại là soạn bài. Tầm điện bên trong, Phong Hân đang tại gào 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 chơi lấy, Hạ Lan Mẫn Nguyệt cùng Xuân Lan các nàng đang tại bên cạnh buổi tiếp. Phong Di Ái kinh ngạc hỏi, công chúa đâu? Đang tắm sao? Hạ Lan Mẫn Nguyệt liền vội vàng đứng lên hồi đáp, công chúa trước kia liền ra cửa, giữa trưa trở về một chuyến, buổi chiều liền lại đi ra ngoài. Nguyên bản chơi đang cao hứng Phong Hân sau khi nghe xong, cũng nhào tới Phong Di Ái chân một bên, ủy khuất nói ra, nương đi ra rất lâu cũng chưa trở lại, cũng không mang theo ta. Phong Di Ái đem hắn ôm đứng lên, cười trấn an nói, mẹ ngươi ra ngoài là có chuyện phải bận rộn, không mang theo ngươi là bởi vì bên ngoài quá lạnh, ngươi ở nhà cũng có nhiều người như vậy bồi tiếp ngươi chơi đâu. Lại nói, ta đây không rất sớm liền trở lại giúp ngươi sao? Phong Hân nghe xong cảm thấy cũng đúng, lập tức lại cao hứng đứng lên. Cha, chúng ta tới cưới đại mã a. Phong Di Ái không khỏi có chút đau đầu, cái trò chơi này cũng không tốt chơi. Chờ ngươi trưởng thành, ta đưa ngươi một thất đại mã, tự mình dạy ngươi cưỡi ngựa, để ngươi cưỡi chân chính đại mã có được hay không? Chương 1316, tê cả da đầu chương 1316, tê cả da đầu Phòng Hân giật nảy mình, cao hứng ghê gớm. Cổ đại nam hải tử khát vọng nhất đó là múa thương làm đồng cưỡi đại mã. Cho nên, Phòng Di Ái cái này hứa hẹn lập tức liền đem hải tử lắc lư ở đây đứa nhỏ ngốc còn không biết, phủ công chúa có rất nhiều tuấn mã, chờ hắn trưởng thành căn bản liền sẽ không thiếu ngựa, không cần ai đưa. Đang nói đây, Thần Dương công chúa vội vã đi đến. Nàng giữa chưa ra ngoài thời điểm, nhi tử liền nước mắt lượn quanh nhìn đến nàng. Cho nên nàng tâm lý đang lo lắng đây, không nghĩ tới sau khi đi vào lại nhìn đến nhi tử đang cao hứng giật nảy mình. Tấn Dương công chúa lập tức liền để xuống tâm đến, cười nói, "A, Hân Nhi cao hứng như vậy a." Phong Di Ái cũng nhẹ nhàng thở ra, xem như trở về, không về nữa hắn lại nên khóc. "Nương, ngươi trở về. Cha nói chờ ta trưởng thành phải đưa ta một thất đại mã." Phong Hân một bên la hét, một bên chạy chậm đến nhào vào mẫu thân trong ngực. Tấn Dương công chúa thổi phù một tiếng cười, một con ngựa liền cho hống cao hứng. "Ngươi như vậy ưa thích điều đó, chờ ngươi trưởng thành, nương cũng đưa ngươi một thất bả mã, có được hay không?" Phong Hân rồi rào sức sống cao hứng nói, tốt, tốt, quá tốt rồi. Cha đưa ta một thất đại mã, nương cũng đưa ta một thất đại mã, ta liền có hai thất đại mã. Đến lúc đó ta còn có thể đưa cho ca ca một thất đại mã, hai chúng ta cùng một chỗ cưới đại mã. Tấn Dương công chúa sờ lên nhi tử tóc, khích lệ nói, Hân Nhi thật hiểu chuyện, còn biết đưa cho ca ca một thất đại mã. Vừa nói, Tấn Dương công chúa ôm lấy nhi tử ngồi ở trên giường em. Phong Hân ngồi tại mẫu thân trên đùi, hỏi, nương, ngươi đi đâu vậy? Làm sao mới trở về? Tấn Dương công chúa cười giải thích nói, không phải nói cho ngươi sao? Ta đi dự tiệc, một cái tiểu bảo bảo trăm ngày yến. Còn có thật nhiều phu nhân hỏi ngươi đây. Đáng tiếc hiện tại là mùa đông, bên ngoài quá lạnh, bằng không thì ta liền mang ngươi cùng đi. Đợi đến tiên văn cùng, ta ra ngoài nhất định sẽ mang theo ngươi, đến lúc đó ngươi muốn đi chỗ nào chơi liền đi chỗ đó chơi. Phong Hân lập tức từ mẫu thân trên đùi nhảy xuống tới, kích động hỏi, thật sao? Thật sao? Lúc nào tiên văn cùng? Tấn Dương công chúa cười nói, ít nhất phải chờ qua hết năm về sau, còn tốt hơn mấy tháng đâu. Phong Hân cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, kỳ thực hắn cái tuổi này đối với thời gian còn không có khái niệm gì. Thật vất vả làm yên lòng sinh động Phòng Hân tiểu bằng hữu, Tấn Dương công chúa lúc này mới nói đến chính sự. Ta hôm nay đi bao quốc công phủ, ngươi là không biết, ngươi hôm qua dạy học ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Các nàng đều tại nghị luận kính hiển vi cùng vi sinh vật. Ta đi sau đó, các nàng đều tại hỏi ta đâu. Buồn cười nhất là, mở yến trước đó, các nàng rửa tay thời điểm đều hỏi nước có hay không đun mở qua. Còn tốt đoạn toàn cũng đi nghe ngươi dạy học, trở về liền cùng trong nhà nói, hôm nay dùng nước lạnh đều là đun mở lại mát xuống tới. Bằng không thì, thật đúng là không tốt kết thúc đâu. Nói lên cái này, Tấn Dương công chúa cũng không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Bởi vậy đó có thể thấy được, Phong Di Ái dạy học lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn, hôm qua dạy học, hôm nay chẳng những liền truyền ra, với lại mọi người còn đều coi trọng như vậy. Phong Di Ái cười nói, nếu ta chỉ là trên bục giảng nói, chỉ sợ mọi người cũng nửa tin nửa ngờ, ta rời bốn chiếc kính hiển vi quá khứ, để bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đương nhiên vững tin không thể nghi ngờ. Tấn Dương công chúa cười nói, bọn hắn nam nhân tận mắt nhìn thấy qua khẳng định vững tin không thể nghi ngờ, những này phu nhân, tiểu thư nhóm cũng là hiếu kỳ kính hiển vi đến cùng là như thế nào nhìn đến nhìn bằng mắt thường không đến vi sinh vật. Ta nói kính hiển vi đều được đưa đi thái y y thự, chờ có tân kính hiển vi chế tác được, ta nhất định thao tác cho các nàng nhìn xem. Phong Di Ái đối với cái này đương nhiên vui thấy kỳ thành, cười gật đầu, được à, chờ tân kính hiển vi chế tác được, ta nhất định xách một cái trở về. Tấn Dương công chúa nói tiếp, sau đó ta liền nói lên đi Tử Vân lâu lầu hai nghe giảng sự tình, các nàng đều đặc biệt cảm thấy hứng thú, đều đặc biệt hưng phấn. Ta hiện tại chỉ lo lắng Tử Vân lâu nhị lang căn bản thịnh không dưới nhiều người như vậy. Phong Di Ái đối với cái này cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao cổ đại chủ trương nam chủ ngoại nữ chủ nội, nữ nhân hoạt động có hạn, phần lớn chỉ có thể cực hạn tại hậu trạch, không giống nam nhân giải trí hoạt động như thế phong phú. Bây giờ có dạng này cơ hội, các nàng khẳng định hết sức vui vẻ đụng cái thú. Hôm qua ta cũng cùng bệ hạ nhắc lên việc này, bệ hạ còn nói muốn mang theo hoàng hậu cùng một chỗ đến, ngày mai ta lại đi Tử Vân lâu một chuyến, nhìn xem lầu 2 đến cùng có thể thịnh bên dưới bao nhiêu người. Tử Vân lâu lầu 2 đương nhiên có thể thịnh bên dưới rất nhiều người, nhưng là chỉ có dựa vào bên trong cái kia 2-3 vòng có thể nhìn được nghe được dưới lầu bục giảng, lầu 2 chú định không có khả năng giống lầu 1 đồng dạng dung nạp mấy trăm người, hắn xem chừng cũng liền có thể chứa được hơn 100 người. Hai vợ chồng nói chuyện một hồi, lúc này mới cùng đi tắm rửa thay quần áo. Phong Di Ái cũng không có cùng Tấn Dương công chúa nhắc lên võ mị nương khả năng mang thai sự tình, đã hắn đã đáp ứng võ mị nương, vậy thì chờ kết quả xác định sau đó lại nói. Lúc đến trên đường, hắn cũng đang tính toán, Tấn Dương công chúa biết võ mị nương có bầu sau sẽ phản ứng ra sao đây. Chắc chắn sẽ không là ăn dấm, không cao hứng loại hình cảm xúc. Hắn xem chừng Tấn Dương công chúa khẳng định cũng sẽ bị võ mị nương câu lên mang thai tâm tư. Cổ đại các nữ nhân đối với mang thai sinh con co không phải bình thường chấp nhất, đa tử đa phúc đã sớm khắc ấn tại các nàng tâm lý, nhiều sinh hải tử đối các nàng mà nói là một kiện phi thường đáng giá khoe khoang sự tình. Ban đầu, hắn cùng Tấn Dương công chúa mới vừa thành hôn không đến bao lâu, Tấn Dương công chúa liền cả ngày nhớ kỹ nhanh lên mang thai. Dựa theo phòng Di Ái ý nghĩ, vợ chồng trẻ niên kỷ còn như thế nhỏ, chính là anh em thời điểm, cái nào dùng lấy gấp gáp như vậy mang thai. Nhưng mà, Tấn Dương công chúa lại sốt ruột ghê gớm. Bây giờ, nhi tử còn nhỏ, dưỡng dục hài tử chiếm cứ Tấn Dương công chúa rất lớn một bộ phận tâm thần, cho nên nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên nhắc tới một cái không có mang thai sự tình. Nếu để cho nàng biết võ mị nương mang thai, Tấn Dương công chúa khẳng định cũng biết sốt ruột. Lại đâu chỉ là Tấn Dương công chúa đâu, còn có Trường Lạc công chúa đâu. Võ mị nương, Tấn Dương công chúa, Trường Lạc công chúa một người hai đứa bé, đây chính là 6 cái hài tử. Còn phải đem Hạ Lan Mẫn Nguyệt tính cả. Lại tính cả Hạ Lan Mẫn Nguyệt một cái hài tử, cái kia chính là 7 hài tử. Nghĩ đến đây, Phòng Di Ái cũng không nhịn được tê cả da đầu. Có nữ nhân trời sinh đó là dễ dàng mang thai thể chất, ví dụ như võ mị nương rất có thể chính là như vậy thể chất. Cho nên, hắn cùng võ mị nương sẽ chỉ có 2 đứa bé sao? Tin tức tốt đó là Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa hẳn không phải là dễ dàng mang thai thể chất, về phần Hạ Lan Mẫn Nguyệt còn đợi quan sát. Đến từ 1500 năm về sau, Phòng Di Ái thực sự không cách nào tưởng tượng 7-8 cái hài tử sẽ là bộ dáng gì. Nữ nhân nhiều hắn ngược lại là không sợ, chí ít tại hắn dạng này niên kỷ không sợ, nhưng là hài tử nhiều, hắn là thật có chút sợ. Dù sao hắn cũng không phải một mực sinh không quản giáo nuôi người. Chương 1317 là hỉ mạch, chương 1317 là hỉ mạch, võ mị nương một mực đều không đi ra ngoài, nàng đã sớm đã hẹn cùng lang trung đã hẹn lúc nào tới cửa. Theo thời gian tới gần, võ mị nương tâm tình cũng càng khẩn trương. Đến tới cửa ngày đó, lang trung đúng hạn mà tới, dù sao lần trước cho tiền thưởng là thật không ít, hắn tự nhiên mười phần tích cực. Đợi đến lang trung đến nhà, võ mị nương trong lòng khẩn trương cũng đạt tới đỉnh phong. Lần này lang trung đến nhà, võ thuận cũng tại, nàng sáng sớm liền chạy tới quốc công phủ, sợ bỏ lỡ. Võ mị nương có chút khẩn trương đưa ra thon tay ngọc, bất quá trên mặt nàng nhưng không có dị dạng, một bộ khuôn mặt tươi cười bộ dáng. Kỳ thực lang trung mình cũng rất khẩn trương, hắn cũng nóng trông có thể xem bệnh ra hỉ mạch, bởi vì hắn biết chỉ cần xem bệnh ra hỉ mạch, tiền thưởng nhất định phi thường phong phú. Nhưng nếu như không phải hỉ mạch, tiền thưởng vậy liền khó mà nói. Võ thuận đồng dạng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, nàng cũng rất kỳ vọng võ mị nương có thể xem bệnh ra hỉ mạch đến. Bởi vì nàng và nữ nhi cùng võ mị nương là trên một cái thuyền người, hỗ trợ lẫn nhau, có vinh cùng đình có nhục cùng đủ. Lang trung mới vừa dựng vào mạch đập liền đã xác định là hỉ mạch, bất quá vì cẩn thận lý do, hắn vẫn là nhiều đem trong một giây lát. Dù vậy, lần này bắt mạch cũng rất nhanh liền kết thúc. Lang trung cười rạng rỡ, mười phần khẳng định nói ra, chúc mừng phu nhân, là hỉ mạch. Võ mị nương rút tay về, tâm lý thở phào nhẹ nhõm, cười nói, xác định là hỉ mạch sao? Lang trung tràn đầy tự tin cười nói, mười phần xác định, là hỉ mạch không thể nghi ngờ. Võ thuận vui vẻ ra mặt, quá tốt rồi. Làm phiền lang trung lại chạy một chuyến, tỉ tỉ thay ta đưa tiễn a. Mặc dù xem bệnh ra hỉ mạch, nhưng là võ mị nương cũng không có nhiều nghe ngóng cái gì, bởi vì nàng có thể danh chính ngôn thuận mời thái y để võ thuận đứng dậy đưa tiễn, nha hoàn cũng đúng lúc đưa lên gói quà mừng thưởng. Gói quà mừng thưởng cũng không lớn, bởi vì bên trong bọc cũng không phải là đồng tiền, mà là vàng. Võ mị nương bây giờ là cái mười phần phú bà, cao hứng rất nhiều xuất thủ tự nhiên cũng mười phần xa xỉ. Lang trung cũng là thấy qua việc đời người, một ước lượng trên tay gói quà mừng thưởng liền biết bên trong là vàng, với lại khoảng chừng 20 lượng. Không hổ là quốc công cửa phủ thứ xuất thủ đó là xa xỉ, hắn từ đấy lòng chờ đợi có thể nhiều đến mấy lần. Lang trung còn tại ước mơ đâu, hắn không biết là người ta đã sớm dự định tiếp xuống mời thái y đi đem Lang trung đưa tiễn sau đó, võ thuận sôi động đi đến. quá tốt rồi, quá tốt rồi, ngươi lại mang thai. Phán lâu như vậy, rốt cuộc đã được như nguyện. Lúc này, võ mị nương cao hứng sức lực đã tiêu tán không sai biệt lắm. Dù sao, nàng đã sớm 7-8 phần 5 chắc cảm thấy mình là mang thai, vốn là không có kinh hỉ như vậy. Nhìn đến muội muội tựa như đang xuất thần, võ thuật ở bên cạnh ngồi xuống, hỏi, thế nào? Không tin lang trung nói, muốn hay không cầm quốc công thiếp mời lại đi mời cái thái y đến xem. Võ mị nương lắc đầu, cười nói, không có không tin, bất quá là xem bệnh hỉ mạch mà thôi, cũng không phải nghi nan tạp chứng gì, đồng dạng lang trung đều sẽ không phạm sai lầm, lại càng không cần phải nói tôn lang bên trong cũng là danh ý, không có khả năng phạm sai lầm, là hỉ mạch không thể nghi ngờ. Kỳ thực võ thuận cũng cảm thấy không có sai, có hay không mang thai, kỳ thực các nàng nữ nhân nhất là sinh qua hải tử nữ nhân trong lòng có mấy. Võ thuận không hiểu hỏi, đó là thế nào? Làm sao nhìn qua không cao hứng? Võ mị nương cười cười, u nói ra, không có mang thai thời điểm cả ngày nóng trông sớm ngày mang thai, bây giờ xác nhận là hỉ mạch, nhưng lại lo lắng nghi ngờ là nữ nhi. Võ thuận vội vàng khuyên đủ, chớ suy nghĩ lung tung, ngươi là nghi nam chi tướng, đây đoạn sẽ không sai, đây một thai nghi ngờ khẳng định là nhi tử, ngươi một mực yên lòng hảo hảo dưỡng thai đó là. Các không thể ưu tư quá độ, bằng không thì sẽ ảnh hưởng sản xuất. Mang thai trong lúc đó tâm tư mẫn cảm, cũng khó tránh khỏi sẽ muốn ba muốn bốn, đây đều rất bình thường, nhưng là cũng không thể quá độ, cái này cần bên người có nhiều người giải quyết. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta chính là tùy tiện tưởng tượng, sẽ không suy nghĩ nhiều lo ngại. Võ mị nương gật đầu cười. Kỳ thực nàng nội tâm thập phần cường đại, căn bản liền sẽ không bởi vậy lâm vào bên trong hao tổn bên trong, bất quá tỷ tỷ quan tâm vẫn là để trong nội tâm nàng mười phần vui tiếp. Võ thuận lúc này rời đi chủ đề, cười nói, vẫn là phải nhanh một chút hướng quốc công báo tin vui mới là, quốc công biết khẳng định thật cao hứng, cũng nhất định sẽ nhiều đến buổi ngươi. Võ mị nương cũng chờ mong phòng di ái có thể nhanh lên tới, tốt nói cho hắn biết cái này tin vui. Hắn gần đây bận việc rất, cũng không biết ngày nào mới có thể rút ra không đến. Võ thuận do dự phút chốc, nói ra, hôm nay Mẫn Nguyệt sẽ phái người đến tặng đồ, nếu không ta để đến tặng đồ nha hoàn truyền một lời cho Mẫn Nguyệt, để Mẫn Nguyệt nói cho quốc công. Võ mị nương cười gật đầu, cũng tốt, ngươi căn dặn một cái Mẫn Nguyệt, chỉ vụng trộm nói cho quốc công, chứ đừng nói cho công chúa. Giữa trưa quốc công đến qua sau đó, ta buổi chiều tự mình đi phủ công chúa bái kiến công chúa. Võ thuận thống khoái đáp ứng. Phủ công chúa, Hạ Lan Mẫn Nguyệt cũng biết hôm nay là lang trung đến nhà thời gian, cho nên nàng mới phái người đi cho mẫu thân tặng đồ, kỳ thực mục đích chính là vì nghe ngóng tin tức. Chờ đến buổi chiều, đi tặng đồ nha hoàn quả nhiên mang về tin vui. Mặc dù Hạ Lan Mẫn Nguyệt không hiểu nhiều, nhưng là đã nghe mẫu thân nói qua gì tám thành là có bầu, cho nên bây giờ cũng bất quá là xác định mà thôi. Hạ Lan Mẫn Nguyệt trong lòng cũng thật cao hứng, nàng cũng từ đấy lòng chờ đợi gì có thể sinh con trai. Đối với gì căn dặn, đối với nàng mà nói cũng không tính việc khó, bởi vì đêm nay đúng lúc là nàng hầu hạ thời gian. Sáng sớm nàng liền bắt đầu chuẩn bị trang trí gian phòng, nhất là phòng ngủ, trong đó nhất xoắn suýt nhưng thật ra là mặc cái gì, nhất là bên trong. Thậm chí nàng còn sẽ yên lặng suy tư đến buổi chiều nên làm nào, nên làm như thế nào, có thể nói là mười phần dụng tâm. Đến trạng vạng tối thời điểm, dùng qua bữa tối sau đó, nàng liền lập tức đi tắm, so ngày thường tắm rửa thời gian muốn dài hơn một chút. Dùng qua bữa tối sau đó, đôi nhi tử chơi một hồi, sau đó phòng di ái lại đi thư phòng dựa bàn biết hơn nửa canh giờ, lúc này mới chắp tay tiến về U Lan cư. Trên đường đi, phòng di ái nội tâm còn có chút chờ mong, Trường Lạc công chúa, Tuấn Dương công chúa đương nhiên đều mỹ nhân, nhưng là nam nhân mà, có đôi khi liền tranh cái mới mẻ. Thời gian dài không có đi qua Hạ Lan Mẫn Nguyệt trong phòng, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mới mẻ, bởi vì Hạ Lan Mẫn Nguyệt cũng là mỹ nhân, sẽ mang lại cho hắn không giống nhau trải nghiệm. Đi vào U Lan cư, đang ngồi ở trước thư án đọc sách Hạ Lan Mẫn Nguyệt lúc này đứng dậy, uyển chuyển tiến lên đón. Phòng Di Ái đưa mắt nhìn lại, cảm thấy Hạ Lan Mẫn Nguyệt nhìn qua đúng như hoa lan trong cốc vắng đồng dạng. Theo hắn thoải mái, Hạ Lan Mẫn Nguyệt cũng từ từ rút đi thanh xuân bên trong lại dẫn một tia tiểu mị. Đang nhìn cái gì đâu? Phòng Di Ái vừa nói, một bên ôm nàng uyển chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn. Đang đọc thơ đâu? Đúng, mẹ ta hôm nay đưa tới tin tức tốt đâu, hôm nay lang trùng tới cửa cho gì bắt mạch, là hỉ mạch đâu. Quả nhiên là hỉ mạch, Phòng Di Ái tâm lý cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, cười ha hả nói, chuyện tốt lâm môn à, bị nương vất vả. Chương 1318, thật lớn nhân tình chương 1318, thật lớn nhân tình võ mị nương tái sinh một cái hài tử, Phòng Di Ái liền có 4 cái hài tử. 4 cái hài tử tại cổ đại kỳ thực cũng không tính nhiều, thuộc về rất bình thường sự tình. Cho nên, Phòng Di Ái kỳ thực tâm lý thật cao hứng. Cho tới nay võ mị nương đều la hét tầm ý lấy lại muốn nghi ngờ cái hài tử, đây cũng là tròn võ mị nương nguyện vọng. Võ mị nương mang thai nhất định sẽ mang đến liên tiếp phản ứng, cho nên Phòng Di Ái cũng lưu ý lên Hạ Lan Mẫn Nguyệt phản ứng. Hạ Lan Mẫn Nguyệt cười nói, đúng vậy à, dì vẫn muốn cho quốc công sinh tên tiểu tử, vì thế không có thiếu thắp hương bái Phật đâu, lần này nàng nhất định có thể toàn nguyện. Phòng Di Ái lôi kéo Hạ Lan Mẫn Nguyệt tay nhỏ, cười hỏi, cao hứng như vậy? Hạ Lan Mẫn Nguyệt cười liên tục gật đầu, ân, đương nhiên cao hứng, ta là quốc công cao hứng, cũng vì dì cảm thấy cao hứng. Kỳ thực trong lòng ta cũng rất hâm mộ, ta cũng cho quốc công sinh hài tử. Quả nhiên, võ mị nương mang thai, tựa như là phát ra thúc đẩy sinh trưởng tín hiệu đồng dạng, nhỏ tuổi nhất luôn luôn không thể nào gấp, Hạ Lan Mẫn Nguyệt cũng bắt đầu sốt ruột. Phòng Di Ái một bên nhào nặn, vừa cười nói ra, gấp làm gì, ngươi gì bao lớn, ngươi mới bao nhiêu lớn, thân thể còn không có nảy nở đâu, nam tử trường mở tự nhiên là mang thai, không cần nóng lòng. Lại nói, ngươi hiện tại như vậy mềm mại, ta cũng không bỏ được để ngươi sớm như vậy liền mang thai sinh con. Hạ Lan Mẫn Nguyệt cơ hồ giã rời tại Phòng Di Ái trong lực, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, nàng có lòng muốn hỏi, cái gọi là lớn hay không đến cùng là chỉ tuổi tác vẫn là khác. Tốt nhất nói là tuổi tác, bằng không thì nàng sợ mình lại dài mấy năm cũng so ra kém gì. Có lòng muốn hỏi, bất quá, nàng lại xấu hổ tại hỏi ra lời. Mặc dù nàng trong âm thầm cũng thường xuyên lấy chính mình cùng gì so, nhưng cũng không có ý tứ trần trụi tại quốc công trước mặt cầm gì cùng mình so. Hạ Lan Mẫn Nguyệt tâm lý xác thực rất hâm mộ, nhưng cũng không phải là rất sốt ruột. Dù sao nàng niên kỷ xác thực nhỏ, ngay cả làm nữ nhân đều làm rất đột nhiên, càng không có làm tốt làm mẫu thân chuẩn bị tâm lý. Hai người đã có hơn 10 ngày không có hoan hảo qua, giờ phút này cũng có loại tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác, tự nhiên không thể thiếu một phen chiến miên. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa mặc dù đối với phòng di ái tình cảm rất sâu, nhưng là ở chung đứng lên địa vị là bình đẳng, cũng sẽ không như vậy bốn mình theo người. Từ Anh, Xuân Lan, Ngọc Tú mặc dù sẽ bốn mình theo người, nhưng là các nàng chỉ là tiểu gia bích ngọc, tư sắc không tính là đỉnh cấp. Chỉ có Võ Mị Nương cùng Hạ Lan Mẫn Nguyệt, các nàng tư sắc là đỉnh cấp, lại bởi vì ngoại thất cùng thiếp thất thân phận đệ thấp làm tiểu, đối với phòng di ái bốn mình theo người cực điểm định đoạt. Một cái mỹ cốt thiên thành gợi cảm nóng bỏng, một cái mềm mại thanh xuân nhu tình như nước, nhất là Võ Mị Nương, nếu không phải phòng di ái thể trạng đủ trắng, sao có thể nhận lấy? Lý Trị vĩnh viễn sẽ không hiểu, hắn vì Lý Trị gánh chịu cái gì? Một đêm truyền miên từ không cần nhiều lời, giữa trưa ngày thứ hai, phòng di ái liền tiến đến nhìn Võ Mị Nương, còn tiện đường mua Võ Mị Nương thích ăn nhất bánh ngọt. Mặc dù phòng di ái biết Võ Mị Nương thích ăn nhất bánh ngọt, lại một lần đều không có tự mình mua cho nàng qua. Bởi vì cái này niên đại nam nhân phổ biến không cần định nọt nữ nhân, tương phản, là nữ nhân phải nhớ nam nhân tốt yêu thích. Phòng di ái dẫn theo điểm tâm đi hướng phòng trên, hướng đến dưới hiên bọn nha hoàn khoát tay áo, ra hiệu các nàng chớ có lên tiếng, sau đó nhấc lên bông vải màn đi vào. Võ Mị Nương đang ngồi ở phía trước cửa sổ xuất thần, Bảo Nhi tắc từ nha hoàn ngồi tiếp gục xuống bàn bôi lên màu sắc chơi. Nghe được tiếng bước chân, Võ Mị Nương lúc này mới quay đầu nhìn lại, sau đó chậm rãi đứng dậy, tươi đẹp cười nói, quốc công đến. Bảo Nhi tắc trực tiếp ném ra bút, cao hứng kêu lên, cha. Phòng Di Ái tiến lên hai bước, trực tiếp một tay đem nữ nhi ôm vào trong lòng, sau đó đem trên tay điểm tâm để lên bàn. Lúc đến trên đường nhớ tới ngươi thích ăn đây ra bánh ngọt, ta cố ý đi mua, cũng không biết ngươi bây giờ còn có không đói bụng. Phòng Di Ái dù sao đã là ba cái hài tử cha, cũng biết nữ nhân ở mang thai thời điểm khẩu vị sẽ phát sinh cải biến. Mặc dù chỉ là một phần bánh ngọt, nàng hoàn toàn có thể phái người đi mua, nhưng là Phòng Di Ái tự mình bán tự nhiên khác biệt, cái kia đại biểu là tâm ý, là quan tâm. Võ Mị Nương cười nói, làm khó ngươi còn biết, hài tử mới vừa bản thân trên, còn không có phản ứng gì đâu. Bảo Nhi rồi ra tay nhỏ đem Phòng Di Ái mặt vặn trở về, hỏi, cha, ta đâu? Ngươi làm sao chỉ cấp mẫu thân bán, không cho ta bán? Phòng Di Ái nghe cảm thấy thật buồn cười, mua nhiều như vậy chứ, mẹ ngươi mình cũng ăn không hết, còn có thể không cho ngươi ăn à? Ừ, ngươi đều không có chuyên môn mua cho ta. Bảo Nhi miệng nhỏ một bệnh, có chút không vui. Nữ nhân có thể không hống, nhưng là nữ nhi đến hống, Phòng Di Ái vội vàng trấn an nói, ta chính là ngươi biết ta nữ nhi bảo bối cũng thích ăn, cho nên mới cố ý đi mua bánh ngọt, nghĩ đến mẫu thân ngươi cũng thích ăn, cố ý mua hơn một chút. Bảo Nhi nghe lập tức lại cao hứng lên, thị uy giống như liếc mẫu thân liếc mắt, sau đó tại Phòng Di Ái trên mặt hôn một cái, cười đùa nói, cha thật tốt. Võ Mị Nương Vũ Mị liếc mắt, tình cảm không phải chuyên môn mua cho ta a. Hai mẹ con mới vừa là giận dỗi đi. Phòng Di Ái tâm lý có suy đoán, bất quá hắn cũng không muốn tham gia các nàng hai mẹ con chiến tranh, liền làm ra vẻ cũng không biết tính. Đi, ta cả ngày bận bịu cùng con quay giống như, thống tiểu học toán cấp còn phải hướng đại, dễ dàng ta sao? Sau khi nói xong, Phòng Di Ái còn thật sâu thở dài, giả ra một bộ mỏi mệt bộ dáng. Nên kể khổ tố mệt mỏi thời điểm liền kể khổ tố mệt mỏi, bằng không thì sao có thể hiện ra hắn tranh thủ đến một chuyến là bao nhiêu chân quý. Võ Mị Nương lập tức buông xuống cùng nữ nhi giận dỗi sự tình, quan tâm hỏi, ngươi bận rộn như vậy à? Là bởi vì dạy học sự tình sao? Nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền đem dạy học nhiều lần lần giảm xuống một chút. Phòng Di Ái giải thích nói, chỉ là dạy học ngược lại cũng thôi, các thái y đối với kính hiển vi sự tình đặc biệt để bụng, ta lần trước đi thái y thử đưa kính hiển vi, thái y lệnh cùng thái y thừa lôi kéo ta tay, chết sống không cho ta đi. Bệ hạ đã đáp ứng thái y lệnh, để ta trong trăm công ngàn việc rút ra không tới lui thái y thử dạy học. Mặc dù các thái y xem như không quyền không thế, nhưng là thật muốn dùng đến bọn hắn thời điểm nhưng lại vô cùng trọng yếu. Võ Mị Nương bây giờ mang thai chính là cần thái y thời điểm, nghe Phòng Di Ái nói, nàng mặt mày đều cười cong. Nói như vậy, các thái y ha không đều thành người học sinh. Phòng Di Ái lắc đầu nói, học sinh cũng không dám nói, ta cũng chỉ là cho bọn hắn chỉ một đầu không giống nhau đường, cho bọn hắn một chút dẫn dắt thôi. Đúng, ngươi có hay không mời thái y nhìn qua? Võ Mị Nương lắc đầu nói, còn không có mời thái y đâu, chỉ là mời Tôn Lang bên trong bắt mạch, hắn y thuật cũng rất tốt, đã nói là hỉ mạch khi không có sai. Phòng Di Ái cười nói, đã xem bệnh ra là hỉ mạch đương nhiên sẽ không sai, bất quá muốn điều trị thân thể, vẫn là mời thái y càng tốt hơn. Nếu có cần, ngươi một mực cầm ta thiếp mời đi mời, bọn hắn có thể thiếu ta thật lớn nhân tình. Chương 1319, nghe dây cung mà biết nhã ý. Chương 1319, nghe dây cung mà biết nhã ý. Nghe xong Phòng Di Ái nói, Võ Mị Nương nở nụ cười xinh đẹp, như thế, bọn hắn thiếu chào ngươi đại nhân tình đâu, qua mấy ngày ta đang muốn mời thái y đến xem đâu. Võ Mị Nương mình mời thái y đi, khẳng định là không mời được. Bất quá, cầm Phòng Di Ái thiếp mời, vậy liền không đồng dạng. Kỳ thực lấy Phòng Di Ái bây giờ địa vị, có người hay không tình đều như thế, các thái y sao dám không tận tâm. Bất quá, Võ Mị Nương vẫn là rất cổ động. Võ Mị Nương hỏi tiếp, công chúa hôm nay ở nhà không? Hôm nay hẳn là ở nhà. Hôm qua nàng đi dự tiệc, bởi vì trời lạnh không mang lấy Hân Nhi muốn đều khóc, nàng hôm nay không bỏ được lại ra ngoài. Võ Mị Nương nghe cũng không biết là nên cảm thán mẹ con tình thầm, vẫn là cảm thán Tấn Dương công chúa quá sủng nhi tử. Nếu như là nàng đi ra ngoài dự tiệc cả ngày, nàng cảm thấy nữ nhi chưa chắc sẽ nhớ nàng nghĩ đến khóc. Võ Mị Nương che đậy bên dưới phức tạp cảm xúc, cười nói, vậy thì thật là tốt, ta buổi chiều đi qua bái kiến công chúa, nói cho nàng mang thai sự tình.
Công chúa còn không biết ta.
Phòng Di Ái lắc đầu, nàng còn không biết, ngươi không căn dặn ta trước không nói cho nàng sao?
Võ Mị Nương cười nói, huyền chuyển nói ra, vậy là tốt rồi.
Đúng, công chúa có hay không mang thai mang thai?
Phòng Di Ái lần nữa lắc đầu, không có, nàng mới vừa tới kinh nguyệt.
Nói như vậy, đến cùng là nàng vượt lên trước một bước, Võ Mị Nương trên mặt nụ cười càng tăng lên. Trước đó là Tấn Dương công chúa trước nàng một bước mang thai mang thai, hơn nữa còn nhất cử đến nam, nàng chẳng những mang thai muộn, hơn nữa còn sinh cái nữ nhi. Lần này, nàng rốt cuộc vượt lên trước một bước. Nàng đã có chút chờ mong Tấn Dương công chúa nghe được nàng mang thai phản ứng. Nàng chắc chắn Tấn Dương công chúa sẽ không ghen ghét hoặc là tức giận, nhưng cũng nhất định sẽ tâm như chỉ thủy, không có chút nào gợn sóng. Rốt cuộc có thể tại Tấn Dương công chúa trước mặt tranh một hơi. Bất quá, nàng cũng chỉ có thể ở trên đây tranh một hơi. Phòng Di Ái cũng nhạy cảm thấy Võ Mị Nương tiểu tâm tư, bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Bởi vì Võ Mị Nương đây chút ít tâm tư căn bản cũng không tính là gì, nữ nhân giữa tranh giành tình nhân là thường có sự tình, chỉ cần bất quá hỏa là được. Võ Mị Nương cũng là một cái thức thời người, chính nàng cũng biết tiến thối, hiểu được có chừng có mực. Phòng Di Ái cũng cảm thấy Võ Mị Nương không có khả năng tại Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa trước mặt nhấc lên sóng gió gì. Trọng yếu nhất là, hắn cũng một mực đối với Võ Mị Nương có mang lòng đề phòng, tuyệt không có khả năng ngồi vững cái gì không tốt chuyện phát sinh. Theo nàng nhóm hai mẹ con dùng qua sau khi ăn trưa, Phòng Di Ái liền rời đi quốc công phủ, đây coi như là hắn gần nhất rời đi sớm nhất một lần. Tại Phòng Di Ái rời đi về sau, Võ Mị Nương lại bắt đầu thay quần áo cách ăn mặc, ngay cả đổi mấy thân quần áo, mai cho đến hài lòng mới thôi, lúc này mới mang theo nữ nhi đi đến phủ công chúa. Bảo Nhi đối với phủ công chúa cũng không lạ lắm, với lại rất ưa thích đi phủ công chúa chơi, bởi vì nàng tại phủ công chúa rất được sủng ái. Đương nhiên, hấp dẫn nhất nàng vẫn là hai cái đại ca ca, bởi vì bọn hắn sẽ mang theo nàng cùng nhau đùa giỡn. Tiểu hài tử đều ưa thích đi theo lớn một chút hài tử chơi, cho nên Bảo Nhi nghe xong muốn đi phủ công chúa tìm ca ca chơi, lập tức cao hứng ghê gớm. Thông lệ dò xét một lần hoàn thành, trở lại tả hầu vệ Phòng Di Ái hiệu suất cực cao xử lý xong doanh vụ, sau đó liền bắt đầu dựa bản viết. Lại là bận rộn một ngày, thậm chí để Phòng Di Ái quên đi cái khác, toàn tâm toàn ý soạn bài. Nhất là đi thái y thì tự dạy học càng làm cho Phòng Di Ái mười phần hao phí tâm thần, bởi vì đây liên lụy tới đối đại trung y thái độ. Hắn đã hy vọng có thể xúc tiến hiện đại y học phát triển, cũng không hy vọng ảnh hưởng trung y phát triển, tốt nhất là có thể hai bên kết hợp, có thể xúc tiến trung y càng tốt hơn phát triển. Bận rộn nửa ngày, Phòng Di Ái lúc này mới thu thập bút mực rời đi tả hầu vệ. Ra tả hầu vệ, Phòng Di Ái còn không chịu được thở dài, bận rộn những sự tình này quá mệt mỏi, so múa một ngày thường còn mệt hơn. Một đường lảo đảo đi ra đi, tịnh tịnh tâm thần sau đó, Phòng Di Ái lúc này mới nhớ tới trong nhà tình huống. Hôm nay Võ Mị Nương đi phủ công chúa, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì a. Tiến vào phủ công chúa về sau, Phòng Di Ái tung người xuống ngựa, đem roi ngựa ném cho Mã Phu, lúc này hỏi bên cạnh người. Võ thị đi rồi sao?
Vũ phu nhân một canh giờ trước liền rời đi phủ công chúa.
Phòng Di Ái nhẹ gật đầu, nhanh chân hướng bên trong đi đến. Đi vào sau tầm điện, tại thị nữ giúp hắn giải phi phong không, Phòng Di Ái len lén đánh giá Tấn Dương công chúa sắc mặt. Đang ngồi tiếp nhi tử chơi Tấn Dương công chúa trên mặt còn mang theo ý cười.
Nhìn, cha trở về.
Cha, hôm nay muội muội đến, ta cùng muội muội cùng nhau chơi đùa. Phòng Di Ái cười nói, chơi có cao hứng hay không?
Phòng Hân liên tục gật đầu, cao hứng.
Thấy Phòng Di Ái đi tới trước mặt, Tấn Dương công chúa nói ra, Võ Mị Nương hôm nay tới, nói là có bầu. Phòng Di Ái ở bên cạnh ngồi xuống, nhẹ gật đầu, "Ân, ta hôm nay giữa trưa đi qua một chuyến, hôm qua mới xác nhận hỉ mạch."
Tấn Dương công chúa hỏi, "Nàng trước đó không có đề cập với ngươi sao?"
Phòng Di Ái cười nói, "Trước đó đề cập qua đời miệng, nói là khả năng có bầu."
Tấn Dương công chúa có chút chu môi nói ra, "Vậy sao ngươi không có nói với ta một tiếng a? Không phải còn không có xác nhận nha, ai biết là mang thai vẫn là không có mang thai?" Ta là nghĩ đến đợi có tin chính xác nhi sẽ nói cho ngươi biết.
Sau khi nói xong, Phòng Di Ái chủ động ôm nàng eo nhỏ nhắn, cười hỏi, thế nào?
Tấn Dương công chúa nhuyễn miệng cười, không chút, đó là quá đột nhiên, đây dù sao cũng là việc vui, nàng lại có mang thai, ta nên đánh thưởng nàng mới là, cũng không có chuẩn bị.
Phòng Di Ái cười nói, này, có cái gì tốt khen thưởng?
Nàng kinh doanh nhiều như vậy sinh ý, trên tay không thiếu tiền.
Ngươi đối nàng đã rất dày rộng.
Tấn Dương công chúa vừa cười vừa nói, sinh ý cũng nhiều thua thiệt nàng kinh doanh mới như vậy náo nhiệt, nàng cũng coi là có công người, nàng mặc dù là ngoại thất, ta cũng coi là nàng chủ mẫu, lẽ ra cho nàng bản thưởng.
Có cho hay không cũng không tính là chuyện gì, Phòng Di Ái cười nói, ngươi làm chủ là được, hôm nay không kịp, hôm nào ngươi lại cho nàng bổ sung chính là, nàng cũng chỉ có cảm kích phần.
Tấn Dương công chúa cười nói, ân, qua mấy ngày liền cho nàng bổ sung, nàng một lòng muốn cho ngươi sinh con trai, hy vọng nàng lần này có thể đã được như nguyện, cũng có thể cho ngươi khai chi tán diệp.
Phòng Di Ái không quan trọng nói ra, nàng sinh nhi tử vẫn là sinh nữ nhi đều như thế, đã thác sinh đến ta chỗ này, tóm lại cho bọn hắn mưu một phần phú quý đó là.
Tấn Dương công chúa thuận thế giúp vào Phòng Di Ái trong cửa tay, cười nói, cái kia ngược lại là, nhà chúng ta cũng không thiếu phú quý.
Mỗi lần ca ca cùng muội muội đến, Hân Nhi đều cao hứng ghê gớm, đáng tiếc ca ca cùng muội muội cũng không thể thường tới.
Phủ bên trong liền Hân Nhi một cái hài tử, hắn vẫn là rất cô đơn.
Phòng Di Ái đã sớm đoán được Võ Mị Nương mang thai sẽ khiến liên tiếp phản ứng. Cho nên, Phòng Di Ái nghe dây cung mà biết nhà ý, lúc này liền hiểu Tấn Dương công chúa tâm tư.
Ngươi nói quá đúng, chúng ta là thời điểm nên cho hắn thêm cái đệ đệ hoặc là muội muội.
Chương 1320, đến nơi đến chốn chương 1320, đến nơi đến chốn lúc này không cần cân nhắc quá nhiều, cũng không cần nói thêm cái gì cái khác, trực tiếp đáp ứng là được rồi. Phong Di Ái muốn rất thông thấu, cho nên nói đứng lên không chút do dự, gọn gàng. Không nghĩ tới chỉ là tiểu tiểu ám hiệu một chút, Phong Di Ái liền trực tiếp lĩnh hội nàng ý tứ, đây chính là thần giao cách cảm. Hôm nay Võ Mị Nương đến phủ công chúa đến bái kiến, từ đầu đến cuối đều biểu hiện mười phần kính cẩn nghe theo, nhưng là Tấn Dương công chúa lại có thể cảm giác được nàng có một tia khoe khoang ý tứ. Điều này cũng làm cho nàng hơi có chút khó chịu. Bây giờ nghe Phong Di Ái nói, trong nội tâm nàng điểm này cũng khó chịu cũng tan thành mây khói. Tấn Dương công chúa khẽ miệng hơi bệnh, cho thấy nàng nội tâm mười phần sung sướng. Ta cảm thấy vẫn là cho hắn thêm cái đệ đệ càng tốt hơn một chút, dù sao hai huynh đệ càng có thể chơi đến cùng nhau đi, tương lai bọn hắn hai huynh đệ cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ. Phong Di Ái hơi kinh ngạc nói ra, ngươi không phải nói thèm nữa như sao? Đây cũng không phải Phong Di Ái nói bậy, Tấn Dương công chúa xác thực rất yêu thương Bảo Nhi, cảm thấy Bảo Nhi mũm mĩm hồng hồng nhu thuận đáng yêu, không giống Phong Hi, Phong Hân như vậy ra, không ít nói mình nếu là có cái đáng yêu như thế nữa nhi thì tốt biết bao. Tấn Dương công chúa cười nói, ta là thèm nữa nhi, nhưng là ta muốn trước cho Hân Nhi sinh cái đệ đệ, lại cho hắn sinh cái muội muội, dạng này ta liền nhi nữa song toàn. Không thể không nói người cổ đại đối nhau hài tử xác thực rất cố chấp, một mặt là có nối dõi tông đường đa tử đa phúc tư tưởng, một phương diện khác cũng là bởi vì cổ đại vệ sinh chữa bệnh điều kiện kém, hài tử dễ dàng chết yểu nguyên nhân. Bất quá, mang thai sinh trẻ loại sự tình này phải xem thể chất giảng cứu duyên phận, với lại không phải một người có thể quyết định. Phong Di Ái thống khoái gật đầu, ngươi nói đúng, vẫn là ngươi dự định tốt. Đến cùng là sinh nhi tử vẫn là sinh nữ nhi cái này lại không có biện pháp lựa chọn, nếu là thật sự có thể lựa chọn, liền không có công chúa ra đời. Những này chỉ là Tấn Dương công chúa tốt đẹp nguyện vọng, cho nên, Phong Di Ái mười phần dễ nói chuyện, cho Tấn Dương công chúa cung cấp đầy đủ cảm xúc giá trị. Liền tính Tấn Dương công chúa thật sinh hai nam một nữ cũng không sao, cái đôi này cũng nuôi lên, đơn giản ngay tại giáo dục phương diện tiêu hao thêm hao tổn tâm thần. Tấn Dương công chúa ôm lấy Phong Di Ái cánh tay, lòng tràn đầy hoan hỉ, bất quá sau đó nàng khuôn mặt nhỏ liền sụp đổ xuống tới. Phong Di Ái quan tâm hỏi, thế nào? Không phải dự định hảo hảo sao? Tấn Dương công chúa nhìn thoáng qua nhi tử, xích lại gần Phong Di Ái bên hai, nhỏ giọng nói ra, không khéo, ta vừa vặn tới kinh nguyệt. Phong Di Ái cười ha hả nói ra, đây có cái gì? Bất quá trễ mấy ngày mà thôi, chúng ta phu thê đồng tâm, nhất định có thể toàn nguyện. Dứt lời, Phong Di Ái lại vỗ vỗ Tấn Dương công chúa lưng, nhỏ giọng trêu bừa, yên tâm đi, ta nhất định sẽ ra sức, liền sợ ngươi chống đỡ không được. Nói liền cùng ngươi lần nào không ra sức đồng dạng. Tấn Dương công chúa nhỏ giọng lầu bầu, bất quá nàng lực lượng lại có chút không đủ, bởi vì nàng biết Phong Di Ái nếu là thật sự ra sức đứng lên, nàng là thật chống đỡ không được. Nếu là có tỷ tỷ hỗ trợ, nàng tự nhiên không sợ. Bất quá, hiện tại là vì mau chóng mang thai, nàng liền không thể lại để tỷ tỷ đến giúp đỡ, bằng không thì mang thai cơ hội cũng biết để tỷ tỷ phân đi một nửa. Mặc dù tỷ muội tình thâm, nhưng là Tấn Dương công chúa cũng khó tránh khỏi sẽ có một điểm nho nhỏ tư tâm. Thời tiết lạnh như vậy, liền không cần để tỷ tỷ chạy tới chạy lui. Ta đi tắm. Đi ra tầm điện Phong Di Ái cũng đang suy tư, Tấn Dương công chúa dù sao cũng là hắn chính thê, chỉ làm cho nàng sinh một cái hài tử xác thực có chút thiếu. Đã Tấn Dương công chúa nghĩ như vậy mang thai, vậy hắn cũng là không cần tận lực tránh thai. Dù vậy, cũng khó đảm bảo Tấn Dương công chúa rất nhanh liền có thể mang thai, dù sao nàng thể chất vốn là yếu. Cho nên, vẫn là tất cả tùy duyên A Vĩnh Huy 3 năm mùa đông vẫn như cũ rất lạnh, bất quá đối với đại đường bách tính đến nói lại so trước kia muốn tốt hơn nhiều. Đây cũng là Phong Di Ái từ xuyên Việt đến nay bận rộn nhất một mùa đông, bận rộn cũng khiến cho thời gian qua nhanh chóng. Phù Dung Viên tuyết trắng mênh mang đã sớm hòa tan, đông đi xuân tới, cỏ mọc én bay, Phù Dung Viên cũng tỏa sáng tân nhan. Nhờ vào Phong Di Ái tại Tử Vân lâu dạy học, cũng làm cho mọi người có thể dòm ngó Phù Dung Viên đầu mùa xuân mùi thơm cảnh đẹp. Năm đó Lý Thái Phủ Dung Biên thi hội trở thành nhất thời ca tụng, 10 năm gần đây đi qua, cảnh còn người mất, năm đó sự tích đã sớm bị người Trường An quên lãng, càng thêm thú vị là, ban đầu Lý Thái tổ chức nhiều lần như vậy thi hội, nhưng không có một bài thơ bị mọi người nhớ kỹ. Bây giờ, Phong Di Ái tại Phủ Dung Biên dạy học, khiến cho hơn quý quan viên còn có quốc tử giám học sinh đều có thể đến Phủ Dung Biên, ngược lại là lưu lại mấy đầu rất có tài hoa thơ. Phong Di Ái dạy học kéo dài hơn 5 tháng, mỗi tháng 6 trận, tổng cộng có hơn 30 trận, bây giờ cũng rốt cuộc phải kết thúc. Bởi vì hắn trong đầu điểm này khoa học tri thức đã cơ bản bị móc giống. Giảng chương trình học dính đến số học, vật lý, hóa học, sinh vật, địa lý, trong đó giảng nhiều nhất đó là số học, vật lý cùng hóa học. Hắn giảng rất nhanh cũng rất giản yếu, cũng không có giống trong trường học lao sư như thế ra để mục khảo thí, cho nên hắn cũng không biết những này nghe hắn dạy học người đến cùng nghe hiểu bao nhiêu. Hắn tin tưởng trong này có không ít tuyệt đỉnh thông minh người, bọn hắn nhất định có thể lĩnh hội không ít. Quan trọng hơn là, Phong Di Ái quyết định đem mình giảng chương trình học hợp thành sách đi ra, sau đó đưa đến đại đường các châu phụ giá thấp bán. Tự trả tiền ra sách, chẳng những không kiếm tiền còn đi đến bỏ tiền ra. Loại hành vi này nếu để cho người hiện đại bình phán, khẳng định cảm thấy là điên rồi. Bất quá, Phong Di Ái ngược lại là không quan tâm, dù sao hắn cũng không kém chút tiền đấy. Tấn Dương công chúa tự nhiên rất ủng hộ, đây cũng là viết sách lập thuyết. Phong Di Ái giảng cuối cùng một bài giảng đó là máy hơi nước trọng yếu công dụng, xe lửa. Có phía trước cơ sở, Phong Di Ái lại kỹ càng giảng xe lửa nguyên lý, đối với bọn hắn mà nói cũng không khó lý giải. Còn có đó là xe lửa tác dụng cùng ý nghĩa. Có hơi nước thuyền mang đến chỗ tốt to lớn, xe lửa tác dụng cùng ý nghĩa cũng không cần nhiều lời. Từ năm trước cuối mùa thu bắt đầu dạy học, một mực giảng cho tới bây giờ, ta cũng là nhớ ra cái gì đó liền nói cái gì, đông một búa tây một búa, vượt qua nhiều như vậy ngành học, rất nhiều nội dung cũng rất tối nghĩa buồn thể, không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy một mực nghe xuống tới. Ta giảng những này học vấn không phải kinh sử, giống như đối với các ngươi làm quan không nhiều lắm tác dụng, nhưng ta cho rằng những này học vấn có rất lớn tác dụng, cũng hy vọng càng nhiều người có thể nghiên cứu xuống dưới, nhất định có thể mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tốt, hôm nay đây lớp liền giảng đến nơi đây. Ta dạy học cũng dừng ở đây rồi. Sau khi nói xong, Phòng Di Ái hướng phía trước ô quyền. Phía dưới lúc này liền vang lên óng óng tiếng nghị luận. Kỳ thực tại ăn Tết sau đó, Phòng Di Ái cũng đã nói hắn dạy học sẽ không duy trì liên tục quá lâu. Nhưng là, để mọi người không nghĩ tới là, Phòng Di Ái dạy học vậy mà kết thúc nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Thời gian dài như vậy đến nay, bọn hắn đã thành thói quen đến phủ Dung Viên nghe Phòng Di Ái những này mới mẻ học vấn. Chương 1321, hồi ức trước kia chương 1321, hồi ức trước kia nhất là lầu 2 quý phụ, tiểu thư nhóm nghe Phòng Di Ái nói càng là không bỏ, không chỉ là bởi vì Phòng Di Ái học vấn rất mới mẻ, cũng bởi vì các nàng mấy tháng này kỳ diệu trải nghiệm. Đương nhiên, cũng có không ít đám quan chức nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn mỗi ngày đều có chính vụ phải bận rộn, còn muốn hao phí tinh lực học tập lạ lẫm mà kỳ lạ học vấn, đối với bọn hắn mà nói quả thật có chút cố hết sức. Nhưng là, hoàng đế lần nào đến đều nghe Phòng Di Ái dạy học, bọn hắn lại không thể không đến. Bây giờ, Phòng Di Ái dạy học cuối cùng kết thúc, bọn hắn cảm thấy cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Đương nhiên, loại suy nghĩ này người trung bình là chuyện tốt. Vừa mới bắt đầu Phòng Di Ái công bố muốn giảng học thời điểm, rất nhiều người ở sau lưng giễu cợt, nhưng là bây giờ, đã không còn người giễu cợt. Cho dù không tán đồng Phòng Di Ái học vấn, cũng không cảm thấy Phòng Di Ái là tại mất mặt xấu hổ. Mà thường tới nghe Phòng Di Ái dạy học người, nhất là người trẻ tuổi, bọn hắn cảm thấy Phòng Di Ái học vấn xác thực rất lợi hại rất mới mẻ, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cho nên, rất nhiều người đều rất không bỏ, bởi vì bọn hắn ý thức được, Phòng Di Ái giảng những khóa này chỉ là mở ra một cánh cửa sổ, để bọn hắn cảm thấy mở rộng tầm mắt sau khi cũng có càng lớn càng nhiều nghi vấn. Mấy tháng nay, trên lớp học bầu không khí đều rất nhẹ nhõm, cho nên cũng có học sinh đánh bạo lên tiếng giữ lại đứng lên. Từ Vân lâu bên trong vang lên lao nhao giữ lại lời nói, không chỉ có như thế, liền ngay cả tại đám công chúa bọn họ cũng hưng khởi nhúng vào đứng lên. Đừng a, chúng ta còn nghe đủ đâu. Phòng Di Ái nghe tâm lý cảm thấy vui mừng, có thể được đến bọn hắn giữ lại, bởi vậy có thể thấy được, hắn cố gắng cũng không có uổng phí. Nhưng là, có thể giảng hắn đều đã giảng. Bởi vì hắn chỉ có thể giảng một chút cơ sở khoa học, công nghiệp sơ kỳ nội dung, không có khả năng giảng một chút quá hiện đại hóa đồ vật, bằng không thì thật thành yêu quái. Phòng Di Ái lắc đầu, cười nói, ta tại những này học vấn bên trên cũng đọc lướt không sâu, chỉ có thể cho thế nhân một chút gợi mở, mọi người nếu là có hứng thú có thể tiếp tục nghiên cứu thảo luận, cũng coi là cộng đồng tiến bộ a. Phòng Di Ái dạy học cuối cùng vẫn là kết thúc, lần này Phòng Di Ái cũng không có dẫn đầu rời đi, mà là đưa mắt nhìn học sinh, đám quan chức lần lượt rời đi. Bọn hắn top 5 top 3 lần lượt đi ra khỏi Tử Vân lâu, đập vào mắt đó là tuyệt mỹ cảnh xuân, đáng tiếc dạng này cảnh trí về sau đều có thể rất lại nhìn thấy. Bọn hắn có thể tới phụ dung viên vẫn là nắm Phòng Di Ái dạy học phúc, nếu là không có Phòng Di Ái dạy học, rất khó có cơ hội lại đến phủ dung viên thưởng thức cảnh đẹp. Tại đám nam nhân rời đi về sau, Tiêu hoàng hậu cũng mang theo một đám công chúa, phu nhân, tiểu thư nhóm từ lầu 2 đi xuống. Bệ hạ, bái kiến bệ hạ. Lý Trị cười rạng rỡ giơ tay lên một cái, cười nói, không cần đa lễ. Tiêu hoàng hậu nhìn về phía Phòng Di Ái, cười hỏi, thật không nói, không chỉ có đám học sinh thích nghe, các nàng cũng đều lao thích nghe. Phòng Di Ái khoát tay áo, không nói, không nói, ta là thật đã móc giống, về sau còn muốn dựa vào người trẻ tuổi đến phát dương quang đại. Tương Thành công chúa cười khanh khách nói giống như ngươi nhiều lần trước dạng, chính ngươi liền vẫn là người trẻ tuổi đâu. Nói đùa một trận sau đó, một đám công chúa, quý phụ, tiểu thư nhóm cũng đều cáo lui rời đi, trong đó gia hòa quận chúa nhất là không bỏ. Tử Vân lâu bên trong cũng chỉ còn lại có Phòng Di Ái, Lý Trị, Tiêu hoàng hậu, Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa. Lý Trị nhìn về phía Phòng Di Ái, vấn đáp, ngươi thành thật nói cho chấm, ngươi thật bị móc giống. Phòng Di Ái không kịp chờ đợi gật đầu, thật bị móc giống. Mặc dù Phòng Di Ái trả lời không có một chút do dự, nhưng là Lý Trị vẫn là nửa tin nửa ngờ nhìn đến hắn. Tấn Dương công chúa lúc này phụ hòa nói, Di Ái vì dạy học lo lắng hết lòng, hắn còn có thể lừa gạt hoàng huynh không thành. Tiêu hoàng hậu cười nói, đúng vậy a, phò mã giảng lâu như vậy học vấn, đã đáng quý. Bệ hạ, sắp trời cũng không sớm, có phải hay không nên trở về cùng? Tử Vân lâu bên trong nhiều người như vậy nghe giảng bài, không khí có chút bận đụng, đã dạy học đã kết thúc, nàng cũng không muốn tại đây chờ lâu. Lý Trị lắc đầu, cười nói, mỗi lần tới phủ dung viên đều tới lui vội vàng, khó được hôm nay sắc trời còn sớm, cũng làm người ta chuẩn bị thực rượu, chúng ta chỗ này tiểu tụ một trận đi. Nói lên đến, chấm cũng đã lâu không có hảo hảo thưởng thức phủ dung viên cảnh đẹp. Lần trước để thưởng thức phủ dung viên cảnh đẹp là lúc nào? Chấm tựa như là cùng hủy tử cùng một chỗ tới tham gia thi hội, chấm nhớ đến lúc ấy Di Ái cũng tới, tại thi hội tốt nhất một trận điểm ai. Đó còn là Phòng Di Ái mới vừa xuyên qua tới thời điểm phát sinh sự tình, bây giờ nhớ tới đến cũng là thoáng như hôm qua. Chỉ là, hắn không nghĩ tới khi đó Lý Trị trùng hợp cũng tại, với lại đi qua nhiều năm như vậy đều còn nhớ rõ. Chuyện cũ năm xưa, không nghĩ tới bệ hạ còn nhớ rõ. Lý Trị chắp tay sau lưng cười nói, chấm đương nhiên nhớ kỹ, nghe ngươi những lời kia, chấm lúc ấy cảm thấy mười phần đã nghiền. Muốn nói ai đối với ngày đó ký ức khắc sâu nhất, nhất định không phải Tấn Dương công chúa không ai có thể hơn. Bởi vì đó là nàng cùng Phòng Di Ái lần đầu tiên gặp nhau thời gian, chẳng những thu hoạch rất nhiều tráng lệ mỹ lệ thơ, hơn nữa còn phát sinh một chút không biết nên khóc hay cười chuyện lý thú. Nghĩ đi nghĩ lại, Tấn Dương công chúa liền không nhịn được cười ra tiếng. Lý Trị quay đầu nhìn về phía buồn cười muội muội, nghi hoặc hỏi, "Thủy tử, ngươi đang cười cái gì?" Lý Trị cảm thấy rất buồn bực, hắn nhất thời cảm khái đang tại hồi ức chuyện cũ, đây có cái gì tốt cười sao? Đây chính là ruột thịt muội muội đang cười, bằng không thì hắn nhất định sẽ giận tím mặt. Tấn Dương công chúa vội vàng khoát tay, cười khanh khách nói, "Hoàng đế ca ca, ta không phải đang cười ngươi, mà là đang cười Di Ái." Lý Trị nhìn một chút muội muội, lại nhìn một chút phòng Di Ái, cảm thấy có chút không hiểu đấu, phòng Di Ái lại có cái gì tốt cười? Không chỉ là Lý Trị, Tiêu hoàng hậu, Trường Lạc công chúa, liền ngay cả phòng Di Ái mình đều cảm thấy không hiểu đấu. "Ta có cái gì tốt cười?" Tấn Dương công chúa có chút bệnh miệng nói, "Ngươi quên chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi mới nói thứ gì sao?" Trước kia ký ức đánh tới, phòng Di Ái không khỏi che chắn, "Ta khi đó lại không nhận ra ngươi, nếu là biết ngươi là công chúa, ta nào dám uy hiếp ngươi?" Lý Trị ngạc nhiên hỏi, "Ngươi còn uy hiếp qua hủy tử?" Nếu là ban đầu bị Lý Trị biết phòng Di Ái uy hiếp Tấn Dương công chúa, chỉ sợ Lý Trị sẽ mang cho thị vệ đi đánh nổ phòng Di Ái đầu chó. Bất quá bây giờ nha, Lý Trị cũng chỉ là cảm thấy ngạc nhiên mà thôi, dù sao phòng Di Ái là hắn phi thường tán thành muội phu thêm chí hữu, với lại phòng Di Ái cùng Tấn Dương công chúa lang tình thâm nghĩa trọng. Tấn Dương công chúa chủ động giải thích đứng lên. Di Ái rời đi thi hội sau đó, không cam lòng những người kia chửi bới hắn, liền theo miệng làm mấy bài thơ, "Ta truy hồ điệp ngộ nhập bụi hoa", trùng hợp nghe được hắn tại ngâm thơ. Bị hắn gặp được sau đó, hắn liền uy hiếp ta, không cho phép đem hắn ngâm thơ sự tình truyền đi. Chỉ là uy hiếp nói, cũng không trở thành để muội muội nhớ tới đến trả buồn cười. Trường Lạc công chúa hiếu kỳ hỏi, "Hắn là làm sao uy hiếp ngươi?" Chương 1322, phụ dung muộn chiếu chương 1322, phụ dung muộn chiếu mặc dù đi qua rất nhiều năm, lại nhớ tới ban đầu hắn uy hiếp Tấn Dương công chúa những lời kia, hắn vẫn như cũ không chịu được mặt mo đỏ ửng. "Thật sự là phu nhân hiếu." Phòng Di Ái đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục quát tay nói, "Đừng đừng đừng, đều là chuyện cũ năm xưa, có cái gì tốt sách? Không bằng ra ngoài ngắm cảnh." Giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, phụ dung ao sóng nước lấp loáng, thanh phong từ đến, làm lòng người bỏ thần gì, chẳng phải sung sướng. Nhưng mà, Tấn Dương công chúa nói lại lập tức khơi gợi lên Lý Trị lòng hiếu kỳ, khó được nhìn thấy phòng Di Ái quấn bách như vậy bộ dáng, há lại cho bỏ lỡ. Lý Trị vội vàng nói, "Nếu là chuyện cũ năm xưa, nói một chút lại có làm sao? Mau nói mau nói." Trường Lạc công chúa cũng đi theo thúc giục nói, "Đó là chính là, nói một chút nha, thỏa mãn một cái chúng ta lòng hiếu kỳ." Phòng Di Ái nghe vậy không khỏi trừng Trường Lạc công chúa liếc mắt, "Ngươi đi theo lên cái gì hương a? Không thu thập được hoàng đế, còn không thu thập được ngươi cái công chúa. Ta nhìn ngươi chính là thích cắn đòn." Trải qua nhiều lần như vậy giao hòa, Trường Lạc công chúa cùng phòng Di Ái giữa cũng rất có ăn ý, nàng đọc hiểu phòng Di Ái ánh mắt. Trường Lạc công chúa phòng nghỉ Di Ái nhíu mày, "Thu thập liền thu thập, đến a." Mặc dù cuối cùng tránh không được là nàng lấy xin khoan dung kết thúc, nhưng là không trở ngại nàng phía trước mạnh miệng. Dù sao xin khoan dung là lúc sau nàng, cùng hiện tại nàng có quan hệ gì? Thấy tỷ tỷ và hoàng đế ca ca đều tại thúc, Tấn Dương công chúa quyết định nói ra, bởi vì nàng không có cảm thấy đây là cái gì không tốt sự tình, ngược lại là nàng mười phần tốt đẹp mà ngọt ngào hồi ức. Nàng cũng cảm thấy lúc ấy phòng Di Ái đặc biệt đáng yêu, những năm gần đây nàng không biết hồi tưởng qua bao nhiêu lần, mỗi khi hồi tưởng lại đến đều sẽ không chịu được cười ra tiếng. Tấn Dương công chúa chắp tay sau lưng bắt trước phòng Di Ái ngựa khí nói ra, "Tiểu cô đương, ta cho ngươi biết, ta là phòng Di Ái, cha ta là đại đường tể tướng, dưới một người trên bằng người. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, liền coi không nghe thấy vừa rồi thi tác. Bằng không thì ta liền để ngươi chịu không nổi. Ngẫm lại ngươi phụ mẫu, ngẫm lại ngươi huynh đệ tỷ muội, ngươi cũng không muốn bọn hắn có việc gì." Vừa mới bắt đầu nghe còn không có cái gì, nghe được một câu cuối cùng, Lý Trị không chịu được cười to đứng lên, cười ngửa tới ngửa lui. Liền ngay cả luôn luôn chú trọng nhất dáng vẻ Tiêu hoàng hậu đều cười cười run rẩy hết cả người, Trường Lạc công chúa đồng dạng cười mười phần thoải mái. Đã vừa mới cười qua Tấn Dương công chúa cũng không nhịn được lại cùng cười đứng lên. Đối với Lý Trị bọn hắn phản ứng, phòng Di Ái kỳ thực một điểm đều không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ngay cả chính hắn đều không thể không thừa nhận, đây quả thật là thật buồn cười. "Cười đi, cười đi, các ngươi liền cười a." Bị Tấn Dương công chúa nói ra sau đó, phòng Di Ái ngược lại là trở nên thản nhiên. Lý Trị cười nước mắt đều đi ra, hắn xoa xoa khóe mắt, thật vất vả ngừng lại, cười hỏi, "Ngươi nghĩ như thế nào lấy sẽ uy hiếp hủy từ đâu?" Phòng Di Ái giang tay ra, bất đắc dĩ giải thích nói, nàng liền không có mang cái gì lộng lẫy đồ trang sức, cũng không có cái gì hiện lộ rõ ràng thân phận phối sức, mà lại là từ trong đùi hoa chui ra ngoài, trên thân còn dính lấy cánh hoa cây cỏ, ta lại không thấy qua nàng, ta như thế nào lại nghĩ đến là vị công chúa đâu? Ta liền cho rằng là cái cung nữ, nhìn đến tuổi tác còn nhỏ, hù dọa hai câu, giúp ta bí mật, cuối cùng nàng tự bạo phương danh, ta sau khi nghe xong cũng là trợn tròn mắt. Khi đó Tấn Dương công chúa tình đậu chưa mở, vẫn là một bộ tiểu nữ hài cách ăn mặc, không thích đới hoa đắt nặng nghề đồ trang sức, cũng không cần lộng lẫy đồ trang sức đến hiện lộ rõ ràng thân phận. Dù là vốn mặt hướng lên trời, cung bên trong cung bên ngoài cái nào thấy nàng dám kinh thị. Lý Trị nghe không khỏi cười gật đầu, khi đó hủy tử sát thực không yêu cách ăn mặc, khó trách ngươi không nhận ra được. Tấn Dương công chúa nghe lại không thuận theo, ta không phải không yêu cách ăn mặc, ta là không yêu cách ăn mặc mệt mỏi như vậy vô dụng. Trường Lạc công chúa vừa cười vừa nói, đó là hủy tử không có lấy ra công chúa khí thế đến, bằng không thì ngươi cũng sẽ không nhận lầm. Lời nói này cũng là sự thật, mặc dù khi đó Tấn Dương công chúa vẫn là cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài, lại sinh hoạt tại Lưỡng Nghi Điện, tại tiên đế yêu chiều bên dưới lớn lên, ngồi đứng lên tôn quý khí độ không phải bình thường công chúa có thể sánh được. Tấn Dương công chúa cười khanh khách nói, ta khi đó nghe hắn ngâm thơ đều nghe ngây người, về sau nghe hắn uy hiếp ta cũng cảm thấy chơi vui, lên danh bánh trí tâm. Điều này cũng đúng sự thật, nàng ban đầu không có trực tiếp nói rõ thân phận, đó là cảm thấy chơi vui, lúc này mới có đằng sau cố sự. Uy hiếp công chúa, còn uy hiếp công chúa cả nhà, nghiêm chỉnh mà nói đây đương nhiên là cái có thể lớn có thể nhỏ tội ác. Đương nhiên, bây giờ nói lên đến, Lý Trị cũng chỉ là cảm thấy có ca. Đây kỳ thực đã trở thành bọn hắn vợ chồng trẻ góc nhìn tình thú chuyện vui. Lý Trị cảm khái nói ra, không nghĩ tới phủ dung viên bên trong còn từng phát sinh qua dạng này chuyện lý thú, đáng tiếc à, cảnh còn người mất. Ta lại cảm thấy là tốt một phen tình cảnh mới, hiện tại đến phủ dung viên cảm giác Liên Phong đều so trước kia mát mẻ rất nhiều. Lý Trị điểm một cái, cười nói, thiếu chút rối trá phù hoa, sắp thực cảm giác cùng với trước khác biệt. Đi, ra ngoài nhìn một chút phủ dung một chiếu. Một đoàn người đi ra Tử Vân lâu, chiều tà ánh chiều tà rơi vào phủ dung ao bên trong, kim quang trong trẻo, chiếu sáng rạng rỡ, bên hồ bơi sắc màu rực rỡ, hồ điệp nhẹ nhàng. Đối diện gió xuân hiu hiu, mùi hoa nước mũi, sắc thực làm lòng người bỏ thần gì, thần thanh khí sảng. Hoàng cung bên trong cảnh sát đương nhiên cũng tốt, nhưng là bởi vì hoàng cung các nơi đều hiện lộ rõ ràng tôn quý uy nghiêm, ngược lại không có nơi này nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa phủ công chúa mặc dù cũng không nhỏ, cũng lộng lẫy, nhưng cũng không có biện pháp cùng phủ dung viên so sánh. Phủ dung viên bắt đầu xây dựng vào tân thời, lại trải qua tùy triều cùng đại đường hai đời đế vương cải biến xây dựng thêm, nội tình còn tại đó. Lý Trị đột nhiên muốn tại đây bày yến, thuộc về lâm thời quyết định, tự nhiên không có hoàng cung như vậy thuận tiện, cho nên chờ đợi thời gian cũng hơi dài một chút. Đương nhiên, chị này ngày tốt cảnh đẹp, chờ lâu đợi một chút thời gian cũng không có gì. Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa cùng Tiêu hoàng hậu ba người tập hợp một chỗ nói đến bọn nhỏ chuyện lý thú, phòng Di Ái cùng Lý Trị ở bên cạnh dạo bước chuyện phiếm, có chút tự tại, không có quân thần quy củ, càng giống là người nhà tiểu tụ. Phòng Di Ái chắp tay nhìn đến sóng nước lấp loáng mặt nước, đột nhiên đến hào hứng, cười nói, "Bệ hạ, muốn hay không vùng hai cây?" Lý Trị ngẩn người mới phản ứng lại, "Câu cá sao?" "Có thể a." Chưa hề câu qua cá Lý Trị cũng tới hào hứng, quay đầu phân phó nói, "Đi lấy hai chi cần câu." Hoàng đế nhất thời hứng khởi, phía dưới người liền muốn chạy chân gãy, cũng may tìm hai chi cần câu cũng không tính khó. Nhiều một hồi, tiểu thái giám liền thở hồng hộc chạy tới, mang đến cần câu cá ăn còn có run. Đợi tiểu thái giám sắp ghế hồ, phòng Di Ái cũng ngồi xuống, dạy Lý Trị làm sao câu cá. Kỳ thực phòng Di Ái cũng coi là gà mờ, đối với câu cá cũng không phải là như vậy si mê, bất quá hắn điểm này tri thức dùng để dạy Lý Trị đầy đủ. Chủ yếu hiện tại đồ đi câu cũng không có hậu thế nhiều như vậy đa dạng. Lý Trị có chút vụng về xuyên run thời điểm, phòng Di Ái đã quăng một cây ra ngoài. Chương 1323, không quân chương 1323. Không quân vung ra lưỡi câu sau đó, phòng Di Ái liền dương dương tự đắc chờ đợi đứng lên, đồng thời chỉ đạo Lý Trị đem lưỡi câu văng ra ngoài. Nhìn thấy tân thủ Lý Trị cái kia tay chân vụng về bộ dáng, phòng Di Ái cũng lời nói thâm thiế dạy bảo đứng lên. Câu cá có thể rèn luyện tâm tính, bởi vì câu cá đầu tiên muốn chịu được nhằm chán, cá không phải như vậy tốt câu. Không đợi phòng Di Ái nói xong, Lý Trị đã kêu đứng lên. Ai ai ai, ta cần câu làm sao động đi lên. Phòng Di Ái quay đầu nhìn lại, không khỏi trợn tròn mắt, cái này bên trên cá. Liên vừa rồi Lý Trị cái kia tay chân vụng về bộ dáng, quăng đến mấy lần mới đưa lưỡi câu vãi ra. Làm sao lại bên trên cá? Người đây là câu được cá, mau đỡ a. Tại phòng Di Ái chỉ huy dưới, Lý Trị tay chân bụng về đem cá kéo ra khỏi mặt nước, một đầu nhảy nhót tưng bừng cá rơi vào bên hồ bơi. Nếu là thường ngày, Lý Trị nhìn thấy sông cá cũng sẽ không vào tay đi bắt, mà giờ khắc này hắn lại không để ý mùi cá canh, trực tiếp đem cá xách trong tay. Lần đầu tiên câu cá Lý Trị liền cảm nhận được câu cá niềm vui thú. Phòng Di Ái cũng không nhịn được cảm khái, Lý Trị vận khí cất chó là coi như không tệ. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu là Lý Trị vận khí cất chó không tốt, hoàng vị cũng không có khả năng rơi vào trên người hắn. Lý Trị hưng phấn hỏi, đây là cái gì cá? Phòng Di Ái giải thích nói, đây là cá diếc, xem chừng có dài hơn một thước, như vậy đại cá diếc cũng không phổ biến. Lý Trị nghe càng cao hứng hơn, hỏi, cá diếc làm thế nào ăn ngon? Phòng Di Ái cười nói, cá diếc làm canh, mỹ vị lại có dinh dưỡng. Vậy liền đưa đi làm canh, chúng ta đêm nay liền nếm thử chấm tự tay câu cá làm canh. Sau khi nói xong, Lý Trị vẫn không quên cùng tỷ tỷ và muội muội khoe khoang. Mau nhìn, chấm câu được một đầu đại cá diếc, một hồi nếm thử chấm tự tay câu cá làm canh cá. Tấn Dương công chúa nhảy cẫng đi tới, mặt đầy kinh hỉ nói ra, hoa. Thật câu được cá. Hoàng đế ca ca người quá lợi hại. Không thể không nói, Tấn Dương công chúa cảm xúc giá trị cho phi thường đúng chỗ. Lý Trị mây trôi nước chảy nói ra, câu cá mà thôi, đơn giản rất. Phòng Di Ái ở bên cạnh kém chút không kèm được, bất quá chỉ là câu được đầu cá giết mà thôi, trả lại cho ngươi giả thành đến. Phòng Di Ái cười nói, phụ dung ao bên trong cá so sánh ốc, rất dễ dàng liền có thể câu được. Đây cũng không phải Phòng Di Ái nói bậy, nơi này chính là phụ dung viên, lại không ai dám ở chỗ này câu cá, trong này cá cũng không so sánh ốc sao. Bất quá, nói đi thì nói lại, trong này nhất định có không ít cá. Với lại khẳng định có cá lớn. Duy nhất vấn đề chính là trang bị không được, bằng không thì nói nhất định có thể thoải mái đến bay lên. Có thái giám đem cá giết đưa đi làm cành, phòng Di Ái cùng Lý Trị lại dưới trướng bắt đầu câu cá. Phòng Di Ái lòng tin tràn đầy chờ đợi ngốc cá mắc câu, nhưng mà lại một mực đều không có cá cắn câu, ngược lại là Lý Trị lại lên một con cá. Đây nhưng làm Lý Trị cho vui hỏng, nhất là nhìn đến phòng Di Ái vẫn không có câu được cá, càng làm cho hắn cảm giác thành tựu bạo dạn. Lại là một đầu đại cá giết, đáng tiếc so bên trên một đầu hơi nhỏ hơn một chút. Lý Trị miệng bên trong nói đáng tiếc, nhưng thật ra là tại vợ xèo lét. Phòng Di Ái tâm lý rõ ràng. Phòng Di Ái phụ họa cười nói, không tệ, không tệ, vậy hạ quả nhiên thông minh hơn người, một giáo liền sẽ. Lý Trị tâm lý lòng tự tin bạo dạn, cười nói, hai ta hôm nay liền so một lần, lấy nửa canh giờ làm hạn định, nhìn xem là ai câu đi lên nhiều. Phòng Di Ái cười gật đầu, tốt, vậy liền so một lần. Mặc dù không nhất định không phải thắng Lý Trị, Phòng Di Ái vẫn là ngồi dậy, nghiêm túc đứng lên. Sau đó, hắn liền thấy Lý Trị không ngừng bên trên cá. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu. Phòng Di Ái mình lưới câu tắc không nhúc nhích tí nào, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phòng Di Ái mình đều bối rối, chẳng lẽ lại là hắn làm nơi này phong thủy không tốt? Mắt thấy nửa canh giờ nhanh đến, nhìn đến Lý Trị bên cạnh giỏ trúc bên trong đã có 5 cái cá diếp, Phòng Di Ái đem cần câu quăng ra, thân thể sau này một chuyến, trực tiếp nằm thẳng. Thua 10 phần triệt để. Tuy nói hắn cũng không phải cái gì câu cá cao thủ, nhiều lắm là xem như cái thanh đồng, nhưng cũng so Lý Trị dạng này tân dưa viên mạnh mẽ, nhưng mà hắn triệt để bại bởi Lý Trị, đây đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Mới vừa hắn còn nói phụ dung ao bên trong cá đều rất ốc, tốt câu rất, không nghĩ tới đảo mắt liền được đánh mặt. Phòng Di Ái yên lặng tổng kết một cái, cảm thấy khẳng định là trang bị vấn đề, không có câu ghế dựa, không có cá hộ, không có chép lưới, con mồi cũng không được, với lại không có đánh loa, cực kỳ mấu chốt là cần câu dùng là cây trúc, không phải cá con cắn, còn có, dây câu cũng không được, lưới câu cũng không được. Cho nên, cũng không phải là hắn câu cá trình độ không bằng Lý Trị. Lý Trị lại câu lên một đầu, đem thuần thục đem cá lấy xuống ném vào giỏ trúc bên trong, hắn cũng đem cần câu để ở một bên. Mặc dù ước định cẩn thận canh giờ còn chưa tới, nhưng là thắng bại đã không cần nói cũng biết. Lý Trị cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, cười nói, không nghĩ tới câu cá còn có chút thú vị, ngày khác ngươi lại bồi chấm đến câu cá. Nào có cược cầu mỗi ngày thua, nào có câu cá lao hồi hồi không quân. Phòng Di Ái lập tức đáp ứng nói, tốt, hôm nào thần lại bồi bệ hạ tới câu cá. Lý Trị cũng không để ý cùng hoàng đế mình hình tượng, học Phòng Di Ái bộ dáng ngồi liệt tại trên ghế. Ngươi thật không có ý định dạy học. Nhiều người như vậy đều chân thành cầu trông ngươi có thể tiếp tục nói tiếp đâu. Phòng Di Ái lắc đầu, cười nói, bệ hạ, thần thật đã bị móc giống, muốn giảng cũng không có đồ vật có thể giảng. Thấy Phòng Di Ái vẫn là nói như vậy, Lý Trị mặc dù vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn, mà là cảm khái nói đến xe lửa. Nghe miêu tả, xe lửa muốn thắng qua hơi nước thuyền gấp 10 gấp trăm lần, thật có khoa trương như vậy sao? Phòng Di Ái trầm ngâm nói, cũng là không thể nói như vậy, chỉ là dùng than đá với tư cách nhiên liệu hơi nước thuyền xác thực tồn tại rất lớn thiếu hụt, cũng không cách nào biến hàng. Trừ phi tìm tới một loại tân nhiên liệu, thiếu đốt hiệu suất cao hơn, như vậy hơi nước thuyền liền có thể rong ruổi trên biển, phiêu dương qua biển. Đơn thuần ở bên trong lục nói, hơi nước thuyền xác thực không bằng xe lửa, dù sao dòng sông hạn chế quá lớn, không nói mở đường sông công trình lượng quá lớn, cũng không có nhiều như vậy nước tài nguyên. Nhưng là xe lửa lại khác, so sánh mở đường sông, xây dựng đường sắt muốn dễ dàng nhiều, cũng không có bất kỳ hạn chế, có thể đem các nơi kết nối đứng lên, xe lửa vận chuyển hiệu suất cũng không thể so với hơi nước thuyền kém. Cho nên, thần cảm thấy xe lửa tác dụng xa so với hơi nước thuyền càng lớn, có lẽ có một ngày, tên nào sẽ bị xe lửa thay thế, tên nào sẽ bị vứt bỏ. Tên nào sẽ bị vứt bỏ? Lý Trị mở to hai mắt nhìn, hắn không cách nào tưởng tượng kênh đảo vậy mà lại bị thay thế, thậm chí sẽ bị vứt bỏ, đại vận hà mở có thể xưng sự nghiệp to lớn, nói là trên phiến đại địa này chạy xuôi huyết mạch đều không đủ. Lý Trị cuối cùng khẽ lắc đầu, ngươi nói cũng có chút đạo lý, xe lửa sắt thực rất có tiềm lực, cũng rất tiện lợi, nhưng là xây dựng đường sắt cũng là một hạng thật lớn công trình, không nói khác, lấy ở đâu nhiều như vậy sắt. Chương 1324, hiệp đàm chương 1324, hiệp đàm tại cổ đại, giá luyện cùng rèn sắt là tách ra, Trường An chỉ có thợ rèn, cũng không có lô tượng. Bởi vì Trường An không có giá luyện nhà xưởng, đều là đem giá luyện tốt gang vận đến Trường An, sau đó từ thợ rèn đến chế tác cần khí cụ. Dù sao cổ đại vận chuyển hiệu suất quá thấp, vận chuyển gang nhưng so sánh vận chuyển quặng sắt bất việc nhiều. Tướng tác giám thợ rèn kỹ thuật, Phòng Di Ái đã lĩnh giáo rồi, sắt thực phi thường lợi hại, bằng không thì đường đao cũng sẽ không lưu lại hiển hách thanh danh. Bởi vì Trường An cũng không có giá luyện nhà xưởng, cho nên Phòng Di Ái đối với đại đường giá luyện cũng không hiểu rõ. Phòng Di Ái hiếu kỳ hỏi, chúng ta đại đường có thể giá luyện ra bao nhiêu sắt? Lý Trị có chút tự hào nói ra, năm ngoái ước chừng có 140 vạn cân. Như vậy thiếu. Phòng Di Ái cơ hồ thốt ra, hắn nghĩ tới đại đường sắt thép sản lượng hàng năm không cao, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ thấp đến loại trình độ này. Dù sao, hậu thế Yến quốc sắt thép sản lượng hàng năm đã đạt đến 10 ức tấn, 10 ức tấn cùng 140 vạn cân, cái chênh lệch này thật sự là quá lớn. Vô luận bất cứ lúc nào, sắt đối với một quốc gia đến nói đều là vật tư chiến lược, đều phi thường trọng yếu. Sản xuất vũ khí trang bị cần dùng đến sắt, tư liệu sản xuất cũng cần dùng đến sắt, sắt tầm quan trọng có thể thấy được luống đốm. Lý Trị tự nhiên cũng biết rõ sắt tầm quan trọng, hắn cũng không cảm thấy 140 vạn cân sản lượng hàng năm ít, ngược lại là này mà tự hào. Không nghĩ tới Phòng Di Ái lại còn cảm thấy ít, Lý Trị giải thích nói, năm sinh 140 vạn cân con ít. Ngươi biết trước tùy năm sinh sắt bao nhiêu cân sao? Không đủ 100 vạn cân. Tiên đế kế vị sau đó, đặc biệt hạ chỉ cho phép tư nhân nấu sắt, quan sát số lượng đến bây giờ đã tăng lên gấp đôi, sắt sản lượng mới có nhảy vọt tăng trưởng, năm ngoái đã đạt đến kinh người 140 vạn cân. Cho nên nói, chúng ta sắt sản lượng hàng năm không phải ít, mà là nhiều, rất nhiều. Nói đến đây, Lý Trị cũng không nhịn được có chút đắc ý, mặc dù chính lệnh là từ tiên đế chế định, nhưng là hắn kế vị sau đó, sắt sản lượng tiếp tục tăng trưởng đây là không tranh sự thật, đây cũng là hắn chiến tích. Bất quá, hắn lập tức lại nghĩ tới Phòng Di Ái muốn xây dựng đường ray, lập tức liền lại không khỏi có chút đề bài. Mặc dù bây giờ đại đường sản lượng sắt rất cao, có thể chịu không được xây dựng đường sắt như vậy hắc hắc. Lý Trị thở dài, nhưng là, dùng để xây dựng đường sắt còn chưa đủ, còn lâu mới đủ, xe lửa tuy tốt, lại không cách nào thực hiện. Phòng Di Ái nghe đến đó không khỏi rơi vào trầm tư. Xây dựng đường sắt đối với đại đường quân thần đến nói quá mức xa xỉ, so xây dựng cung điện còn muốn xa xỉ nhiều. Cung điện còn có thể xây dựng lên, nhưng là đường sắt nhưng căn bản liền xây dựng có lượng. Cho nên, mặc dù Lý Trị nguyện ý ủng hộ hắn, triều thần cũng không có khả năng đồng ý xây dựng đường sắt. Nghĩ tới đây, Phòng Di Ái không khỏi trong lòng hơi động. Vậy hạ, nếu không liền từ thần tự trả tiền xây dựng một đầu từ Trường An đến Lạc Dương đường sắt à? Lý Trị mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn đến Phòng Di Ái, một hồi lâu đều không kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì? thần muốn tự trả tiền xây dựng một đầu đường sắt, đương nhiên, cái này cần đạt được bệ hạ cho phép. Lý Trị vươn tay ra tại phòng Di Ái trước mặt lắc lắc, một mặt không thể tưởng tượng nổi, hỏi, ngươi không sao chứ? Phòng Di Ái nghe vậy dở khóc dở cười, không có việc gì, thần là nghiêm túc. Lý Trị có chút vô ngữ nói ra, chẳng biết ngươi cùng Hủy Tử còn có Trường Lạc rất có gia tư, nhưng cũng không thể lấy ra xây dựng một đầu 800 dặm đường sắt. Huống hồ đây cũng không phải là tiền có đủ hay không sự tình, mà là không có nhiều như vậy sắt. Phòng Di Ái cười nói, thần có thể mình đến luyện sắt. Lý Trị lắc đầu nói, luyện sắt không có ngươi muốn dễ dàng như vậy, đầu tiên ngươi muốn tìm một cái phù hợp quặng sắt, chẳng những khai thác dễ dàng, xung quanh còn muốn có đại lượng cây cối. Phòng Di Ái kinh ngạc hỏi, dễ dàng khai thác thần có thể hiểu được, vì sao lại muốn đại lượng cây cối? Lý Trị cười nói, ngươi không hiểu a? Bởi vì luyện sắt cần đại lượng than tuổi. Phòng Di Ái cười nói, vì sao nhất định phải dùng than tuổi, có thể dùng than đá a? Lý Trị nghe không khỏi hơi sững sờ, a, dùng than đá cũng có thể sao? Phòng Di Ái mười phần khẳng định hồi đáp, nhất định có thể làm. Đương nhiên có thể làm, bởi vì hậu thế giã luyện phát điện đều là dùng than đá mới là trọng yếu nhất nhiên liệu. Nhưng là tại đại đường, chính yếu nhất nhiên liệu là vật liệu gỗ hoặc là than tuổi. Bởi vì không có dựa than công nghệ, than thu tạp chất khá nhiều, không bằng than tuổi lại càng dễ tiêu đốt, với lại sẽ toát ra khói đặc, còn kèm theo kích thích có độc mùi, cho nên than đá cũng không có được coi trọng đứng lên. Phòng Di Ái tại phát minh ra hơi nước thuyền sau đó, cũng truyền thụ dựa than công nghệ, mới khiến cho hơi nước thuyền đốt than đá vận chuyển tại đại vận hà bên trên, vì đại đường mang đến mạnh mẽ phát triển. Nhưng là, than đá ứng dụng cũng không có đại quy mô chuyển ra, vẫn như cũng cực hạn tại dùng tại hơi nước trên thuyền. Trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn, trong thời gian ngắn khó mà cải biến. Cho nên, bây giờ nấu sắt vẫn như cũng dùng là than tuổi. Thấy Phòng Di Ái nói chắc chắn như thế, Lý Trị cũng lựa chọn tin tưởng, hắn suy tư nói, liền tính có thể sử dụng than đá thay thế than tuổi, lại có thể nhiều giá luyện ra bao nhiêu sắt. Phòng Di Ái cười nói, không dối gạt bệ hạ, ta đối với luyện sắt cũng hiểu sơ một hai. Phòng Di Ái nói mình hiểu sơ, là bởi vì hắn thật chỉ là hiểu sơ, nhưng là nghe vào Lý Trị trong thai coi như không phải chuyện như vậy. Phòng Di Ái hiểu sơ cũng không phải bình thường hiểu. Lý Trị nhãn tình sáng lên, chớ mong hỏi, ngươi có thể để thăng luyện sắt sản lượng? Phòng Di Ái nhẹ gật đầu, hẳn là có thể, cụ thể có thể để thăng bao nhiêu, ta cũng nói không chính xác. Lý Trị cười nói, vậy ngươi cứ yên tâm lớn mật đi thử, nếu là thật sự có thể để thăng sản lượng, chấm nhất định toàn lực ủng hộ ngươi, nói không chừng chúng ta thật là có cơ hội xây dựng đường sắt đâu, dù là xây dựng chậm một chút, chấm cũng kỳ vọng có một ngày có thể ngồi ngươi xe lửa đi Lạc Dương. Phòng Di Ái cười nói, vậy hạ, thần hao phí món tiền khổng lồ xây dựng đường sắt, cũng có tư tâm, cần nhờ đường sắt đến kiếm tiền. Không đợi Phòng Di Ái nói xong, Lý Trị đã khoát tay áo, cười nói, nói nhảm, ngươi hao phí món tiền khổng lồ xây dựng đường sắt, đương nhiên muốn thu tiền, bằng không thì chẳng phải là để ngươi mất trắng tiền. Chấm chỉ là lo lắng ngươi thu không trở về lúc đầu. Phòng Di Ái nghe vậy cũng chỉ là cười cười, tiền kỳ đương nhiên đầu nhập to lớn, bất quá chốc lát kiến thành, tương lai mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đều sẽ có liên tục không ngừng thu nhập, thần chỉ sợ mình kiếm lời quá nhiều. Lý Trị nghe vậy không khỏi bật cười, chấm lo lắng ngươi không về được bản, ngươi lại lo lắng kiếm lời quá nhiều. Kiếm lời lại nhiều cũng là ngươi nên được. Phòng Di Ái cười ha hả nói ra, cái kia thần an tâm, thần muốn xây dựng đường sắt, thần cũng không có ý định một mình xuất tiền, đến lúc đó có thể liên hợp mấy nhà hàng vốn. Bất quá, nói những này đều còn sớm. Luyện sắt là cái nan đề, sản xuất xe lửa cũng là không nhỏ nan đề, còn có rất nhiều kỹ thuật cần đánh hạ. Lý Trị rất sảng khoái nói ra, tướng tắc dám theo người sai sự. Chương 1325, Tân đề nghị chương 1325, Tân đề nghị mấy năm qua này, Lý Trị xác thực 10 phần tín nhiệm hắn, cũng cho hắn cực lớn tiện lợi. Mặc dù Phòng Di Ái không phải tướng tắc dám chủ quan, tại tướng tắc dám nói chuyện lại hết sức dễ dùng, không chỉ là bởi vì hắn là quốc công đại tướng quân, trong triều quốc công cùng đại tướng quân có nhiều lắm, cũng không gặp ai có thể tại tướng tắc dám khoa tay múa chân. Diêm Lập Bản bọn hắn có thể như vậy nghe lời, một mặt là bởi vì bội phục hắn kỳ tư diệu tưởng, trọng yếu nhất phương diện là Lý Trị cái hoàng đế này từng có phân phó. Bây giờ Phòng Di Ái đối với tướng tác giám đám thợ thủ công đã có nhất định hiểu rõ, bọn hắn kỹ nghệ rất cao siêu, với lại rất thông minh, duy chỉ có thiếu sót lý luận tri thức. Có tướng tác giám đám thợ thủ công trợ giúp, Phòng Di Ái rất có lòng tin chế tạo ra xe lửa, dù sao hắn muốn tạo ra là nguyên thủy nhất đốt than đá hơi nước xe lửa, không phải đường sắt cao tốc. Mặc dù quá trình này có thể sẽ có chút quanh co, có rất nhiều kỹ thuật nan để cần đánh hạ, hao phí thời gian sẽ rất lâu, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc cuối cùng nhất định có thể thành công. Nhưng là, Phòng Di Ái muốn há lại chỉ có từng đó là một cỗ xe lửa. Hắn tại quốc tử giám dạy học, dạy dỗ một nhóm lớn học sinh, bọn hắn có lẽ có thể có lý luận phương diện có chỗ đột phá, nhưng lại không am hiểu ứng dụng, bởi vì bọn hắn xuất thân rất tốt, hợp trình, kỹ thuật cũng không hiểu rõ. Muốn chân chính xúc tiến kỹ thuật tiến bộ, còn cần dùng lý luận tri thức vũ trang đám thợ thủ công, bọn hắn kỳ thực cùng hậu thế công nhân kỹ thuật, công trình sư có chút tương tự. Thấy Phòng Di Ái một mực trầm ngâm không nói, Lý Trị tâm lý ngược lại cảm thấy vui mừng, chờ mong nói ra, ngươi có phải hay không có khác ý nghĩ? Nói a, tại chấm trước mặt còn cần đến che giấu. Phòng Di Ái giải thích nói, thần mấy tháng này dạy học là hy vọng học vấn truyền bá ra về sau, có người có thể đối với nào đó một môn ngành học cảm thấy hứng thú, sau đó tiếp tục nghiên cứu xuống dưới. Bọn hắn tiếp tục nghiên cứu xuống dưới là học vấn bên trên kéo dài, còn có một cái phương diện đó là học vấn bên trên ứng dụng, như thế nào đem những này học vấn ứng dụng tại các ngành các nghề bên trong đâu? Dựa vào tới nghe giảng quan viên cùng học sinh, khẳng định là không được. Lý Trị hơi suy nghĩ một chút liền hiểu Phòng Di Ái ý tứ, tựa như vừa rồi chỗ đàm luyện sắt, hắn cũng không có tự mình đi luyện sắt nhà xưởng nhìn qua, cũng không biết gang là như thế nào luyện ra. dù là hắn nắm giữ rất nhiều hữu dụng học vấn, nhưng là cũng không có khả năng dùng những này học vấn để cao luyện sát sản lượng. Đồng dạng đạo lý, những quan viên kia còn có quốc tử giám đám học sinh lại như thế nào sẽ ứng dụng những này học vấn đâu? Nghĩ tới đây, Lý Trị trong lòng hơi động, do dự hỏi, ngươi muốn đi cho công tượng dạy học? Lý Trị xác thực cảm thấy do dự, ngẫm lại phòng di ái là thân phận gì, cho quốc tử giám đám học sinh dạy học ngược lại cũng thôi, cho công tượng dạy học thật sự là quá hạ mình. Phòng di ái ngược lại là không cảm thấy cho công tượng dạy học là hạ mình, hắn chỉ là không muốn trả lại ra nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, mấy tháng này dạy học nhưng làm hắn mệt mỏi quá sức, hắn muốn về đến trước kia làm phú quý người rảnh rỗi. Phòng di ái lắc đầu, cười nói, nhiều như vậy công tượng, thần phân thân thiếu phương pháp, thần là muốn từ quốc tử giám học sinh bên trong chọn lựa một chút học sinh lao tới các nơi dạy học. Nghe phòng di ái đề nghị, Lý Trị cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cười ha ha nói, ngươi chủ ý này hay, từ quốc tử giám học sinh bên trong chọn lựa một số người đi công tượng dạy học, cũng coi là đối bọn hắn tôi luyện, nếu là biểu hiện tốt trực tiếp trao tặng chức quan, để bọn hắn vào sĩ. Ngươi còn có hay không cái khác ý nghĩ, cùng nhau nói. Phòng di ái nói tiếp, thần muốn đề nghị thành lập một cái tân cơ cấu, chủ quản công trình kỹ thuật nghiên cứu, từ quốc tử giám chọn lựa học sinh có thể tại cơ cấu vào sĩ, bọn hắn tuyên truyền giảng giải kết thúc về sau, lại chọn lựa ưu tú công tượng tiến vào nghiên cứu cơ cấu tiến hành công trình kỹ thuật nghiên cứu. Lý Trị trầm ngâm nói, chín tự năm giám thành lập đã lâu, lại mới thêm một cái quan nha cũng không phải là việc nhỏ, chỉ sợ triều thần sẽ có ý kiến. Phòng di ái vội vàng khoát tay áo, giải thích nói, bệ hạ hiểu lầm, thần ý là thành lập cái tiểu quan nha, không phải chín tự năm giám như thế đại nha môn, độc lập với ba tỉnh lục bộ bên ngoài, chỉ chịu bệ hạ quản hạt. Thí dụ như, liền gọi hoàng gia khoa kỹ viện nghiên cứu. Hoàng đế có độc lập với triều đình bên ngoài quan nha cơ cấu, chỉ vì hoàng đế phục vụ, thí dụ như bí thư tỉnh, điện bên trong tỉnh, thái giám tỉnh. Cho nên, hoàng đế thiết lập cái chuyên vì mình phục vụ tiểu quan nha cũng là không tính là gì đại sự, chỉ cần không liên lụy triều đình cách cục cải biến là được. Lý Trị khẽ bước cằm nói, thì ra là thế, như thế vấn đề không lớn, ngươi mô phỏng cái kỹ càng điều lệ đưa tới, chấm cùng tể tướng nhóm thương lượng một chút. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền thuyết phục Lý Trị, không thể không nói, Lý Trị sát thực phi thường tín nhiệm hắn. Lúc này có thái giám tới xin chỉ thị, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Lý Trị đứng dậy cười nói, liền bay ở Tử Vân lâu lầu ba đi, còn có thể gần cửa sổ ngắm trăng. Sắc trời đã bắt đầu tối, Tử Vân lầu trên cũng đốt lên lửa đèn, cùng ao nước tôn nhau lên, mười phần mỹ lệ. Tấn Dương công chúa, Trường Lạc công chúa, Tiêu hoàng hậu cùng đi tới. Hoa, câu được nhiều cá như vậy. Hoàng đế ca ca, ngươi câu được mấy đầu a? Hoạt bát nhất Tấn Dương công chúa nhìn đến giỏ trúc bên trong cá giết phát ra tán thưởng. Lý Trị có chút đắc ý cười nói, những cá này đều là chấm câu. Tấn Dương công chúa nghe lúc này dừng lại, nguy rồi, làm sao đều là hoàng huynh câu. Giờ phút này nàng cảm thấy đặc biệt hối hận, sớm biết như thế, nàng chắc chắn sẽ không hỏi ra. Tiêu hoàng hậu kinh ngạc nhìn thoáng qua phòng di ái, hỏi, đều là bệ hạ câu. Phó mã một con cá cũng không có câu được sao? Phòng di ái có chút bất đắc dĩ nói ra, xác thực không có câu được. Trường Lạc công chúa nở nụ cười xinh đẹp, nhất định là cần câu vấn đề, thái giám mang tới cần câu, nhất định đem tốt nhất cần câu cho bệ hạ, di ái cần câu không bằng bệ hạ. Hai người các ngươi lại khoảng cách gần như thế, bơi qua cá vốn là ít, di ái một con cá đều không câu được cũng bình thường. Tấn Dương công chúa liên tục gật đầu phụ họa nói, tỷ tỷ nói đúng, đó là như thế. Trường Lạc công chúa nói mười phần khẳng định, nghe vào cũng có lý có cứ. Tiêu hoàng hậu giật mình nói, thì ra là thế. Lần này ngay cả Lý Trị cũng không chịu được nửa tin nửa ngờ, thật là như vậy phải không? Thế nhưng, lúc ấy thái giám đem cần câu đưa tới thời điểm, hắn cùng phòng di ái là ngẫu nhiên rút ra cần câu. Bất quá, cũng có khả năng hắn cần câu sát thực so phòng di ái tốt. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đều cho phòng di ái bù, cố kỵ mình nam nhân mặt mũi. Phòng di ái sau khi nghe mười phần hưởng thụ, ngược lại là không cảm thấy xấu hổ, cười nói, vậy hạ phúc phận xa thịnh tại thần, con cá tự nhiên càng muốn mắc câu. Lý Trị cười nói, ta cùng di ái đã hẹn, hôm nào lại đến so qua. Tấn Dương công chúa cao hứng nói ra, tốt, hoàng huynh lúc nào đến, nhớ kỹ nói trước một tiếng, ta cùng tỷ tỷ cũng mang theo hải tử tới chơi. Lý Trị nghe cũng thật cao hứng, tìm trời trong gió nhẹ thời gian, hoàng hậu cũng mang theo hoàng nhi cùng một chỗ đến, nhất định náo nhiệt rất. Chương 1326, thiết chí chương 1326, thiết chí phụ dung viên dạy học kết thúc tin tức truyền cũng không có tại Trường An gây nên bao lớn ảnh hưởng, bởi vì phòng di ái dạy học kéo dài nửa năm lâu, đã không còn là cái gì chuyện mới mẻ. Trường An vĩnh viễn không thiếu thiếu chuyện mới mẻ. Với lại, bởi vì phòng di ái dạy học càng thêm thâm nhập, cũng đã rất khó lại lớn quy mô truyền bá. Dù sao đại đa số người đều không cái gì văn hóa, quan tâm nhất cũng bất quá là tuổi gạo dầu muối. Đương nhiên, theo phòng di ái dạy học càng thêm thâm nhập, hắn đang đi học người bên trong danh tiếng cũng càng thêm tăng gọn. Đương nhiên, cũng không thiếu tranh luận, có người cảm thấy phòng di ái giảng học vẫn là tinh xảo dâm kỹ, có người cảm thấy là thiên địa chí lý. Mặc kệ là tranh luận vẫn là tán thưởng, phòng di ái dạy học đều đã kết thúc, đây đang đi học người bên trong ngược lại là đưa tới không nhỏ biến động, có không ít người đọc sách cảm thấy rất là đáng tiếc. Mặc dù có thể đi phụ dung biên nghe giảng người chỉ có thể coi là số ít, nhưng là rất nhiều người đọc sách cũng biết tích cực thông qua quan báo, lưu truyền bút ký chờ phương thức học tập phòng di ái dạy học. Có chút người đọc sách là thật đối với phòng di ái dạy học cảm thấy rất hứng thú, có chút người đọc sách tức là bởi vì hoàng đế mười phần coi trọng phòng di ái học vấn. Phòng di ái cũng không biết, tại hắn quyết định kết thúc dạy học sau đó, sẽ có nhiều người như vậy cảm thấy tiếc nuối, nếu như hắn biết nói, hắn nhất định thật cao hứng. Mặc dù dạy học đã kết thúc, hắn không cần lại soạn bài, bất quá hắn nhưng vẫn là bệ bội nhiều việc, thậm chí đem câu cá bại bởi Lý Trị sự tình đều đặt ở một bên. Hắn đang bận bịu đem mình bài giảng tập kết thành sách, còn có đó là chuẩn bị hoàng gia khoa ký viện. Thành lập một cái tân nha môn cũng không phải là việc nhỏ, chẳng những muốn thu hoạch được hoàng đế đồng ý, còn muốn đạt được triều thần tán đồng. Cho nên, Phong Di Ái không có biện pháp cho hoàng gia khoa kỹ viện cái gì địa vị trọng yếu, cũng không có biện pháp thiết lập cao dài chức quan. Bởi vì hoàng gia khoa kỹ viện không quyền không thế, không có khả năng đem cao phẩm quan viên điều hòa tới, chỉ có thể bắt đầu dùng quốc tử giám học sinh, bọn hắn mới vừa vào sĩ, phẩm giai đương nhiên không có khả năng cao. Đại đường học sinh thông qua khoa cử vào sĩ, sơ thụ chức quan đều là cửu phẩm, như vậy những này tiến vào hoàng gia khoa kỹ viện học sinh cũng chỉ có thể là cửu phẩm, với lại nhất định phải là từ cửu phẩm. Về phần thông qua chọn lựa tiến vào hoàng gia khoa kỹ viện công tượng, vậy cũng chỉ có thể là lưu bên ngoài. Sơ nhập hoàng gia khoa kỹ viện bị lưu bên ngoài ngũ đẳng, có thể dần dần lên chức làm lưu bên ngoài nhất đẳng, nếu có trọng đại cống hiến có thể tấn thăng từ cửu phẩm, cũng coi như nhập lưu. Lưu bên trong cửu phẩm mới có thể xưng là quan, lưu bên ngoài cửu đẳng kỳ thực đó là lại viên, không thể xưng là quan, nếu là có thể từ lưu bên ngoài nhất đẳng tấn thăng từ cửu phẩm, liền thực hiện từ lại viên đến quan viên vượt qua, tên là nhập lưu. Bất nhập lưu nghe vào giống như không ra hồn, kỳ thực đối công tượng có cực lớn lực hấp dẫn. Bất nhập lưu chỉ là tương đối quan viên mà nói, kỳ thực đối với người bình thường mà nói vẫn là nắm giữ quyền sinh sát đại nhân vật. Mà vào lưu cơ hội càng là khó được. Tại cổ đại muốn thực hiện giai tầng vượt qua khó như lên trời, dạng này cơ hội ai không trân quý. Cho nên, Phong Di Ái không lo lắng hoàng gia khoa kỹ viện đối công tượng lực hấp dẫn không lớn, hắn tin tưởng cái này chính sách vừa ra, tất cả công tượng đều sẽ tích cực nghe giảng, liều mạng nghiên cứu, để cầu có thể đi vào hoàng gia khoa kỹ viện. Hắn lo lắng là đối với quốc tử giám học sinh lực hấp dẫn không lớn. Dù sao, quốc tử giám học sinh có thể đi qua khoa cử khảo thí tiến vào hoàn lộ, cái này mới là nghiêm chỉnh ra làm quan, so ra mà nói đi hoàng gia khoa kỹ viện không tính nghiêm chỉnh ra làm quan đường tắt, với lại tiền đồ không rõ. Bất quá, cái này cũng không quan hệ, Phong Di Ái cũng rất am hiểu vẽ bánh nướng, đáng lo cho bọn hắn vẽ một tấm lại lớn lại hương bánh nướng. Đem đấu trương một lần nữa nhớ lại một lần, Phong Di Ái hài lòng gật đầu, hắn đề nghị hoàng gia khoa kỹ viện viện trưởng từ hoàng đế đảm nhiệm, mà hắn tắc đảm nhiệm phó viện trưởng, cái khác bất quá là cựu phẩm tiểu quan cùng bất nhập lưu, tin tưởng triều thần sẽ không ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho. Bởi vì Lý Trị trước đó liền dặn dò qua, hắn muốn trước nhìn một chút điều lệ. Đại triều hội qua đi, Phong Di Ái trực tiếp đem tấu chương đưa đến Lưỡng Nghi Điện, cũng không có đi qua ba tỉnh. Lý Trị lập tức triển khai tấu chương nhìn kỹ đứng lên. Đối với Phong Di Ái đề nghị từ hắn tới đảm nhiệm viện trưởng, Phong Di Ái đảm nhiệm phó viện trưởng đề nghị, Lý Trị ngược lại là cảm thấy hứng thú. Chấm là hoàng đế, đảm nhiệm khoa kỹ viện viện trưởng, thích hợp sao? Phong Di Ái cười nói, dù sao cái này lại không phải nghiêm chỉnh nha môn, không quan hệ triều đình vận chuyển, từ bệ hạ tới đảm nhiệm viện trưởng cũng có thể khích lệ bọn hắn, đây chỉ là thần một cái đề nghị, nếu là bệ hạ hoặc là triều thần cảm thấy không ổn, vậy thì thôi. Lý Trị nhiều hứng thú nói ra, chấm ngược lại là có chút vừa ý, nếu là triều thần không thế nào phản đối, chấm liền coi nhân không cho, nếu là triều thần kịch liệt phản đối, vậy liền do ngươi đảm nhiệm viện trưởng. Sau khi nói xong, Lý Trị liền tiếp lấy nghiêm túc nhìn xuống, đối với chọn lựa công tượng làm bất nhập lưu ngũ đẳng, đồng thời từng cấp lên trước, nếu có trọng đại lập công có thể nhập lưu tấn thăng làm từ cửu phẩm, hắn cũng không có ý kiến đến gì. Cái này khoa kỹ viện, người ta phía dưới đó là cửu phẩm chủ sự, từ cửu phẩm tiến sĩ, có phải hay không quá thấp? Lý Trị trước đó cùng Phong Di Ái nói qua, quan mới nha không thể quá lớn, bằng không thì nhất định sẽ gây nên triều thần kịch liệt phản đối. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới cái này quan nha sẽ như vậy nhỏ, hắn đường đường hoàng đế tự mình đảm nhiệm viện trưởng, Phong Di Ái cái này quốc công đại tướng quân đảm nhiệm phó viện trưởng, kết quả dưới tay đó là một đám cửu phẩm tiểu quan cùng bất nhập lưu. Phong Di Ái giải thích nói, khoa kỹ viện dù sao cũng là sơ thiết, người ở bên ngoài xem ra là nước sạch nha môn, cũng không tốt nâng cao phẩm quan viên tới, với lại cũng không cần đến cao phẩm quan viên. Quốc tử giám học sinh mới vừa vào sĩ cũng không thể trao tặng bọn hắn cao quan, chỉ có thể là cửu phẩm. Nếu như khoa kỹ viện thật có thể lấy được to lớn thành quả, địa vị tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó lại đi thương thảo cũng không muộn. Cứ như vậy, thiết lập khoa kỹ viện trở ngại cũng có thể nhỏ một chút, thần cũng không muốn để bệ hạ khó xử. Lý Trị nghe đến đó không khỏi cười đứng lên, ngươi cũng là một lòng vì nước, chân cũng là không cảm thấy khó xử. Xem ra ngươi đối với khoa kỹ viện ký thác kỳ vọng, với lại lòng tin tràn đầy. Phong Di Ái không có khiêm tốn, mà là lòng tin mười phần nói ra, thần xác thực rất có lòng tin, tương lai khoa kỹ viện nhất định có thể danh dương thiên hạ, trở thành cả thế gian đều chú ý ảnh hưởng sâu xa cơ cấu. Lý Trị cười nói, đã như vậy, vậy liền tạm thời như thế, chờ khoa kỹ viện có to lớn thành quả, danh dương thiên hạ thời điểm, chấm lại để thằng khoa kỹ viện quan dài. Nghe được Phong Di Ái nói như vậy, Lý Trị đảm nhiệm khoa kỹ viện viện trưởng ý niệm cũng càng thêm kiên định. Như vậy đi, ngươi tạm tại bậc này nhất đẳng, chấm cái này triệu tập tể tướng nhóm thương nghị việc này. Bệ hạ triệu tập tể tướng nhóm nghị sự, thần không tiện tham dự, thần vẫn là cáo lui tạm lệnh a. Phong Di Ái còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không muốn lưu lại cùng tể tướng nhóm dài dòng. Lý Trị cười gật đầu, cũng được, ngươi một mực trở về chờ tin tức tốt ta. Phong Di Ái giảng học vấn đã thu hoạch được rất nhiều triệu thần tán thành, bây giờ thiết lập một cái nhỏ như vậy quan nha dùng để nghiên cứu Phong Di Ái học vấn, Lý Trị cảm thấy không có vấn đề gì.